Chương 71, thực lực vi tôn chương 71, thực lực vi tôn nhìn bọn họ tỉnh tỉnh tứ tứ, nhi đen đến mức đỏ cả mắt. Không thể tình hình này tiếp diễn, nàng liền nhích người qua Huy và dùng tông giọng mối lôi nói, "Á xin lỗi Phương." Nhi dùng lực hơi mạnh. Thấy thế, Phương mỉm cười và xua xua tay, đáp lại, "Không sao. Không sao. Tôi biết cậu không cố ý là được." Dứt lời, nàng liền rích một muỗng bánh lên và chìa ra trước miệng của Huy. "Chúng ta ăn thôi." Nhìn gương mặt của Nhi đỏ bừng bừng mang đầy nét giận dữ, Phương nở một nụ cười khoái chí. Ngậm lấy muỗng bánh của Phương, Huy quay sang nhìn Nhi và nói, "Nhi ăn gì để tôi gọi?" Vừa nghe tới đây, Phương lập tức quay sang nhìn Nhi và cười lạnh nói, "Nhi ăn phần của tôi nhé." Nhìn nhỏ Phương vừa nói, vừa cầm dĩa bánh gà tổ chìa về phía mình, Nhi thoáng do dự. Thở dài một cái, nàng gật đầu và nhận lấy dĩa bánh này. "Dĩa bánh gà tổ này bao nhiêu á? Tí có gì tôi gửi tiền lại cho cậu." Nghe vậy, Phương xua tay và nói, "Không sao. Xem như hôm nay tôi khao cậu." "Ồ, vậy thì cảm ơn cậu nhé." Dứt lời, Nhi cũng rích một muỗng bánh lên và chìa ra trước miệng của Huy. "Huy ăn đi." Lần này đến lượt Huy phải thở dài. Không còn lựa chọn nào khác, hắn đành há hốc miệng và ngậm lấy muỗng bánh này. Phương nào có biết rằng, có một cái kìm bằng xương người đang kẹp chặt lấy vùng da hông bên phải của hắn. Thấy vậy, hai hàng lông mày đen của Phương căng căng. "Hai cậu trở thành người yêu kể từ khi nào thế? Sao tôi không nghe Huy nói gì hết?" Nghe Phương nói, Huy nuốt miếng bánh xuống bụng và lắc lắc bàn tay tỏ vẻ chịu thua. Hiểu ám hiệu này của thằng bạn và biết hắn cũng đang lâm vào tình thế khó xử, Phương nhíu môi một cái và vươn tay tới vỗ vào vai của Nhi, nói, "Nhi, cậu với Huy trở thành người yêu rồi à?" Nhi đỏ mặt đang nghĩ nên đặt tên con là gì thì bỗng giật mình tỉnh lại. Nghe Phương hỏi vậy, nàng khẽ cười e thẹn và đáp, "Ừm. Chiều hôm qua, Huy đã đồng ý làm người yêu của Nhi." Dường như nhớ tới thân phận của mình, nàng quay sang nhìn Phương bằng ánh mắt giận dữ, đe dọa nói, "Kể từ giờ, Phương cũng nên tự trọng một xíu nhỉ. Nếu không, người ta lại hiểu lầm cậu là trà xanh mất." Lời vừa dứt, nàng lại rích một muỗng bánh lên và đút cho hắn ăn. Thấy muỗng bánh này, Huy đẩy tay của nhỏ lại và nói, "Nhi cũng ăn đi." "Ừm." Lập tức, hai đôi mắt nhìn chằm chằm vào cách Nhi há miệng ngậm lấy cái muỗng. Trong giây phút đó, cả hai không hẹn mà cùng quay sang nhìn nhau và gật đầu một cái. 11 giờ trưa. Sau khi học xong tiết cuối, Huy đang chuẩn bị đứng lên rời khỏi ghế thì nhỏ Nhi vẫy tay nói, "Hai đứa mình về chung nhé." Thanh âm này vang vào tai, hắn thoáng khựng người lại và bèn liếc mắt qua bên trái. Và phải ánh mắt u mê đó, hắn lắc đầu và nghiêm mặt đáp lại, "Hiện giờ, Huy còn có việc bận. Nhi về trước đi." Nhi biết rằng Huy sẽ từ chối, nên nàng đã chuẩn bị sẵn một vài câu để nhóng nhẽo với hắn. Tuy nhiên khi thấy ánh mắt nghiêm nghị và mang nét lạnh lùng đó, nàng đành nuốt lại những lời sắp nói và gật đầu đáp, "Ừm. Vậy Nhi về trước nhé." Bị Huy. "Ừ. Tạm biệt Nhi." Thấy nhỏ đã rời đi, Huy mới nhích người bước ra khỏi bàn. Vừa bước ra khỏi phòng học, điện thoại của hắn rung rung. Thọc tay vào túi, hắn móc nó ra và nhìn vào màn hình sáng ấy. Thấy anh Tuấn gọi bằng tệ lệ rèm, Huy thoáng nhíu mày lại và nhấn nút đồng ý alo. "Em nghe nè." Lập tức, giọng của anh Tuấn phát ra, "Tôi đang em báo lại với anh rằng tụi nó đã tìm thấy người mà chú mày đã gửi thông tin cho anh. Nhưng kẻ này không biết bất cứ thứ gì về nhỏ Nhi." Nghe lời này của anh, Huy không nóng không lạnh đáp lại, "Em hiểu rồi. Chúng ta chuyển mục tiêu. Bây giờ, anh cho người theo dõi nhỏ bạn của em trong một tuần. Ngoại trừ nhà của nhỏ ra, Nhi đi đâu, hay làm gì thì anh phải báo lại cho em biết. Yên tâm. Em sẽ trả thêm." Lời của hắn vừa dứt, giọng của anh Tuấn lập tức cất lên, "Hạ hạ. Anh em cả, chú mày cứ làm quá. Việc này, anh sẽ không lấy thêm." Nghe thế, hắn cũng không muốn có cơ nhằm bớt vắt chút liêm sỉ, liền đáp, "Dạ. Vậy thì em cảm ơn anh. Em còn có việc bận. Nên xin phép cúp máy trước, tạm biệt anh." "Ừ. Đợi tin tốt của anh. Tạm biệt chú mày." Lời của anh Tuấn vừa dứt, Huy đút máy điện thoại vào trong túi quần và thì thào một câu, hy vọng lần này, suy đoán của mình là sai. Tại đầu dây bên kia, sau khi cắt đứt liên lạc với Huy, Tuấn tính gọi cho đàn em để chuyển mục tiêu thì chuông của điện thoại reo lên. Thấy cái tên đang hiển thị trên màn hình, hai tay của Tuấn thoáng run rẩy và không một chút do dự bắt máy, "Dạ em nghe." Ngay khi giọng nói của Tuấn dứt, loa của điện thoại lập tức vang lên thanh âm trầm lắng của một người đàn ông, "Dạo này, thằng Huy có nhờ vả gì mày không?" Nghe thanh âm không một chút cảm xúc này, tiết hầu của Tuấn chạy lên chạy xuống liên tục, khuôn mặt nhanh chóng ướt đẫm mồ hôi. Nuốt nước bọt đầy khó khăn, Tuấn đáp, "Dạ hôm qua, Huy có nhờ em một vài việc." Sau đó, Tuấn liền kể hết mọi chuyện cho đầu dây bên kia nghe. "Ừ, chúng mày cứ theo dõi con bé đó. Nhưng có việc gì thì ngay lập tức báo cho tao biết. Thằng Huy có hỏi, thì tụi mày cứ nói là con bé đó không có đi đâu và cũng không có gặp ai bất thường. Hiểu chứ?" Ngay lập tức, Tuấn gật đầu lia lịa và nhanh chóng đáp lại, "Dạ, em hiểu ý của sếp rồi." Tút tút. Nghe tiếng tắt máy này, Tuấn mới thở phào một cái nhẹ nhõm và lau đi những giọt mồ hôi đang lăn dài trên mặt. Thấy đại ca của mình thất thố và sợ hãi đến vậy, một người thanh niên da đen đứng ở bên cạnh hết sức tò mò, liền hỏi, "Đại ca, theo anh chinh chiến đã gần 2 năm nay, nhưng đây là lần tiên, em thấy anh phản ứng như vậy. Đầu dây bên kia, là ai thế ạ?" Sau khi hớp một ngụm nước để lấy lại bình tĩnh, sắc mặt của Tuấn hồi phục như cũ. Nghe lời này của thằng Phi, khoe môi ấy nhếch lên, "Sếp của sếp. Rồi tụi mày cũng sẽ hiểu." Bước tới phòng của cô Mai Anh, thanh âm huyên náo ở bên trong ngay lập tức ùa vào tai của Huy. "Cốc cốc, em Huy nè, vào đi." Có sự cho phép của cô, hắn mới quặn tay cầm và mở cửa bước vào trong. Vừa mở cánh cửa ra, ngay lập tức, thân ảnh lồi lõm của hai con yêu quái liền ập vào mắt của hắn. Thấy hắn, cô Mai Anh đứng dậy, chỉ tay vào cái ghế còn lại và nói, em ngồi đi. Dứt lời, nàng chậm chậm đi tới tủ lạnh và cầm ra một chai sợ tình cùng với ly đá. Đặt mông vào mặt ghế êm ái, Huy đảo mắt qua nhìn Vân và nhẹ răng cười chào. Thấy hai hàm răng trắng xóa kia, Vân hừ lạnh một cái và vây tay chào lại, nói, tôi nghe cô Mai Anh nói cậu đã đạt cảnh giới đặc cấp đại sư. Cầm lấy chai sợ tình cùng với ly đá từ cánh tay ngọc ngà của cô, Huy mỉm cười và gật đầu đáp lại, đúng như những gì cô nói. Hôm nay, tôi gọi cậu đến đây để bàn chiến thuật. Vừa dứt câu, giọng nói ồ ồ của Vân cất lên, vậy sao? Nhưng tôi không tin. Ai biết cậu dùng bùa mê thuốc lú gì đầu độc cô Mai Anh? Nghe lời này, Huy hấp một ngụm sợ tình mắt lạnh, nói, vậy ý của Vân là? Khoe môi tím của Vân nhếch lên, thực lực vi tôn. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm đầy tớ. Chiến. Chương 72, chỉ dạy chương 72, chỉ dạy hôm qua, Huy đã thể hiện thế công của mình trong quân đỏ. Vì vậy hôm nay, cô Mai Anh muốn hắn cầm cờ đen. Tất nhiên, hắn không có ý kiến gì và Vân cũng vậy. Tiếng còi khai cuộc vang lên, đây cũng là lúc Vân tung ra đòn đầu tiên. Tốt 7 tiếng 1. Thấy nước cờ này của Vân, ánh mắt của cả Huy và Mai Anh đều lộ vẻ bất ngờ. Nhưng bất ngờ thì cũng bất ngờ, hắn cười cười và đẩy con mã 8 lên. Mã 8 tấn 7. Đi con tốt 7 đầu tiên, tất nhiên là Vân có dự tính của mình. Nhìn thấy Huy không đẩy pháo qua bắt tốt, nàng vẫn quyết định theo kế hoạch đã đề ra. Mã 8 tấn 7. Nhận thấy Vân muốn công ở cánh phải của mình, hắn sẽ không để nàng được toại nguyện. Tượng 3 tấn 5. Biết Huy đã đọc được ý đồ của mình, sắc mặt của Vân lộ vẻ căng thẳng. Hai tay của nàng nắm chặt lại. Công phải không được. Vậy thì công trái. Từ trong thâm tâm đi ra, nàng cầm con mã 2 lên và đặt vào xuống. Một phút sau, khai cuộc xong, Vân hết nhìn trái rồi lại nhìn phải. Giờ đây, thật sự, nàng không biết đi nước nào cho hợp lý cả. Thấy thế, Huy tựa tiếu phi tiếu, nói, giờ cô và Vân đã tin nước cờ lúc nãy là một nước đi rồi chưa ạ? Không hẹn, cả hai cái đầu đầy tóc đen dài óng mượt ấy cùng đặt xuống. Nhận ra Vân đã rơi vào trạng thái hoang mang, Mai Anh mỉm cười nói, thật sự để mà nói, ở giai đoạn khai cuộc, một nhất cấp kỳ sĩ cẩn thận, họ sẽ không thua kém gì mấy so với những người có trình độ đại sư hay đặc cấp đại sư. Tuy nhiên khi bước vào giai đoạn trung cuộc, những nhất cấp kỳ sĩ này không biết làm gì cả. Tự đi tầm bậy và tự thua là chính. Nếu Vân có thể giải quyết được bài toán ở trung cuộc, thì trình của em sẽ tăng lên rất nhiều đó. Nghe vậy, Vân bay sang nhìn cô và cảm kích nói, dạ em cảm ơn cô. Nhưng lúc này, em thật sự không biết làm gì cả. Còn bạn Huy thì đang đổ bê tông, em công thì công cũng không xong. Nếu đi nước cờ thủ, thì em lại đánh mất thế trận này. Mong cô chỉ giúp ạ. Thấy Vân cúi đầu cầu xin mình, hai tay của Mai Anh khẽ nâng đầu của em ấy lên, môi đỏ khẽ cong lên, như em đã thấy, bên cánh phải của Huy đã tràn ngập sắc đỏ của em. Tuy nhiên từ đầu trận đến giờ, em vẫn không thể đâm xuyên thủng lớp phòng ngự đen tối kia. Vậy thì, em đẩy hết tất cả mũi nhọn tấn công của mình sang cánh phải của Huy là đúng hay là sai? Tuy rằng cô không nói rõ bản thân nên đi nước nào tiếp theo, nhưng bao nhiêu đó cũng đủ để khai sáng cái não của Vân đang u mê trong sương khói mờ nhân ảnh ấy. Em cảm ơn cô, em hiểu rồi ạ, dứt lời, Vân ngó ngó vào bàn cờ và âm thầm suy tính. Hơn chục nước sau, Vân lại gặp khó trước thế công Huy. Vân cũng rất muốn hỏi cô Mai Anh, nhưng nếu cứ suốt ngày dựa dẫm vào người khác, bản thân sẽ khó có thể tiến bộ một cách nhanh chóng. Vì lẽ đó, nàng quyết định tự lực cánh sinh, nghiến chặt hai hàm răng và đổ dồn tất cả chất xám vào trong bàn cờ. Bất chợt, ánh mắt của nàng va phải con xe 6. Đúng rồi, mình có thể điều nó ăn tốt và ép mã của địch. Từ trong suy nghĩ đi ra, không một chút do dự, tay của Vân liền cầm lấy con tốt 5 của địch lên. Xe 6 bình 5. Thấy con mã 5 của mình đang bị phục kích, Huy cầm nó lên và nhẹ nhàng đặt xuống tại một vị trí bên lãnh thổ của quân đỏ. Mã 5 tấn 4. Qua sông. Nước tiếp theo, tôi sẽ mã 4 tấn 3, chiếu tướng. Nghe thế, Vân tiên hạ thủ vi cường. Pháo 8 bình 6. Tới nước này, sắc mặt của Huy dần buông lỏng. Ngẩng đầu lên nhìn Vân thì va phải ánh mắt đỏ đau nồng nặc sát khi như giết người đó, hắn ho hụ hụ vài cái và nói, từ đầu trận tới giờ, tôi thấy Vân có chút khó khăn trong việc công thành. Vì vậy, tôi quyết định thí một quân mã. Hy vọng cậu có thể lật ngược thế cờ. Mã 6 tấn 4. Ăn đi. Nghe thế, đôi môi tím ấy khẽ cười, tay thì cầm lấy con mã 7 lên. Tuy nhiên ngay khi tay của nàng vừa định buông con mã ra, sắc mặt tái nhợt của nàng đống lộ vẻ dữ tợn. Giờ mờ. Cậu đùa tôi hả, Huy? Thanh âm đập bàn và tiếng quát của Vân vang vào tai, cả Huy và Mai Anh đều giật bắn người. Nhìn chằm chằm vào gương mặt đang bút sát khí nghi ngút ấy, Huy làm một ngụm sợ tình và nói, bài học tiếp theo mà tôi muốn dạy cho cậu. Đừng bao giờ tin tưởng 100 lời nói của kẻ địch. Thử. Hớp hết giọt nước sợ tình cuối cùng, Huy cầm con mã 2 lên và nói, cậu thua rồi. Mã 2 tấn 4. Nước đi này dùng để bắt con xe 4 của Vân và chiếu tướng. Nếu cậu điều nó đi nơi khác, hai quân xe của tôi sẽ ăn lấy một trong quân công của cậu. Thua thiệt quân số. Tử Cấm Thành thì đang bị quân đen của tôi bao vây. Cậu sống được sao? Nghe những lời này của Huy, Vân thở dài một cái tràn đầy sự bất lực, sau đó đổ gục xuống bàn cờ và nằm út mặt vào đó. Thấy Vân như vậy, Mai Anh liếc mắt và nghít Huy một cái. Không quan tâm đến cái nhìn của cô, hắn xoa xoa lấy bụng của mình và bước tới tủ lạnh. Hy vọng cậu có thể đột phá. Thì thào một câu không ai ngờ gờ hờ ba thấy, Huy nhanh chóng cầm lấy một gói mì và bóc ra. Bỏ nó vào mồm và nhai rôn rốt, hắn xoay người lại và nói, đã tới lúc chúng ta bàn chiến lược cho ngày mai. Cùng khoảng thời gian này, Nhi chậm chậm bước vào trong một ngôi nhà hoang. Vừa đặt chân tới một căn phòng có cánh cửa màu đỏ, thì đột nhiên, một thanh âm siêu siêu mẹo mẹo từ bên trong truyền ra, vào đi. Giờ mờ 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 mờ. Lời vừa dứt, cánh cửa đang đóng chặt đột ngột mở ra. Rất nhanh chóng, không gian tối tăm và u ám ngay lập tức ập vào mắt của Nhi. Bước vào trong, theo ánh sáng hưu hắt của hai cây đèn tẩy trên bàn thờ, khung cảnh u ám ấy dần bừng sáng. Vừa thấy khuôn mặt nhăn nheo của người đàn bà, Nhi liền lập tức quỳ xuống và nói: "Bẩm chủ nhân, tiểu tỷ vẫn chưa lấy được tinh huyết của Huy." Nghe thế, người đàn bà bỗng bật cười ha hả. Chắc thu cánh tay lại, hai mắt có vết chân chim lạnh lùng nhìn Nhi đang ngã lăn ra đất, môi đen hử một cái: "Ngu xuẩn, có bao nhiêu đó cũng làm không xong." Dứt lời, ả xoay người lại và chậm chậm bước tới bàn thờ. Nhìn vào hai con bút bê đang được dựng đứng trên lưng hương, bàn tay chỉ còn da bọc xương khẽ vươn tới và vớt ve vào mặt của con bút bê nằm bên tay phải. Không, nói đúng hơn, ả ta sờ vào tấm ảnh nhỏ đang được dán trên mặt của con bút bê. Sau đó, ả lấy ra một cây kim may đồ và không một chút do dự đâm vào chân trái của nó. An cú tát trời giáng của bà ta chưa được bao lâu, khóe môi đang chảy máu ấy bỗng co quắp lại và hiện nét đau đớn tột độ. A a a a a a a a a a. Ôm lấy chân trái của mình, Nhi lăn lộn qua lại và khóc lóc van xin: "Chủ nhân, cầu xin ngài a a có thể bỏ qua lần này." "Tiểu tỷ hứa, lần gặp mặt tới a a a ngài sẽ nhận được tinh huyết của Huy." Nghe những lời này, người đàn bà hừ lạnh một cái và rút cây kim ra. Bước tới vị trí của Nhi, ả khẽ túi người xuống và dùng tay bóp lấy cằm của Nhi, lạnh lạnh nói: "Cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Lần gặp mặt tiếp theo, nếu như không đem tinh huyết của thằng nhóc đó tới đây, kết cục của ngươi cũng giống như con bút bê bị đứt đầu kia." Cút. Men theo ngón tay của ả, hai tròng mắt của Nhi run run khẽ liếc đến con bút bê mất đầu nằm trong sọt rác kia. Nuốt nước bọt một cách khó khăn, nàng vừa khóc, vừa nhăn nhó, vừa sợ hãi, đáp lại: "Tiểu tỷ hiểu. Đa tạ chủ nhân đã cho tiểu tỷ mộ cơ hội." Khi bàn tay ra bọc xương ấy buông cái cằm của nàng ra, Nhi liền dập đầu xuống đất một cái và quỳ lùi từng bước ra sau. Tới khi ra khỏi phòng, nàng mới đứng dậy và cả nhắc rời đi. Chương 75, vòng 1, ván 1, 1, chương 75, vòng 1, ván 1, 1, thứ 7 ngày 20 tháng 8 năm 2016. Hôm nay là ngày diễn ra bài thi thử thách thứ 2 kỳ nhân. Vào lúc 7 giờ sáng, tại nhà thi đấu của trường, các khán đài xung quanh đã đầy áp người ngồi. Nhìn xuống bên dưới, tiếng ồn ào huyên náo lập tức vang vọng khắp không gian nơi đây, cậu nói xem, lớp 10 nào sẽ đoạt được hạng 1? Chịu, dạo này bận quá, tao cũng không có để ý bọn đàn em cho lắm. Hừ, còn nhiều thời gian, mà chưa gì, mày đã dán mắt vào giải đề thi trung học phổ thông quốc gia rồi. Bỡ lạ bỡ lạ. Vòng 1, lớp của Huy sẽ gặp lớp 10 A1. Đối thủ này được xem là một hạt giống nặng ký cho chức vô địch. Sau khi tung đồng xu để cho bên, Hà quay trở về và thông báo với lớp rằng, trong ván 1, lớp của mình sẽ đi trước, quân đỏ. Sang ván 2, hai lớp sẽ đổi quân. Lớp của mình sẽ đi sau, quân đen. Nếu như có ván 3, ban giám khảo sẽ tính tổng thời gian thi đấu của hai ván trước. Lớp nào có tổng thời gian thi đấu ngắn hơn, thì sẽ được quyền chọn bên. Mọi người có thắc mắc gì không? Tới đây, ánh mắt của Kim Hà khẽ là lướt một vòng qua những gương mặt ấy. Thấy không có ai ý kiến, nàng gật gù cái đầu nói tiếp, không có bạn nào ý kiến. Vậy chúng ta bắt đầu thôi. Lớp mình đi trước, nên những bạn thuộc quân đỏ mau tiến vào bàn cờ và sắp xếp đội hình nè. Lập tức, những bạn đội mũ đỏ liền bước ra phía trước. Với tư cách là tướng, Hải Vân liếc nhìn những gương mặt đang tỏ ra phấn khích kia và đấm tay lên bầu trời, hô to, quyết thắng. Nghe thấy thế, cả lớp cùng đấm tay lên bầu trời và hô to thiệt ồ, quyết thắng. 10A4 quyết thắng. 10A4 quyết thắng. Chứng kiến viễn cảnh này, khóe môi đỏ của Mai Anh khẽ cong lên. Rất nhanh chóng, hai lớp đã sắp xếp xong đội hình và kết nối vào trong phòng dùng. Với tư cách là quân tốt 9, Vi đang đứng ở một vị thế cực kỳ thuận lợi cho việc quan sát thế trận của đôi bên. Cố gắng banh to hai con ngươi và dán cái mí mắt lên, hắn há hốc mồm và ngáp một cái. Chết tiệt, sao hôm nay mình buồn ngủ thế nhỉ? Thì thào một câu vô thức, hắn đưa tay lên mặt và vớt lên vớt xuống vài cái cho tỉnh ngủ. Khẽ rời hai con ngươi tới vị trí của tướng đen, thấy ở nơi đó là một bạn nữ xinh xắn đang để kiểu tóc buốt mái thừa. Vi lắc đầu thở dài và nghĩ thầm, Phương thấy mình không xuất quân, nên cậu ấy cũng đang tạm lánh để giữ sức ư. Từ trong suy nghĩ đi ra, hắn liền di rời tầm mắt và tia tới vị trí hậu cần của lớp 10A1. Thấy Phương đang ngồi chống cằm nhìn về phía mình, Huy vẫy vẫy tay và cười cười thay cho lời chào. Cùng lúc này, tiếng còi khai cuộc ván đấu đầu tiên giữa lớp 10A1 vs 10A4 vang lên. Nghe tiếng còi báo hiệu này, hắn lập tức thu hồi ánh nhìn, ngồi xuống tấm bạc và chống cằm chợp mắt ngủ. Với tư cách là quân đỏ, Vân liền bật mịt rộ phồn lên và hô, mã 8 tấn 7. Nghe thế, Hoàng nhanh chóng chạy tới sau con tốt 7. Sau đó, hắn đưa tay lên bầu trời nhằm ra hiệu bản thân đã vào đúng vị trí. Thấy em học sinh nam đội cái mũ màu đỏ vào đúng nơi mà tướng đã ra lệnh, thầy Hải liền gạt công tắc. Đồng hồ bên phía lớp 10A1 lập tức nhảy số 20.00.19.59. Ngay khi công tắc nổi về phía của lớp 10A1, tiếng còi liền lập tức vang lên báo hiệu tới lượt bên đen di chuyển quân. Nhận ra ý đồ của tướng địch, tiền phát chế nhân Thủy Trang liền vùng tay và hô, pháo 2 bình 4. Tiếng còi cất lên, Vân cũng rất muốn điều quân ngay lập tức, nhưng vì khuất tầm nhìn, nàng không thể nào thấy được tim địch đã đi quân cờ nào. Tất nhiên, bản thân cũng thầm đoán được một hai, nhưng để chắc ăn, nàng vẫn quyết định hỏi lại quân chính xác. Huy, bên đen đi nước nào đó? Huy đang nhắm mắt dưỡng thần thì đột nhiên bị gọi. Cực chẳng đã, hắn đành phải banh hai cái màn mắt lên và liếc nhìn diễn biến quân địch. Vừa nãy cậu đi nước gì? Nghe Huy nói thế, Vân thầm rủa trong lòng thật tốn thời gian. Biết vậy, mình chả thèm gọi nó. Tôi mã 8 tấn 7. Nghe Vân vậy, Huy ngáp ngáp vài cái và đáp lại, tim địch đi nước pháo 2 bình 4. Sau hơn chục nước di chuyển, cả hai tiến vào trạng thái căng não trong từng nước đi. Trên khán đài, tại khu vực của giáo viên, thầy Hoàng, VVKN10A1, quay sang nhìn Mai Anh và hỏi, mới chỉ trong vòng một tuần, mà chỉnh của Vân lên nhanh thế. Em đã làm cách nào vậy? Mai Anh chỉ mỉm cười và lắc lắc cái đầu, đáp lại, em không làm gì cả. Tất cả đều do ngộ tính của nó. Vừa nói dứt câu, cả hai người bỗng khựng người khi nghe tiếng bỏ đi vang vọng khắp không gian nơi đây. Men theo tần số để si bèn để lại, ánh mắt của hai người rời tới khoảng sân thứ ba. Nơi này đang diễn ra ván đấu giữa lớp 10A3 vs 10A5. Chứng kiến đội hình của hai bên đang tụ 5 tụ 7, Hoàng Lộ vẻ ngạc nhiên và bất thốt, trời. Nãy giờ mới có gần 5 phút, sao tuổi nhỏ giải quyết ván đấu nhanh thế? Mai Anh cũng lộ vẻ ngạc nhiên không kém. Nghe anh ta nói vậy, nàng nhíu mày đáp lại, một đại sư đấu với phong trào, trình độ của đôi bên chênh lệch khá lớn. Nhưng nếu đã biết rõ điều đó, vậy thì 10A3 phải cố thủ mới đúng. Chẳng lẽ lớp đó cam bái hạ phòng, chấp nhận thua cuộc nhằm tránh tốn sức và dấu bài? Anh Hoàng nghĩ lớp 10A3 đưa ra quyết định này là đúng hay là sai? Thầm gật đầu tỏ vẻ đồng ý trước những gì Mai Anh nói, Hoàng cầm lấy điện thoại gõ gõ và thở dài nói, hy vọng không phải là sự nhu nhược. Lời của anh vừa dứt, hai tiếng tỉnh cùng lúc vang lên. Nghe được âm thanh này, Mai Anh liền mở điện thoại lên và nhấn vào nhóm chat. Ngay lập tức, một đoạn video ập vào mắt của nàng. Trong đoạn video, phân cảnh chiến đấu giữa lớp 10A5 vs 10A3 hiện lên. Ngay khi quân đen dâng sĩ lên để thủ, Nhật lập tức chỉ tay vào tướng địch. Bàn tay của hắn tạo thành một khẩu súng. Pháo 3-7. Thấy cử động của Nhật, Sang há hốc mồm, cười ha hả nói to, pháo 1-1. Tuy nhiên, hắn chưa kịp nói dứt câu, thì tiếng còi cùng với giọng nói của ban giám khảo chen ngang, phật. 10A5 thắng ván 1. Sau 5 phút nữa, ván đấu thứ 2 sẽ bắt đầu. Nghe những lời này, hai mắt của Sang trợn trắng. Không chỉ mỗi hắn, hầu như tất cả học sinh trên bàn cờ này cũng đều ngơ ngác và không hiểu lý do vì sao ván cờ này lại kết thúc chóng vánh đến vậy. Ê thằng ngu, ván sau mày tự xin thua cho rồi, chứ đánh đấm gì nữa. Nghe giọng nói xa lạ này, Sang ngơ ngác liếc nhìn sang cánh trái. Khi thấy chủ nhân của thanh âm kia là con pháo thứ 2 của đối phương, đang đứng tại vị trí của tự bảy, hai tròng mắt trắng dã của Sang run run. Nuốt nước bọt cái được hắn khuỵu gối xuống tấm bạc và nhìn ngắm một cách vô thần. Chết tiệt, chỉ một nước nữa thôi. Chỉ một nước nữa thôi là mình đã thắng. Tại sao? Tại sao bản thân lại quên mất pháo thứ 2 của địch cơ chứ? Hắn vừa chửi thầm, vừa đưa hai tay lên ôm lấy đầu của mình. Và rồi, một vài giọt lệ lăn dài trên gương mặt hình vuông ấy. Chứng kiến biểu cảm của Sang, mấy đứa con trai trong lớp 10A3 liền lao tới vị trí của tên ngoại lai kia và to tiếng, thằng chó, mày thích gì hả? Tưởng ăn được một ván là ngon ư? Thích thì tao với mày solo. Thấy thế, Vũ, quân pháo của 10A5, nhếch môi đáp lại, mấy con gà, thấy bố có một mình, nên hội đồng à? Tưởng tao sợ bọn mày ư? Thích thì nhào vô. Mày! Ngay khi đám con trai lớp 10A3 tính lao vào tận Vũ một trận, Sang ngẩng đầu và hét to, bỏ đi. Thua thì thôi. Ván sau, chúng ta làm lại. Nghe thấy giọng nói đầy nội lực ấy, đám con trai thoáng ngừng lại. Cùng lúc này, đám con gái chạy tới và khuyên nhủ. Cảm giác nóng bức rực lửa ấy lập tức phải dịu lại trước những lời mật ngọt kia. Có sự dịu dắt của đám con gái, mấy đứa con trai 10A3 nhìn thẳng Vũ một cách cay cú, sau đó lẳng lặng quay trở về vị trí hậu cần. Chương 76, vòng 1, ván 1, 2, chương 76, vòng 1, ván 1, 2, quay trở lại ván đấu giữa lớp 10A1 vs 10A4. Nghe thấy tiếng hét đó, cả đám người cũng giật mình và ngẩn tò the. Vì tới lượt của bên mình, nên tinh thần của Thủy Trang lập tức hồi phục. Khẽ đảo mắt liếc nhìn thế trận đôi bên, nàng rơi vào trạng thái suy tư, hừm. Dùng tốt phục kích hai con mã của mình. Bây giờ, mình làm cách nào thì cũng sẽ mất một con mã. Nếu đã vậy, mình chẳng thà thúc tốt sang sông. Đã nhận rõ cục diện của ván đấu, nàng ho hù hụ vài cái và nói, tốt 3-1. Sang sông. Nghe thế, mấy đứa trong lớp lật đật quay đầu lại và tập trung vào bàn cờ. Tới khi con tốt đen vào đúng chỗ và ra ám hiệu, tiếng còi mới được cất lên. Nghe âm thanh này, Vân cũng hồi phục tinh thần và nhanh chóng đưa ra đối sách, tốt 3-4. Án mã. Vài phút sau, nhìn quân đen dùng pháo chặn lối đi của con mã và bắt con tốt 5 của mình, tất nhiên, Vân cũng đâu có muốn không thí con tốt ở trung lộ kia. Do vậy, nàng liền thúc nó lên một bước để cho con mã 7 có vờ. Tốt 5-1. Sau khi 10A4 đi xong nước cờ này, Thùy Trang thoáng đỡ người ra và bắt đầu suy ngẫm lại. Trung cuộc đã xong. Bây giờ tới giai đoạn tàn cuộc. Chỉ cần sơ sẩy một nước đi, một trong hai bên sẽ thua. Nghĩ tới đây, ánh mắt ngưng trọng của nàng liền liếc ngang liếc dọc khắp bản đồ, còn dây nơ ron thần kinh thì hoạt động hết công suất, cánh phải của mình có nhiều quân thủ, điều này có nghĩa cánh trái của mình đang có nhiều sơ hở. Do đó, Vân sẽ dồn hết mũi tấn công sang cánh trái. Vậy trong những nước tiếp theo, cậu ta tính tạo thế liên hoàn tốt để vây bắt con mã hoác pháo của mình ư? Hừm. Tiên hạ thủ vi cường. Mình phải đánh trước, nếu không, bản thân sẽ bị thua thiệt. Ngay lúc nàng tính điều quân về để cố thủ cánh trái, đột nhiên, ánh mắt khẽ rơi vào con pháo đỏ đang đứng mặt đối mặt với pháo 9 của mình. Và rồi khẽ liếc nhìn sang cánh phải của bản thân, sắc mặt hồng hào tỏ đầy nét căng thẳng ấy mong chóng biến đổi thành tái nhợt. Phụ, may thật, may mà mình nhận ra sớm, và cũng may là Vân chưa nhận ra. Nếu không, bản thân sẽ chết vì nơi an toàn nhất. Tiến phát chế nhân, nhận ra sự uy hiếp này, tất nhiên, Trang liền đánh chặn nó lại, tốt 7-1. Thấy 10A1 đi nước cờ vô thưởng vô phạt kia, Vân đâu có ngờ rằng nó lại sâu xa tới vậy. Lúc này, trong đầu của nàng chỉ đang nghĩ rằng, à tiến tốt để mở đường. Sau đó, con tháo 9 kia sẽ bình bảy bắt con tượng 3 của mình chứ gì. Đoán được nước đi tiếp theo của quân đen, nàng nhanh chóng đưa quân lên cố thủ, tựa 7-5. Có 3 quân. À không, chỉ còn hai quân che chắn trước tướng, mình cũng không sợ con pháo địch đánh phá Tử Cấm Thành. Do đó, nước tiếp theo, mình sẽ thoái mã năm về để bắt con tượng đang cố thủ ở biên giới. Tất nhiên, ý đồ của Vân đã bị Trang độc vị. Nếu để mất con tượng này, nàng sẽ thua. Do đó, nàng lập tức điều quân lên cọ vờ nó. Tượng 3 tấn 1. Thấy con tượng giữ thành của đối phương đã rời khỏi vị trí, ánh mắt của Vân liền rời tới vị trí của con pháo. Bên cánh phải của địch chỉ còn có một mình sĩ che tướng, đây là thời điểm thích hợp nhất dùng pháo đánh tạc. Nhưng hiện tại, đường sang cánh phải của địch đã bị chặn lại. Mình phải lùi con pháo này xuống một bước để tìm kiếm lối đi. Tất nhiên, mình nghĩ rằng Trang cũng biết điều đó, nên cậu ấy cũng sẽ dùng con tốt kia chặn lại đường đi của con pháo này. Không sao cả, pháo có thế tiến có thế lùi, còn tốt thì không. Từ trong không gian nào đi ra, nàng hô to, pháo một thoái một. Đọc vị được ý đồ của tướng địch, Thùy Trang lập tức đưa ra nước đáp trả, tốt 7 tiến 1. Chặn lối đi của con pháo lại. Đã đoán trước được điều này, Vân liền hô, pháo một tiến 1. Rất nhanh chóng, bên đen tung nước đáp trả, tốt 7 bình 6. Lại một nước đi vô thưởng vô phạt của Trang làm cho Vân thất thố và rơi vào trạng thái động não, thúc tốt sang đó để làm cái gì? Chặn lối đi của hai con tượng ư? Sau đó, cậu ấy sẽ làm gì? Dùng cặp pháo chiếu tướng. Nhưng nếu đổi quân như vậy, người lợi sẽ là mình. Rốt cuộc, cậu đang suy tính điều gì? Sau gần một phút động não mà vẫn không thể đón được nước tiếp theo của bên đen, Vân đành thở dài nghĩ và điều quân, Trang không ngu đến thế, nên mình cứ phòng thủ cái đã rồi tính tiếp. Sĩ 6 tấn 5. Ngay khi Vân ra lệnh, giọng nói của thầy Hải vang lên, 10A4 còn 5 phút để di chuyển quân. Nghe thế, Vân liền đảo mắt tới đồng hồ. Thấy mấy con số bên trên, nàng cực độ hoảng hốt. Dường như đoán được biểu cảm lúc này của Vân, trong thâm tâm của Trang cực độ phấn khích. Đúng rồi, chính là biểu cảm đó. Tức là khoảng cách giữa đôi bên có chút xa. Nếu Vân biết được đây chỉ là đòn hỏa mù của mình, chắc nàng cay lắm. Ha ha. Vì tới lượt, nên Trang đành phải thu hồi nét phấn khích lại và điều quân, pháo 9 bình 4. Tất nhiên, Vân không biết bản thân đã trúng đòn. Thấy đối phương muốn thoái pháo để bắt tốt 4 của mình, nàng lập tức đưa ra nước ứng phó, tốt 5 bình 6. Trang đang tính ra lệnh cho quân thì nghe được vài thanh âm lạ, nên nàng thoáng khựng lại vài nhịp. Cùng lúc này, tiếng người hô hào và tiếng kèn trống vang dội khắp nhà thi đấu. 10A8 cố lên. 10A8 cố lên. 10A9 bọn bay cho cái tuổi. 10A8 vô địch. Việt Nam vô địch làm gọi nó đi, Vinh ơi. Những thanh âm có tần số để xì bẹn vượt qua ngưỡng trung bình liên tục vang dội vào tai, điều này làm cho tất cả mọi người trong nhà thi đấu đều đổ dồn ánh nhìn về khoảng sân thứ 5. Cảm nhận cái nhìn bất thiện của tất cả mọi người, đội cổ động viên của lớp 10A8 càng cảm thấy vui sướng và phấn khích hơn. Tất nhiên, bọn họ không bị máu em mở tất cả đều đã được lên kế hoạch từ trước. Lấy được cái nhìn của mọi người, điều này có nghĩa là diệu kế sấn hỏa đả kiếp có thể xem như thành. Sao lại thiếu công? Vì tiếp theo phải xem phản ứng của lớp 10A9. Nếu bọn họ để lộ sơ hở, thì kế này mới được xem như thành công. Tới lượt đi của lớp 10A9, với tư cách là tướng, Phạm Tấn Trường nghiến nghiến răng, sắc mặt lộ vẻ khó coi, miệng hé mở, pháo 8 tiến 4. Lời của hắn vừa dứt, từ trong hai loa của ẹ phồn lập tức vang lên thanh âm rè rè của thằng Phúc, alo. Mày nói gì, tao nghe không rõ. Tất nhiên vì bị tiếng ồn quấy nhiễu, Trường cũng không nghe rõ được hết lời của thằng Phúc. Nhanh chóng hiểu ý, Trường lập tức nói to, pháo 8 bình 4. Nghe rõ chưa Phúc? Ok. Tôi nghe cậu nói rồi. Mà lớp 10A8 ồn quá, có cách nào khử bọn nó không? Ừ đúng đó Trường ơi. Ồn ào quá. Tụi mình phải bật mát âm lượng lên thì mới nghe cậu nói được. Nghe đuổi trong lớp tiêu gạo, sắc mặt của Trường càng ngày càng khó coi hơn. Lúc này, hắn không biết làm sao cho phải. À đúng rồi. Thầy Nam đang ở trong dung này. Mình có thể báo cáo chuyện này với thầy. Không để thời gian trôi qua một cách vô ích, hắn triển ngay cho nó nóng. Tuy nhiên hắn chưa kịp nói thì giọng của thầy Nam cất lên, tất cả im lặng. Về việc 10A8 gây ồn ào mất trật tự. Nhà trường cũng không có cấm việc cổ vũ này. Vì vậy, các em cũng không cần ý kiến làm gì cho tốn thời gian. Chương 77, vòng 1, ván 1, 3. Chương 77, vòng 1, ván 1, 3, vừa nghe tới đây, một khoảng lặng xuất hiện trong phòng của 10A9. Tiếng gọi vang lên làm cho Trường bừng tỉnh. Thở một hơi dài, hắn lộ vẻ ngao ngán đáp lại, dạ tụi em hiểu rồi ạ mọi người ơi, kệ bọn họ đi. Vì khá ổn, nên tất cả mọi người hãy bật mát âm lượng. Và kể từ, tôi sẽ điều quân thông qua việc chat, mọi người cố gắng chú ý trong Zoom này nhé. Nghe thế, tất cả thành viên của lớp 10A9 đều hô vang, ok. Mặc dù đã có hướng giải quyết, nhưng việc này cũng đã khiến cho tướng của 10A9 mất tập trung. Quan sát tình hình kể từ đầu trận tới giờ, với tư cách là giáo viên chủ nhiệm của 10A9, Nô Thành Đạt quay sang nhìn giáo viên của lớp 10A8 và chất vấn, này, cô Mỹ chơi xấu thế. Nghe thế, Võ Thị Mỹ quay sang cười cười và đáp lại, thầy Đạt cứ đùa. Em chỉ đang thuận gió đẩy thuyền mà thôi. Nhìn nụ cười bí hiểm trên gương mặt thục nữ ấy, Đạt cũng bật cười khanh khách và đưa tay lên vuốt vào mái tóc hai màu, nói, hay cho câu thuận gió đẩy thuyền. Nếu đã vậy, tôi cũng nên bắt chước cô Mỹ thử thách bọn nhỏ một xíu. Dứt lời, hắn như cười như không nhanh chóng rời đi. Thấy bóng dáng hơi khom khom đó đang ngày một xa khuất dần, khóe môi đỏ của Mỹ khẽ cong lên. Lúc này, Huy ngủ say sưa đến mức quên cả hoàn cảnh xung quanh. Nếu có người để ý kỹ, họ sẽ thấy nước dãi của hắn đã chạy thành hàng xuống dưới cằm. À không, vẫn có vài người để ý từng nhất cử nhất động của hắn. Đặc biệt là cô nàng đang đóng vai con tốt một kia. Đứng im tại chỗ trong ô vuông 1m² suốt hơn 15 phút, Nguyễn Thị Khả Vi cảm thấy cơ thể rã rời, còn tinh thần thì mỏi mệt. Nhìn thằng da đen kia ngồi chống cằm ngủ ngon lành từ đầu trận đến giờ, nàng ngưỡng mộ cực kỳ. Nhân lúc ánh nhìn của mọi người đổ dồn về nơi phát ra tiếng ồn, Khả Vi lật đật ngồi xuống để thư giãn gân cốt. Đột nhiên, nàng thấy cơ thể cứng đờ ấy chợt động đậy. Không một chút do dự, Khả Vi đứng phát dậy và ngẩng đầu ngước nhìn lên bầu trời. Bị tiếng gióng trống thua chiêng làm cho bừng tỉnh, Huy chấp chấp con mắt và đưa tay lên mồm vỗ vỗ vài cái. Đột nhiên, một dáng người thon thả ập vào mắt của hắn. Điều này làm cho cơn ngái ngủ lập tức tan biến. Hai mắt của hắn chợt lóe sáng và trừng lớn như thấy được tiền. Nhìn vào cặp giò trắng nõn nà đang đứng đối diện không chớp mắt, Huy thì thào một cách vô thức, "Này em ơi, thì dịu so đẹp." Cổ họng vốn đã khô khốc thì nay lại càng khô rát. Tưởng tượng một vài điều đen tối, tiết hầu của hắn bỗng tuột xuống một cái cực. "Cậu nói gì đó?" Nghe nhỏ hỏi ngược lại, Huy bừng tỉnh và ưu hế chống chế, "À không không, mình chỉ đang nói mớ thôi ý mà." "Cậu lau nước ra đi, trông gớm quá đi à?" Nghe thế, hắn mới biết bản thân đang ở trong tình cảnh gì. Thoáng chốc, tinh huyết nóng hổi của hắn nhanh chóng tụ lại ở mặt. Nhìn gương mặt đen đó hiện sắc đỏ bừng bừng, Khả Vi nhíu nhíu mày. Và rồi, nàng đặt mình vào hắn. Cái đầu nhỏ khẽ gật lên rồi lại gật xuống liên tục. Gương mặt thanh tú của nàng cũng dần dần hiện sắc đỏ, còn hai tay thì lập tức cầm lấy rìa váy và kéo kéo xuống. Sau khi lau đi nước dãi ở miệng, Huy lại áp dụng quy tắc tự tin số 1. Hắn liền đưa tay lên đầu gái gái, sau đó nhoe răng và nở một nụ cười tự tin nhất có thể. Chứng kiến hành vi và biểu cảm của nhỏ 10A1, nụ cười tự tin trên môi của hắn chợt đông cứng. Hét lửa. Nghe tiếng hét này, Huy bừng tỉnh và lật đật đứng phát dậy. Không chỉ môi hắn tỉnh, tiếng hét này còn khiến cho tất cả mọi người ở khoảng sân thứ nhất này bừng tỉnh và liền quay đầu sang nhìn. Tên này lại dở trò gì với cô tiểu thư kia? Cảm nhận những cái nhìn tò mò và đầy bất thiện kia, Huy thiếu điều muốn đào một cái hô dưới chân và nhảy xuống. "Huy, cậu làm gì mà khiến con nhỏ thét lên thế?" Nghe Vân hỏi, hắn tỏ vẻ bối rối và đáp, "Tôi không biết." "Tự nhiên cậu ta hét lên à chứ?" Một khoảng lặng lại xuất hiện ngay khi lời này dứt. Cảm nhận những ánh mắt khinh bỉ như biết nói kia, Huy biết rằng bọn họ không tin lời giải thích của mình. Cực chẳng đã, hắn ho hù hụ vài cái và cố gắng tỏ ra tự nhiên, nói, "Vân sao lạng quá rồi đó?" "Hừ." Nghe thế, Vân cười khinh khinh và hỏi lại, "Vậy Huy cho tôi biết, cô địch đi nước nào?" Cùng lúc này, tiếng bước chân xào xạc vang lên. Chẳng mấy chốc, một gương mặt xa lạ xâm nhập vào lãnh thổ của 10A4 và gõ một cái vào đầu của thằng nam. Cút. Ngay sau đó, tiếng vật vang lên khiến cho bầu không khí mau chóng quay trở lại trạng thái căng thẳng. Mặc dù vậy, nhưng cả bọn vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác như một con nai tơ. Thấy viễn cảnh này, Vân lập tức hô, "Nam mau rời sân, nếu không lớp của mình bị xử thua trong ván này." Nghe thế, Nam biến sắc và dùng hết sức chạy ra khỏi bàn cờ. Mặc dù ánh nhìn của khán giả ngoài kia đã bị thu hút bởi thế trận thanh chiến do 10A8 dựng lên, nhưng tại khoảng sân rực cháy ngọn lửa chiến trận này, vẫn có một phần nhỏ người xem theo dõi từng nhất cử nhất động của đôi bên. Tại phòng hiệu trưởng, có hai người đang ngồi đối diện với nhau, nhưng ánh mắt của họ thì lại không nhìn nhau. Thông qua màn hình TV, họ có thể quan sát hết mọi diễn biến của năm chiến trận ấy. Đúng, người đàn ông trung niên có khuôn mặt hình chữ U cầm tách trà nghi ngút khói lên và hớp một ngụm. Sau đó, ông quay đầu sang nhìn người đối diện và nói, "Cậu cảm thấy lứa này như thế nào?" Nghe thế, người đàn ông đang để tiểu tóc gấn đờ cụt và khoác trên người một đặc phịt gang ngở tờ không nóng không lạnh đáp lại, "Còn quá sớm để tiểu bối có thể đánh giá." Biết rằng cậu ta không muốn trả lời vấn đề này, Đỗ Thế Hùng, hiệu trưởng, chuyển chủ đề, "Thế cậu nghĩ lớp nào sẽ đoạt quán quân trong bài thi thử thách này?" Nghe câu hỏi này của hiệu trưởng, vì ông xì hai gang ngở tờ lịch lãm thoáng im lặng, ánh mắt thì dõi theo trận đấu trong khoảng sân thứ nhất. Thấy thế, ông Hùng cũng không đổi. Vài giây sau, giọng nói khàn khàn mang theo một vài phần bí ẩn và uy áp vang lên, "Tiểu bối nghĩ là lớp 10A1." Nghe đáp án này, ông Hùng lộ vẻ ngạc nhiên và hỏi lại, "Ồ, vì sao cậu lại đưa ra đáp án này?" "Đứa bé đó đã cam kết thể hiện năng lực, nó cũng không phải thiên tài trăm trận trăm thắng, và tiền bối có điều còn chưa rõ." Dứt lời, quý ông cầm tách trà lên và hớp một ngụm. Ông Hùng tựa tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm vào gương mặt góc cạnh không giận như người kia. Không thấy tên này nói tiếp, ông lắc đầu một cái và rời mắt lại vào màn hình TV. Như nhớ gì đó, quý ông gắng ngở tờ đặt tách trà xuống và hỏi, "Chẳng lẽ ngân khố của trường khô rồi ư? Sao tiền bối cho tụi nhỏ lại dùng thiết bị cá nhân như thế?" Nghe câu hỏi này, ông Hùng đang chăm chú xem thì bỗng ho sặc sụa, còn khuôn mặt thì chợt hiện sắc đỏ. Che giấu đi vẻ thất thố, ông cười cười và đáp, "Hụ hụ, không có cánh cửa nào không lọt gió. Dù sao đây cũng chỉ mới là bài thi thử thách chính thức đầu tiên, nên tôi cho bọn nhóc thể hiện một xíu." Nghe thế, gương mặt góc cạnh ấy như cười như không quan sát từng nhất cử nhất động của hiệu trưởng. Cảm nhận được cổ uy áp vô hình ấy đang ghim vào mình, ông Hùng hít một ngụm khí lạnh. Rất nhanh sau đó, trên cái trán của ông chợt hiện một vài giọt mồ hôi. "Tiền bối có dụng ý của tiền bối, tiểu bối cũng không tiện chen vào." Nghe lời này của hắn, ông Hùng bật cười khanh khách, cơ mặt của ông theo đó cũng giãn ra. Tiếng cười này cất lên, bầu không khí căng thẳng và ngưng trọng trong căn phòng cũng hòa hoãn không ít. Chương 78, vòng 1, ván 1, 4, chương 78, vòng 1, ván 1, 4, quay trở lại trận đấu giữa lớp 10A1 vs 10A4. Nhận thấy thế cục của đôi bên, Huy biết rằng đã đến lúc bản thân phải ra tay. Do đó hắn liền nhắn tin cho Vân. Vân thấy có tin nhắn đến thì hơi sững sờ trong giây lát. Tuy nhiên rất nhanh, một nụ cười xuất hiện trên môi nàng. Không một chút do dự, Vân liền vung tay và hô, "Mã 5-6. Ở ngoài trận đấu, Phương thấy Huy nhìn vào điện thoại và gõ gõ. Một nụ cười hé nở, trong lòng thì nói thầm, cuối cùng thì Huy cũng ra tay. Thấy Vân muốn dùng mã bắt một trong hai quân pháo của mình, Trang mỉm cười và tung nước đáp trả, "Pháo 3-4. Chiếu tướng." Tuân theo những gì Huy đã ghi, Vân lập tức né tránh, mã 6-4. Tới đây, Trang đang tính điều quân thì bất chợt điện thoại rung nhẹ. Một tin nhắn được gửi đến. Thấy vậy, nàng liền mở điện thoại và đọc tin nhắn của Phương. Lúc này, nếu cậu chạy tốt 7, thì bên đỏ sẽ đi nước tiếp theo là mã 4 tấn 3 vừa phục kích con tốt 8 và con pháo 5 của cậu. Kiểu gì thì cũng sẽ mất một con tốt. Thế nên thay vì đi những nước vô nghĩa đó, tại sao cậu không đẩy mã 7 lên công? Hồi phục tinh thần, Thùy Trang thầm thán phục những gì cậu ta đã nói, nàng ngước nhìn sang trái và chỉ tay điều quân, mã 7 tấn 9. Thấy thế, Vân liền tung đòn đáp trả, mã 5 thoái 7. Nhìn vậy nhưng không phải vậy, đó là những gì mà Phương nói cho Trang biết. Mặc dù sau nước đi vừa rồi, con pháo 4 của cậu đang bị dính mai phục của con mã kia. Nhưng cậu cũng không cần hoảng hốt điều nó đi nơi khác để né tránh á, bởi vì cậu mà né, con mã đó sẽ ăn con tốt 1 của cậu. Hiện tại, nó đang có tác dụng cực lớn và đứng tại một vị trí chiến lược cực kỳ quan trọng đấy. Và cậu cũng đừng dại mà điều tượng 1 tấn 3 ăn mã nhé. Em đến đấy. Thế nên, nước cờ tối ưu nhất trong hoàn cảnh này chính là đội quân. Hồi phục tinh thần, mắt của Thùy Trang liền tập trung vào con tốt 8. Tốt 8 bình 7. Thấy thế, Vân hừ lạnh một cái và điều quân, pháo 2 tiến 8. Chiếu tướng. Tượng 1 thoái 3. Đen, nước chiếu này chỉ đơn giản là tạo lập và bên đen cũng chỉ có thể di tượng về thủ, nên ngay khi tiếng còi cất lên, Vân mau chóng ra lệnh, mã 7 thoái 5. An tháo. Quân công của mình bị mất, tất nhiên, Trang cũng phải gặt lại quân công của địch, tốt 6 bình 5. An mã. Khẽ mỉm cười, Vân tung nước đáp trả, mã 6 tấn 7. Không cần sự trợ giúp của Phương, Thùy Trang đã biết ý định của quân đỏ, nước tiếp theo chắc chắn là mã 7 tấn 8. Muốn bắt chết con tượng còn lại của mình, tôi sẽ không thể để ý nghĩ này trở thành sự thật. Hồi phục tinh thần, ngay khi có lượt di chuyển quân, nàng lập tức điều con pháo sang cánh phải để thủ, pháo 5 bình 2. Thấy thế, Vân giật mình và cực kỳ khâm phục về trình độ của Huy. Lúc này, hình tượng của hắn trong nàng đống cực kỳ to lớn và không thể nào chạm được. Không thể tin được, Huy đã dự đoán đúng hết tất cả các nước đi của bên đen kể từ vài chục nước trước. Thằng này hắc hả trời. Kinh thật sự. Chẳng lẽ thằng này biết trước tương lai, hay là nó đã dùng như hèn kế bẩn? Đống điện thoại của nàng rung lên và kèm theo một tiếng tìm. Không một chút do dự, Vân liền mở hộp chặt ra và đọc từ từng chữ một ấy. Chưa đầy 5 giây sau, nàng vung tay nói, pháo 8 bình 9. Nhận ra ý định ăn tượng của quân đỏ vẫn chưa bị triệt tiêu, Trang hừ lạnh một cái và vây tay hô, pháo 2 thoái 3. Thấy vậy, Vân tuân theo những gì Huy nói và ra lệnh cho quân, tốt 6 tiến 1. Sau khi quân đỏ đi xong nước cờ này, giọng nói của thầy Hải lại lần nữa cất lên, 10-1 còn 5 phút nữa. Nghe thế, Thùy Trang hoảng hốt liếc ngang dọc bàn cờ một lần và thấy con tốt 1 của mình đang vào thế tử. Vì vậy, nàng liền quyết định bảo vệ nó. Tốt 1 tiến. Tuy nhiên, nàng chưa kịp nói dứt câu thì tiếng chuông điện thoại reo to lên. Trời đất, giờ này ai gọi mình thế nhỉ? Biết vậy mình mua một cái sim mới. Bật điện thoại lên và phát hiện người gọi là Phương, nàng lập tức tắt máy và mở tin nhắn trong tệ lệ rèm ra xem. Bởi vì theo luật mà nhà trường đã đưa ra chỉ những quân cờ còn sống mới được phép điều binh khiển tướng. Do đó, người không có trong bàn cờ mà điều quân thì sẽ được tính là gian lận và bị xử thua nguyên trận, hai họ ba bán. Nghe thì có vẻ khó. Ừm. Nhưng nhà trường lại cho phép học sinh dùng thiết bị cá nhân. Và họ cũng không có đủ thời gian để tiến hành kiểm tra từng chiếc điện thoại, ngoài ra chưa kể về tính bảo mật thông tin bợ lạ đủ thứ. Vì những lý do đó, Phương và Trang đã nhận ra sơ hở này. Vì vậy, hai người mới cả gan gian lận. Tất nhiên, nếu chẳng may bị đối thủ tố cáo, thì hai người cũng không sợ. Bởi vì ngay khi kết thúc bàn đấu, Phương sẽ là người xóa hết mọi tin nhắn trong tệ lệ rèm. Trang nghĩ Trang đưa con pháo về thủ là mọi chuyện yên ổn ư. Nhầm to rồi, cậu đang mua dây buộc mình đó. Nhìn xem, nước tiếp theo, bên đỏ chắc chắn sẽ đi nước tốt 6 tiến 1. Cậu sẽ làm gì? Nếu không dùng sĩ 5 ăn con tốt 6 đó, trong những nước tiếp theo, tử cấm thành của cậu sẽ bị liên hoàn tốt đập phá hết hàng thủ. Còn nếu dùng sĩ 5 ăn tốt 6, con mã 7 kia cũng sẽ ăn lại con sĩ của cậu và chiếu tướng bắt áo. Cậu nhắm vào nổi không? Vì cậu đi sai một nước, nên giờ chúng ta bắt buộc phải buông bỏ con tượng còn lại. Mất thế trận rồi Trang ạ, nhưng không sao cả. Vì đôi bên không còn bao nhiêu thời gian nữa, nên cậu đừng suy nghĩ gì nữa và đi theo những nước tôi nói. Đây là những nước cờ nhanh nhất có thể giúp lớp chúng ta chiến thắng bằng thời gian. Sau khi đọc tin nhắn của Phương, Trang cảm thấy hối hận không ngừng. Đúng có một giọng nói ngọt ngào vang vào trong tai của nàng, "Trang ơi, cậu nói tôi á hả?" Nghe Khả Vi nói thế, Thùy Trang thu hồi vẻ nhăn nhó lại và chớp chớp con mắt nghĩ lại vài giây trước. Sau đó, đáp lại, "À không, mình nói nhầm." Sau hơn chục nước, tới đây, sát cục do Huy tạo ra cũng đã dần hình thành. Vân chỉ đơn giản thúc tốt lên, tốt 4 tiến 1. Thấy thế, Thùy Trang thở dài một cái và kéo pháo về để thủ. Pháo 2 thoái 6. Biết rằng bên đen đang cô câu giờ, Vân hỏa tốc ra lệnh, tốt 4 bình 6. Ăn sĩ 4 của đối phương. Ăn đi, dùng con sĩ còn lại ăn con tốt của tôi đi, đọc vị được suy nghĩ của Vân, Trang mỉm cười và đáp trả, hạ hạ. Cậu nghĩ tôi hoảng quá mất không hả? Dùng sĩ ăn tốt của cậu. Sau đó, cậu dùng mã ăn lại sĩ của tôi, vừa phục kích con pháo của tôi và vừa đe dọa chiếu tướng tạo sát cục. Tất nhiên, tôi phải bình pháo qua chặn lối đi của con mã lại và chiếu tướng. Cậu lại đi nước pháo 7 bình 6 để che mặt tướng. Tới nước này, tôi dùng con pháo ăn pháo của cậu thì cũng thua, mà không ăn con pháo của cậu thì cũng thua. Hừ, nước đi thật thâm hiểm. Mã 7 thoái 6. Thấy bên đen không mắc mưu, Vân hừ lạnh một cái và tung ra kế hoạch B của Huy. Chương 79, tổng kết ván một vòng một chương 79, tổng kết ván một vòng một phải công nhận Phương chống cự rất kiên cố, Huy đã tung ra kế hoạch B nhưng vẫn không thể kết liễu cậu ta trong vòng 5 nước cờ. Vì vậy đôi bên tiến vào xa luân chiến. Mãi tới khi gần hết giờ, huy mới có thể tạo ra sát cục. Vậy là mình còn 30 giây, 10A4 còn 15 giây. Nhưng họ chỉ cần đi một nước nữa là mình thua. 15 giây là quá đủ để đi một nước cuối này. Nếu nước phòng thủ lúc nãy, bản thân không cảm tính thì tốt biết mấy. Nhận thấy không thể chống đỡ được nữa, Thùy Trang thở dài một cái và nói, xin lỗi các cậu. Game này, chúng ta thua rồi. Và cùng lúc này, giọng của thầy Hải lại lần nữa cất lên, 10A1 hết thời gian thi đấu. 10A4 chiến thắng ván đầu tiên. Lập tức, cả sân vận động nổ tung bởi tiếng reo hò của tất cả mọi người. Tiếng vỗ tay phanh phách liên tục vang lên. Nãy giờ, đôi bên chiến đấu hăng say tới mức phong bế cả không gian nơi đây. Vì vậy hai người không nhận ra rằng nơi này cũng chỉ còn một mình họ đang bừng bừng ngọn hỏa chí. Cậu ác lắm Trang à, bắt tôi đứng im từ nay đến giờ. Hai, mọi chân quá hù hù. Nghe giọng của Khả Vi vang vang vẳng trong tai, Trang hồi phục tinh thần và u buồn nói, xin lỗi cậu. Lời vừa dứt thì vô số giọng nói từ đằng sau lưng của nàng vang lên, cậu chơi hay lắm Trang. Cậu đã cố gắng hết sức rồi. Không sao cả, đêm sau chúng ta làm lại. Nghỉ ngơi thôi Trang ơi. Bỡ lạ bỡ lạ. Không kịp xoay đầu lại nhìn, bờ vai bé nhỏ của nàng đã bị nhỏ Phương bắt lấy và xoa bóp. Nhìn vào cặp mắt long lanh như tiên cá kia, Thùy Trang ngân ngấn lệ và buồn bã nói, xin lỗi Phương. Nhìn cô nàng ấy lệ nhòa mi cay, đôi môi của Phương như đóa hoa hồng hé mở, cậu chơi hay lắm. Nghỉ ngơi thôi, đêm sau chúng ta phục thù. Trái ngược với viễn cảnh của Trang, vẫn đang bật cười khanh khách trước những ánh nhìn hâm mộ kia, đặc biệt là cái nhìn của mấy em gái xinh tươi. Đúng rồi, chính là cảm giác này, là cái cảm giác này. Trưa hôm qua, tại phòng của cô Mai Anh, sau khi chỉ dạy cho Vân một vài đường quyền, Huy nói, Vân, cậu có thích cái cảm giác được mọi người chú ý và hâm mộ không? Cậu có thích cái cảm giác được mấy em xinh tươi thì thầm to nhỏ nói lời hay ý ngọt về cậu? Cậu có thích cái cảm giác được các học bá nữ theo đuổi? Cậu có thích cái cảm giác mình là anh hùng giải cứu trái đất? Cậu có thích cái cảm giác phê tới tận nóc khi cùng lớp giành chiến thắng trong kỳ thi này? Bọn... À, 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 à. Dùng tay xoa xoa đỉnh đầu, Huy nhăn nhó nhìn sang cô Mai Anh và nói, sao cô đánh em? Nghe thế, Mai Anh hừ một cái và cầm cái chai vịn hơ hơ trước mặt hắn, nói, anh đừng có mà thao túng tâm lý của Vân. Con bé không như anh nở dê. Lời này chưa kịp nói hết thì bỗng mắc nghẹn ở giữa cổ khi thấy hai mắt của Vân sáng rực như bắt được vàng, còn miệng thì há hốc chảy nước dãi. Tổng kết sau ván 1, 10A1 vs 10A4, 10A4 ẩn. 10A2 vs 10A7, 10A2 ẩn. 10A3 vs 10A5, 10A5 ẩn. 10A6 vs 10A10, 10A6 ẩn. 10A8 vs 10A9, 10A8 ẩn. Mặc dù chỉ mới một ván, nhưng bao nhiêu đó đã đủ khiến cho mọi người đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Đầu tiên, trận đấu của 10A1 vs 10A4, vốn dĩ theo dự đoán của mọi người, 10A1 sẽ giành chiến thắng. Nhưng thật không ngờ, nhất cấp kỳ sĩ của 10A4 lại lên trình nhanh đến vậy. Đánh ngang kèo với đại sư đã dày dặn kinh nghiệm như Thùy Trang, thậm chí còn thắng trong phút cho ấy. Ê thế, em tướng của lớp 10A4 xinh quá mày ạ, tí nữa tao sẽ xuống dưới xin info của em, mày có đi không? Có chứ, nói trước nha, tao kết em rồi đó, tụi mày cấm cho anh. Cái cờ cờ nè, ai giành trước thì của người đó. Mày có tham gia không Kiệt? Nghe vậy, Kiệt đang nuốt nuốt ở phía sau đống giật này mình. Thấy tụi bạn đang nhìn mình, hắn ho hù hụ một cái và đáp, thửm. Tao nhường Vân cho bọn mày đó. Tao kết em tóc ngắn buốt đeo mắt kính tròn của lớp 10A1 cơ. Vừa nói dứt câu, hắn thầm hô không ổn khi bắt gặp những ánh mắt lửa trong kia. Tẩu vi thượng sách. Ý nghĩ này vừa được lóe lên thì cái cổ của hắn đã bị một cánh tay kẹp lại. Sao mày biết em ấy tên là Vân? Khai mau, tụi tao còn con hồng. Nghe thế, ánh mắt của Kiệt chuyển động qua lại và nói, không giấu gì chúng mày. Hồi cấp 2, tao học chung trường với em ấy, nên chuyện biết tên là việc hết sức bình thường. Tụi mày đừng nghĩ nhiều. Nghe đáp án này, cả đám con trai nằm trong câu lạc bộ truyền thông giáo giác nửa tin nửa ngờ. Thế mày có info của Vân không? Cái đầu của Kiệt khẽ lắc khi nghe câu hỏi này. Chịu. Nhỏ không phải là gu của tao. Thôi chúng ta quay trở lại vấn đề chính nào. Ừ. Vậy để tí tụi tao xin. Mày cấm tham dự, không là vỡ à lồ. Rồi rồi. Khổ quá, của tụi bay tất. Quay trở lại màn bình luận của chúng tôi. Điều khiến cho mọi người bất ngờ và ngạc nhiên thứ hai nằm trong trận đấu của lớp 10A6 vs 10A10. Nếu ai có theo dõi các trận đấu tập thì cũng họ sẽ rõ về trình độ của đôi bên. Một nhất cấp kỳ sĩ làm sao có thể thua một tập sư cơ chứ? Vậy nên, tất cả đều cho rằng 10A10 sẽ thắng. Tuy nhiên, một cơn địa chấn đã xảy ra. 10A6 đã giành chiến thắng trong ván đấu đầu tiên. Vâng, tướng của 10A6 giấu nghề. Tôi xin nhắc lại, theo chúng tôi đánh giá, tướng của 10A6 có trình độ ít nhất là nhất cấp kỳ sĩ. Liệu tướng của 10A6 có gian lận không? Vâng, chúng tôi nhận được một câu hỏi rất hay của một vị khách không mời. Để trả lời được câu hỏi này, chúng ta phải xem phản ứng của 10A10 sau trận đấu này. Nếu lớp 10A10 tố cáo, ban giám khảo sẽ vào cuộc và tiến hành kiểm tra tất cả các thiết bị của 10A6. Còn ngược lại, 10A10 không nói gì thì điều này đồng nghĩa, họ tâm phục khẩu phục về trình độ của tướng 10A6. Và bất ngờ cuối cùng trong ván đấu đầu tiên, chính là trận thanh chiến. À nhầm, thanh chiến do lớp 10A8 tạo ra. Vốn dĩ ban đầu, chúng tôi nhận định đây sẽ là một trận tranh tài nảy lửa và đáng theo dõi nhất trong 5 trận đấu. Ừm. Mặc dù trận đấu có chút hơi ổn, nhưng nhận định của chúng tôi vẫn đúng. Điều làm cho chúng tôi và phần lớn mọi người bất ngờ đó là lớp 10A8 lại dở mưu hèn kế bẩn sớm như vậy. A a a, cô Mỹ buông thai của em ra, em chừa rồi, a a a, hụ hụ. Được rồi, 5 phút giải lao đã kết thúc. Phần lớn các lớp đã sắp xếp xong đội hình. Ván 2 sẽ được bắt đầu trong ít phút nữa, các bạn có dự đoán và nhận định gì không? Hay là vẫn giữ nguyên quan điểm về kết quả của vòng 1? Nếu có hãy gửi email cho chúng tôi biết. Còn về nhận định của chúng tôi, trong ván đấu đầu tiên, 10A4 giành chiến thắng quá cực nhọc đi. Thế nên, trong hai ván tiếp theo, tướng của 10A1 sẽ thắng bằng kinh nghiệm. Vì vậy, chúng tôi vẫn giữ nguyên nhận định cũ. 10A1 sẽ giành thắng lợi chung cuộc trong trận đấu này. Còn về phần những đấu khác, chúng tôi không dám kết luận. Kỳ biến A. Vâng, đó là tiếng còi khai cuộc ván đấu thứ nhì của lớp 10A3 vs 10A5. Mọi người đón xem, 10A3 sẽ tung ra lá bài gì để lật kèo trước 10A5. Vâng, đó là tiếng còi khai cuộc ván đấu thứ nhì của lớp 10A8 vs 10A9. Mọi người đón xem, bị 10A8 chơi xấu, liệu 10A9 vẫn giữ nguyên tính liêm khiết, hay là đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy? Ô nhìn kìa, đội cổ vũ của 10A9 đang cầm cái gì thế kia? Trời ơi, các bạn có thấy cái gì không? Ồ. Vâng, đó là một chiếc loa kẹo kéo. Một chiếc loa kẹo kéo đó mọi người ơi. Ý định của 10A9 là gì? Chắc mọi người cũng đã rồi bây giờ, trận đấu này mới thật sự là thanh chiến. Chương 80, 10A6 vs 10A10 chương 80, 10A6 vs 10A10 khoan đã, như vậy có ảnh hưởng tới những trận đấu khác? Chắc chắn là có. Tuy nhiên, đây là điều mà nhà trường muốn hướng tới. Hãy xem ván đấu của 10A1 vs 10A4 lúc nãy. Bằng chiến ý, tướng của họ đã tạo ra một kết giới phong bế tất cả tạp tâm muốn xâm nhập vào bên trong. Những lớp khác hãy học tập họ. Và rồi tiếng nhạc cất lên chen ngang lời của bình luận viên, luật 10A8 888. Luật 10A8. Ú nghe những thanh âm như heo bị chọc tiết kia, tất cả mọi người đều ôm bụng cười sả sủa. Thậm chí là người trong cuộc, mặc dù những thành viên của 10A8 đang cố tỏ ra mặt đỏ tiến hai, nhưng điều đó vẫn không thể nào che giấu được nụ cười trên môi của họ. Niềm tin đã mất, giọt nước mắt cuốn ký ức 10A8 chìm sâu. Alo, các bạn có nghe rõ không? Nghe rõ không? 10A9 tuyên bố 10A8 tuổi. Vâng. Không để đợi được nữa, đôi bên đang lao vào giao tranh một cách kịch liệt. 10A9 sẽ lật ngược thế cờ này, hay 10A8 sẽ kết liễu cái mạng nhỏ của 10A9? Mời các bạn theo dõi. Tuy rằng bị trận thanh chiến kia quấy nhiễu, nhưng Vân không quan tâm cho lắm. Lúc này, nàng vẫn đang tận hưởng những ánh nhìn hâm mộ kia. Đột nhiên, điện thoại của nàng reo. Điều này kéo tâm trí của nàng trở về thực tại. Vân bỗng há hốc miệng khi đọc những dòng kia, kể từ giờ, Vân cứ đánh theo ý của mình nhé. Tôi chỉ ra mặt trong trận đối đầu với lớp 10A5 hoặc 10A6. Chính vì thế, cậu cũng đừng trông mong tôi làm gì cả. Nhớ đấy, có thua cũng không sao. Hiểu ý của Huy, khóe môi tím nhạt khẽ cong, còn những ngón tay sắc nhọn thì nhấn vào màn hình điện thoại. Thử. Yên tâm, tôi sẽ làm gọi bọn còn lại mà không cần sự trợ giúp từ cậu. Cùng lúc này, tiếng gọi khai cuộc ván đấu thứ nhì cất lên. Tắt màn hình điện thoại, Vân ngẩng đầu và quan sát động tĩnh của quân địch. Bởi vì trong ván 1, 10A4 là quân đỏ, nên sang ván 2, 10A4 phải chuyển bên, làm quân đen. Chợt ánh mắt của Vân đảo qua vị trí của tướng địch. Và rồi trong khoảnh khắc đó, con tim bé nhỏ của nàng đồng co thắt lại khi bắt gặp cô gái 1M52 ấy. Phương cũng biết chơi cờ tướng ư? Vô nghĩa. Đứng ở vị trí đó và thay thế người cầm quân cũ, điều này có nghĩa là chân ái của mình có trình độ ít nhất bằng với nhỏ Trang. Trời ơi, nhỏ Trang là đại sư, vậy thì Phương sẽ kinh khủng như thế nào? Đã cấp đại sư giống Huy ư? Đúng rồi. Chẳng lẽ trong ván đấu lúc nãy, Phương đã phát hiện Huy là người điều quân nên giờ nàng ấy muốn vào đấu với cậu ta? Nghĩ tới đây, Vân xoay người lại và nhìn Huy. Thấy hắn đang ngồi gục mặt trong vị trí hậu phương và đang được nhỏ Nhi xoa bóp, nàng nghiến răng một cái và tỏ vẻ hâm mộ. Thử. Trong lúc cậu đang hưởng thụ bên mỹ nữ, tôi sẽ đánh cắp trái tim bé bỏng của Phương. Tại trận đấu của lớp 10A6 vs 10A10. Sau ván đấu đầu tiên, với tư cách là tướng của 10A10, Ngọc Mai biết rằng trình độ của kẻ địch cũng không phải dạng vừa. Thế nên, trong ván này, nàng quyết định tung một thế cờ dị nhằm biến chuyển tình hình. Tiếng gọi khai cuộc cất lên, Ngọc Mai lập tức vung tay hô, tựa 3-5. Nghe quân trinh sát báo lại, Hồ Đức Nhân, tướng của 10A6, lập tức nhấn vào trong điện thoại. Vài giây sau, hắn chỉ tay vào điều quân, pháo 8-4. Vài phút sau, biết bản thân đã thắng chắc, nên Đức Nhân tranh thủ tia gái để tầm bổ hai con người. Đang chăm chú ngắm một em gái đang để kiểu tóc giống gái Nhật thì giọng nói của thầy vang vào tai, điều này làm cho hắn bừng tỉnh và vội vàng liếc mắt nhìn vào đồng hồ. Nở một nụ cười bất lực, hắn biết rõ nguyên nhân vì sao thời gian của lớp mình trôi nhanh hơn. Bởi vì hắn không chơi trận cờ này, mà là một người có trình độ đại sư chơi. Tất nhiên, bản thân biết chơi cơ tướng, thậm chí còn mát cấp là đẳng khác. Nhưng một tiện thủ vô địch giải tỉnh như mình mà phải đối đầu với đám nhóc này, có chút dùng dao mổ trâu để giết gà, lấy lớn hiếp nhỏ a, mà cũng may, chưa có học sinh nào phát hiện ra thân thế của mình. Nếu không, chắc tin tức về mình làm rầm rộ cả trường mất. Thấy bên đỏ đã đi xong nước cờ, hắn lại lấy điện thoại ra và nhấn. Vài chục giây sau, nhân ngẩng đầu lên và hô, xe 2-5. Thấy đối phương đi nước này, mặt của Ngọc Mai chợt đổi sắc. Bởi vì nước cờ xe 9-3 bắt pháo và giải vây thế trận này mà nàng vừa mới nghĩ ra đã bị tướng địch phát giác. Mai thở dài một cách bất lực. Hiện tại, quân nào trong bàn cờ cũng không thể di chuyển. Bản thân nên đi con nào bây giờ? Không còn cách nào khác, nàng quyết định thúc con tốt một lên. Sau khi nhắn tin cho tên đại sư, chỉ vài giây sau, điện thoại của nhân rung lên. Mã 7-8. Ngọc Mai đâu thể ngờ được rằng nước đi vừa rồi của mình lại tạo ra sự oanh tạc tới vậy. Nàng chỉ đơn giản nghĩ rằng, nếu địch đi nước mã 7-8, thì bản thân sẽ điều con pháo này qua chặn lối đi của nó lại. Tiếng còi cất lên, Ngọc Mai đảo mắt tới con mã vừa được tướng địch điều động kia. Và rồi trong khoảnh khắc đó, nàng thoáng sững sờ và rồi rơi vào trạng thái hoảng loạn, chết rồi, chết rồi. Bản thân để lại để lộ sắc rồi. Thấy nàng ta dùng tay ôm lấy đầu, còn sắc mặt thì tái nhợt, bạn nữ đứng ở bên cạnh quan tâm hỏi, "Mai ơi, cậu có sao không?" Nghe thế, một bạn nữ khác đứng ở bên trên xoay người lại và ân cần hỏi, "Cậu chứ?" Mặc dù đầu đang khá nhức, nhưng Ngọc Mai vẫn cố gắng làm ra vẻ trấn tĩnh và xua tay đáp lại, "À, cảm ơn hai cậu. Mình không sao." Dứt lời, nàng lại đảo mắt, liếc nhìn chằm chằm vào hai quân công của địch và lại rơi vào trạng thái suy nghĩ, tứ bề thọ địch, bản thân phải làm cách nào để hóa giải sát cục này. Thấy hai mắt của Mai lộ vẻ đăm chiêu suy nghĩ, hai cô nàng kia không nói gì nữa và quay người trở lại. Sau một lúc nghĩ suy, Ngọc Mai cảm thấy bản thân không còn đường lùi nữa rồi. Không còn cách nào khác, nàng đưa ra quyết định đổi quân để hóa giải sát cục. Pháo 2 bình 3. An pháo. Dương đã đoán chắc bên đỏ sẽ lấy pháo an pháo, ngay khi tiếng còi vang lên, Đức Nhân lập tức vẫy tay ra hiệu, mã 5 tấn 7. An pháo. Để tôi xem, cậu kéo dài hơi tàn trong bao lâu, bởi vì bản thân đã suy tính ra một nước cờ để hóa giải nước đi mã 8 tấn 7 tạo sát cục của địch. Nên giống như bên đen, ngay khi có tiếng còi ra hiệu, Ngọc Mai cũng lập tức vẫy tay điều quân, tượng 5 phái 3. Vừa nghe quân trinh sát báo cáo lại bước đi của bên đỏ, Đức Nhân bật cười và nói thầm, hay. Hay cho con tượng 5 phái 3 để mở đường cho mã 5 quay về thủ. Thật không ngờ một nhất cấp kỳ sĩ lại có thể tung những nước phòng thủ hay đến thế. Được rồi. Tới đây cũng nên ăn đêm. Mã 7 tấn 5. Khi con mã đen chạy vào trong Tử Cấm Thành, cả khán đài dường như nổ tung. Mặc kệ những thanh âm ồn ào và tiếng nhạc sập sình vang hay, những khán giả am hiểu cờ tướng đều trừng lớn hai mắt khi 10A6 đi nước cờ kia. Trời rung đất chuyển. Một nước đi chấn động giang sơn. An mã 5 thì bị con mã 8 tấn 7 tạo sát cục, 10A10 đỡ kiểu gì bây giờ? Vậy 10A10 xong rồi. Chương 87, sơ hiện chương 87, sơ hiện mặc kệ những thanh âm ồn ào và tiếng nhạc sập sình vang hay, những khán giả am hiểu cờ tướng đều trừng lớn hai mắt khi 10A6 đi nước cờ kia. Trời rung đất chuyển. Một nước đi chấn động giang sơn. An mã 5 thì bị con mã 8 tấn 7 tạo sát cục, 10A10 đỡ kiểu gì bây giờ? Vậy 10A10 xong rồi. Đúng như những gì khán giả thì thảo, Ngọc Mai cũng đã nhận ra đòn nhất kỵ đương thiên kia. Nàng lộ vẻ thất hồn lạc phách, u buồn suy nghĩ, bây giờ mình dùng bất kỳ quân gì ăn con mã 5 kia thì cũng coi như nước tượng 5 thoái 3 của bản thân trở nên công cốc. Bốn phương tám hướng đều có quân đen mai phục, mình giải sát cục này bằng cách nào? Liệu câu giờ có được không? Câu trả lời chắc chắn là không, bởi vì chỉ còn hai nước là mình bị chiếu bí. Thua rồi. Mặc dù có chút không cam tâm, nhưng không còn cách nào khác, nàng thở một hơi dài và đành bật máy lên, nói to, "Thầy quân ơi." Lớp chúng em nhận thua ạ, thanh âm của nàng vừa dứt, giọng của thầy quân lập tức cất lên, "Lớp 10A10 nhận thua. 10A6 chiến thắng trong ván 2. Kết quả chung cuộc trong trận đấu này, lớp 10A6 thắng 2 ván. 10A6 vào vòng trong. Còn 10A10 thua trận đấu này nên bị mất một mạng. Mọi ý kiến sẽ được ghi nhận và đánh giá trước khi bốc thăm các trận đấu vòng thứ nhì. Nếu không có ý kiến gì, thì kết quả này sẽ được ghi nhận." Lời của thầy vừa dứt, cả lớp 10A10 bỗng nhiên nổ tung như ong vỡ tổ. Lập tức, họ hay tới và bao quay xung quanh Ngọc Mai. Một bạn nữ xinh xắn nói, "Mai ơi, lớp của họ chơi ăn gian. Để mình tố cáo với thầy nhé." Nghe thế, một bạn nam mặt đỏ tía hai cay cú đáp, "Đúng rồi đó. Tố cáo lớp 10A6 thuê người đánh hộ đi Mai." Tuy nhiên, Mai chỉ lắc lắc cái đầu và không nói gì. Cùng lúc này, giáo viên chủ nhiệm của 10A10 bước tới và nói, "Tất cả im lặng và giải tán, để cho các bạn trong ván đấu vừa rồi nghỉ ngơi." Nghe thấy giọng nói uy nghiêm của thầy Dũng, đám đông lập tức tản ra. Thấy thế, Võ Văn Dũng bước tới bên cạnh Ngọc Mai và hỏi, "Em cảm thấy hai ván đấu vừa rồi như thế nào?" Nghe vậy, Mai u buồn và lắc lắc cái đầu đáp lại, "Ô út Trình thầy ạ." Nhìn vào vẻ mặt xinh xắn tràn đầy nét căng thẳng và mệt mỏi ấy, ông Dũng không nóng không lạnh nói tiếp, "Thua keo này thì ta bày keo khác." "Không sao cả." Dứt lời, ông chậm chậm rời đi. Nhìn vào bóng lưng hiệu quản của thầy đang ngày càng xa khuất dần, Ngọc Mai quay đầu sang trái sang phải và thầm nhủ với lòng rằng bản thân sẽ cố gắng hơn nữa, không chỉ vì bản thân, mà còn vì những người xung quanh. Hít sâu một hơi, nàng khẽ đảo mắt liếc nhìn sang những khoảng sân khác. Đang suy tính, Ngọc Mai chợt bừng tỉnh khi cảm nhận được một cảm giác mát lạnh ập vào gò má phải của mình. Không để nàng kịp nhận diện rõ tình hình, một giọng nói trầm ấm cất lên bên tai, "Cho Mai nè." Khẽ ngoái đầu sang trái nhằm né tránh cảm giác lạnh như băng kia, Ngọc Mai nhìn vào ly trà sữa, sau đó ngẩng đầu lên liếc nhìn vào gương mặt vợ lìn đang để kiểu tóc hai mái ấy. Phát hiện đây là lớp trưởng của mình, nàng khẽ lườm hắn một cái và nói, "Cảm ơn Nam." Sau đó, nàng nhận lấy ly trà sữa phun tổng tỉnh và cầm ống hút thọc lia thọc liệng. Nhìn khuôn mặt hình trái tim bừng đỏ, cay cú và đang cố gắng chút giận lên ly trà sữa, Phạm Trung Nam mỉm cười và ngồi xuống. Thấy nàng ta vẫn chưa thể đâm thủng lớp màn bọc ấy, Nam cố nhịn cười, quay sang, cầm lấy ly trà sữa và nói, "Để Nam đâm cho." Nghe vậy, Ngọc Mai hừ một cái, chìa ly trà sữa cùng với cái ống hút ra cho hắn. "Tờ tờ họ tờ tờ." Đưa lại ly trà sữa cho Mai, Nam nhìn về nơi nghỉ ngơi của lớp 10A6 và hỏi, "Chẳng lẽ cậu không tính tố cáo lớp 10A6 gian lận?" Lại lần nữa nghe câu hỏi này, Ngọc Mai khẽ đảo mắt liếc nhìn về trận đấu của lớp 10A1 vs 10A4, đắc, "Không cần thiết. Để cục than động tay này cho lớp 10A1 hoặc 10A5 xử. Chúng ta sẽ đi từ nhánh thua lên." Nghe câu trả lời này, Nam khẽ ồ một tiếng lộ vẻ ngạc nhiên. Nhưng nhìn nét tự tin trên mặt của Mai, hắn thu hồi vẻ thất thố lại và hỏi tiếp, "Cứ cho là Mai có thể đánh bại những đối thủ còn một mạng đi. Nhưng nếu chẳng may ở vòng 3, lớp chúng ta gặp 10A1 hoặc 10A5 hoặc cũng có thể gặp lại 10A6, cậu tính sao? Ngọc Mai thoáng im lặng trước câu hỏi này. Và rồi vài giây sau, nàng bật cười khúc khích đáp lại, họ gian lận thì mình cũng gian lận. Nhìn vào khuôn mặt xinh như thiên thần ấy đang tỏ ra những tia nắng u vờ chết chóc, nam chợt cảm thấy sởn da gà và thầm dùng mình một cái. Cậu cậu, mình thích cậu rồi đấy. Hề hề. Quay trở lại trận thanh chiến của lớp 10A8 vs 10A9. Ngay khi bước vào giao tranh, đội cổ động viên của 10A9 lập tức tung ra các sở kỳ hiệu như sư tử hống, khúc giao hưởng công lý. Kết hợp với hai đế binh, họ đã đánh tan tác âm luật của đội cổ động viên 10A8. Điều này khiến cho chủ công của 10A9 cực độ phấn khích, còn sĩ khí của quân danh thì tăng chóng mặt. Trái ngược đó, chủ công của 10A8 thì phiền não không ngừng. Còn sĩ khí của binh lính thì tụt sâu một cách thảm hại. Dù binh đã rất cố gắng hết sức để níu kéo thế trận của ván cờ, nhưng cứ mỗi khi tới lượt quân mình di chuyển, tiếng nhạc sập sình cùng với chất giọng như heo bị chọc tiết ấy vào tai của hắn. Ê, tụi mày biết ông thương không? Thương nào? Thương cho tấm thân cơ hàn của Vinh lặn nhìn con đò sang sông. Và rồi một thánh ca ổn tỏi khác cắt ngang, của thằng Vinh 10A8 phải không? Ừ, Vinh dọn lúa á, việc này khiến cho não của hắn chả thể nào tập trung 100 vô ván đấu. Vinh dọn lúa? Vua dọn lính? Chúng nó đang chửi đều mình là con gà chỉ biết ăn mấy con tốt đây mà. Mà mình làm quái gì có người yêu mà chúng nó rủa. Còn bà tụi nó? Liên tục bị cổ động viên của 10A9 khích đều, Vinh không thể chịu đựng được nữa bèn cất giọng hét to, tụi bay câm mở ổ mở 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 mở. Nhìn vẻ mặt đỏ bừng và hai lỗ tai thì bốc khói của thằng Vinh, tất cả thành viên của 10A9 đều tỏ vẻ hả hê không ngừng. Nhất là gương mặt trêu ngươi của đội cổ động viên, nghe tiếng hét thất thanh kia, họ được nước lần tới, "Ê tụi bay ơi, có nghe gì không? Sao tao cứ nghe thấy tiếng chó mực sủa quanh quần đâu đây nhỉ? Đâu đâu để tao giỏng thai nghe thử. Chó mực ơi sủa lại đi nào." Nhìn vẻ mặt của tên kia nên và căng căng, kết hợp với hành động ngồi xuống bệnh thai ra nghe, Vinh nghiến răng ken két. Đúng một giọng nói chua ngoa vang vào tai của hắn, "Để tôi lo." Dứt lời, Đỗ Thị Thanh Thúy cầm loa phát thanh, định mệnh thằng chó mỏ đàn bà. Giọng nói rè rè vang vọng khắp không gian đã làm cho cả khán đài bùng nổ. Dường như cảm thấy chưa đủ, một bạn nữ ở bên cạnh Thúy cũng cầm loa phát thanh nói, "Nghiệp tụ về ngôi. Hèn gì, cái miệng của tụi nó thâm đen như cục é hát hi hi." Dứt lời, cả đám cổ động viên 10A8 che miệng cười khinh bỉ. Nghe thế, đám cổ động viên 10A9 nhanh chóng đáp lại, "À hèn gì cái mỏ của tụi bay nhọn hoắt như chim gõ kiến." Chương 88, may mắn chương 88, may mắn sau hơn 1 giờ thi đấu, vòng 1 cũng đã kết thúc. Kết quả của vòng 1 như sau, cặp đấu giữa 10A1 vs 10A4, lớp 10A1 hoành với chiến thắng chung cuộc 2-1. Cặp đấu giữa 10A2 vs 10A7, lớp 10A2 hoành với chiến thắng chung cuộc 2-0. Cặp đấu giữa 10A3 vs 10A5, lớp 10A5 hoành với chiến thắng chung cuộc 2-0. Cặp đấu giữa 10A6 vs 10A10, lớp 10A6 hoành với chiến thắng chung cuộc 2-0. Cặp đấu giữa 10A8 vs 10A9, lớp 10A8 hoành với chiến thắng chung cuộc 2-1. Như vậy, ngoại trừ cơn địa chấn do lớp 10A6 tạo ra, thì kết quả dự đoán của phần lớn mọi người đều đúng. Trước viễn cảnh chửi rủa của hai lớp 10A8 và 10A9, những thành viên trong câu lạc bộ truyền thông thở khóc dở cười. Cũng may là khi ván đấu thứ nhì kết thúc, nhà trường cảm thấy việc lớp 10A9 sử dụng loa kẹo kéo làm ảnh hưởng tới những người xung quanh, nên đã đưa ra thông báo rằng có thể chửi nhau bằng mồm nhưng không được dùng trang thiết bị. Việc này đã làm cho lớp 10A9 mất đi 90 công lực trong việc đấu võ mồm. Chính vì lẽ đó, trong ván đấu quyết định, 10A8 đã dùng tiềm năng vốn có của mình hạ gục thành công 10A9. Còn về cặp đấu địa chấn kia, lớp 10A10 không có động thái tố cáo lớp 10A6 gian lận. Cho nên, kết quả chung cuộc vẫn được giữ nguyên. Quay trở lại nhân vật chính của chúng ta. Sau khi trận đấu với 10A1 kết thúc, Huy nhanh chóng đi tới nhà vệ sinh. Nhìn vào trong gương thấy vẻ mặt bơ phờ và rũ rượi của mình, hắn lắc lắc cái đầu vài cái, sau đó hất những dòng nước mát lạnh vào mặt. Cơn buồn ngủ lập tức vơi đi phân nửa. Tỉnh táo hơn, Huy cũng không muốn ở đây lâu, nên lập tức xoay người lại đi trở về. Tuy nhiên ngay khi vừa quay mặt lại, một thân ảnh xinh xắn đáng yêu đập vào hai mắt của hắn. Thấy nhỏ Nhi đang đứng lấp ló sau gốc cây, Huy thở dài một cái và nói, "Nhi làm gì mà đứng nấp ở đó thế? Bộ muốn hấp diêm tôi hay gì?" Vừa dứt lời, Nhi bối rối và rón rén đi ra, đắc, "Thứ, đừng quên, chúng ta đang là người yêu của nhau." Bất chợt thanh âm của nàng nhỏ dần, khuôn mặt trắng trẻo thì dần xuất hiện những áng mây hồng. Nhi quan tâm Huy một chút cũng có sao? Nghe giọng nói ly như kia, Huy lại thở lại tỏ vẻ bất lực. Sau đó, hắn chậm chậm bước tới và gõ nhẹ vào đầu của nàng một cái, nói, "Được rồi, quay trở về lớp nào, mọi người đang đợi." Bị gõ, Nhi ú ế một cách đáng yêu và như con mèo nhỏ ôm lấy cánh tay phải của hắn. "Thì thì, để Nhi lau mặt cho Huy nhé." Không biết từ lúc nào, tay của Nhi đã thủ sẵn lấy một cái khăn ướt. Và sau đó không đợi hắn đồng ý, cánh tay ngọc ngà cầm khăn ướt khẽ bươn lên. Đứng chôn chân tại chỗ và nhìn chằm chằm gương mặt khả ái nhu mị như nước của Nhi, hai hàng lông mày của Huy nhíu chặt lại, thầm nghĩ, "Nhi, trong hồ lô của cậu đang đựng thứ thuốc gì?" Đương nhiên, mồ hôi trong các lớp biểu bì nhanh chóng ứa ra khi cảm nhận được vô số luồng sát khí đang không ngừng oanh kích vào người của mình. Không một chút do dự, thần thức của Huy bắn ra khắp bốn phương tám hướng. Men theo luồng sát khí đen kịt này, rất nhanh chóng, hắn đã biết chủ nhân của nó là ai. Từ xa xa, một thân ảnh mị hoặc, lồi lõm đang từng bước cắt thoát tới đây. "Ơ kìa động đất à, đó là ai đang đi lên?" Từ trong suy nghĩ đi ra, hắn dùng thần thức quét qua gương mặt nặng nặc sát khí ngưng hình kia, còn ai ngoài cô giáo chủ nhiệm của Huy? Hai anh chị kia đang làm cái gì đấy? Giọng quát to của cô Mai Anh làm cho cả hai giật nảy mình. Biết rằng đại sự không ổn, Huy vội vàng tách người của Nhi ra. Dưới sự tác động của hắn, cái khăn nước sắp chạm vào mặt của mình liền bị hất ra. Nhìn cái khăn rơi xuống đất, sắc mặt của Nhi lộ ra nét hụt hẫng, trong lòng nghĩ thầm, một chút nữa thôi. Chết tiệt, con kỳ đã cản mũi kia. Chứng kiến phản ứng của Nhi, Huy chỉ thầm cười lạnh. Tất nhiên, chưa đây một nhịp hô hấp, sắc thái của hắn phục hồi lại như cũ. Khẽ vươn tay lên vuốt nhẹ vào một bên tóc mái của Nhi, hắn nhẹ nhàng nói, cho Huy xin lỗi nhé. Nghe vậy, Nhi ngẩng mặt lên nhìn hắn và nhọn miệng cười duyên. Không sao đâu Huy. Cùng lúc này, cô Mai Anh cũng đã bước tới và đang đứng chống nạnh trước mặt của hai đứa. Thấy thế, Huy quay sang nhìn Nhi và nói nhỏ, Nhi về trước đi. Huy gặp cô Mai Anh một xíu. Nghe vậy, Nhi cúi người chào cô, sau đó nhặt cái khăn và nhanh chóng rời đi. Khi Nhi đã khuất dạng, Mai Anh trừng mắt nhìn Huy và nghiến răng nghiến lợi nói, vì sao em không điều quân trong hai ván đấu còn lại? Trước ánh mắt tóe ra lửa của cô, Huy gãi gãi vào đầu và cười cười nói, cô bình tĩnh. Chuyện đâu còn có đó. Lời này vừa phả vào tai của Mai Anh, hai con thỏ trắng lập tức nhảy lên nhảy xuống một cách kịch liệt. Môi mọng đỏ hé mở, thanh âm thánh thoát tràn chứa u la thánh hỏa và to, bình tĩnh. Em kêu cô bình tĩnh kiểu gì? Có biết một mạng này quý như thế nào không? Cảm nhận nhiệt độ xung quanh đang tăng một cách chóng mặt, cơ thể của Huy thoáng run rẩy, đôi long nhãn đang nhìn chằm chằm vào gương mặt tiểu diễm ấy chợt lộ nét tham lam. Bị lửa thiêu đốt, gương mặt vỡ lìn đen tui nhanh chóng chuyển sang màu đỏ đen. Nước trong người sôi sùng sục, chẳng mấy chốc nó chuyển từ thể lỏng sang thể khí và bốc hơi đi. Thiếu nước, cổ họng của Huy liền rơi vào trạng thái khô rát. Cũng may trong tức khắc, nhục thân này đã tinh luyện ra một ngụm sinh mệnh chi tuyển. Tìm được đường sống trong chỗ chết, hắn không một chút do dự nuốt nó xuống cổ họng. Ừ. Mọi việc chỉ diễn ra trong tích tắc. Tuy nhiên, cả không gian và thời gian xung quanh hai người dường như ngưng đọng lại. Mãi cho đến khi thanh âm khô khốc này vang lên, Mai Anh mới bừng tỉnh. Nhìn vào ánh mắt say mê như điếu đổ của tiểu sát lang, ngọn lửa trong nàng bùng cháy dữ dội hơn. Nàng vươn tay lên cao, tính ký vào đầu của Huy một cái thì chợt nhận ra một điều. Đôi mắt cá chết của thằng nhóc khác với mọi ngày. Bình thường khi nhìn vào ánh mắt trần trụi của thằng nhóc, mình chỉ nhận ra nét ăn tươi nuốt sống của một con dã thú. Vậy mà giờ đây, nó lại ẩn chứa sự chiếm đoạt. Tiểu chiếm đoạt này không phải theo kiểu sát thịt, nó giống như đang thưởng thức một đóa hoa tươi thắm và cũng như không muốn chia sẻ đóa hoa này cho bất kỳ một ai khác. Nàng vừa nghĩ, vừa cúi đầu xem xét trang phục của mình một lượt. Thấy bản thân vẫn bình thường lịch sự thì cơn tò mò trong nàng càng dâng cao. Mình vẫn như vậy, có gì thay đổi ư? Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng nàng sẽ không hỏi thằng nhóc về vấn đề này. Mai Anh ngẩng đầu, đưa tay lên điều chỉnh kính, môi mọng khẽ hé tính tra khảo tiếp thì lại nhận ra một vấn đề khác. Một cánh cửa đóng lại thì sẽ có một cánh cửa khác được mở ra. Đúng vậy, nàng đã hiểu lý do vì sao Huy nhìn chằm chằm mình tới mức say mê như thế. Ngay khi câu hỏi thứ nhì được giải đáp, chưa đầy một nhịp hô hấp, câu hỏi thứ ba xuất hiện. Môi của nàng bất giác hé ra và thì thào một câu, mắt kính của mình đâu? Tuy rằng cô nói rất nhỏ, nhưng những năm từ này vẫn lọt vào thái của Huy không sót một chữ nào. Nhờ vậy, hắn mới từ trong cơn mộng mị bừng tỉnh. Chương 89, may mắn hai chương 89, may mắn hai vừa tỉnh giấc, một ý nghĩ lập tức nảy sinh trong đầu của Huy. Tuyệt đối không thể để người khác thấy được nhan sắc tuyệt trần này. Nếu không thì hoa sẽ nhường, nguyệt sẽ thẹn, chim sẽ xa, cá sẽ lạ. Không để cô tìm kiếm một mình, Huy hít một hơi sâu nhằm lấy lại sự bình tĩnh, sau đó phóng thần thức ra xung quanh. Chưa đầy hai cái chớp mắt, hắn đã thấy vật phong ấn đang nằm bất động ở một khúc cua sau lưng của cô Mai Anh. Dường như thần thức của cô cũng rất rộng, khi hắn phát hiện ra nó thì đây cũng là lúc thân hình chữ S kia xoay 360 độ. Sau đó, cô không một chút do dự chạy nhanh tới hướng mà vật phong ấn đang nằm. A hèm. Sự thật vẫn luôn là sự thật, chữ S có xoay theo góc độ nào đi nữa thì nó vẫn là chữ S, tất nhiên vì không phải là chính nhân quân tử gì, nên bản thân Huy cũng rất muốn thị tầm cho mãn cái đôi nhãn. Nhưng vì còn câu hỏi đầu tiên của cô, do đó hắn đành phải dẹp bỏ tâm tư này và lập tức trùng đi. Vừa bước vào nhà thi đấu, Huy đã bị Kim Hà réo tên và sách cổ ném vào bàn cờ. Ừm. Hắn mới thật sự là tướng của 10A4, còn Vân chỉ là bức bình phong. Theo lý, bản thân phải luôn luôn giữ vị trí tốt chín cho cả hai loại quân. Tuy nhiên để tránh cho những lớp khác nghi ngờ, hắn quyết định tạm thời chỉ đội mũ đỏ. Trong ván 1 và 1, lớp của hắn được quyền điều quân chức nên Huy mới ra trận. Tất nhiên ở ván 2, hai lớp sẽ đổi bên, nên hắn sẽ nhường vị trí này cho một người khác đảm nhận. Về phần chọn quân ở ván đấu thứ 3, hai lớp sẽ không còn tung đồng xu nữa, thay vào đó dựa vào tổng thời gian thi đấu của cả hai ván trước. Lớp nào tiêu tốn ít thời gian hơn thì lớp đó sẽ được quyền chọn bên. Do vậy, lớp của Huy đành phải chấp nhận làm quân đen trong ván 3, vì có thời gian thi đấu nhiều hơn so với 10A1. Quay trở lại bàn bình luận của câu lạc bộ truyền thông. Nghe thấy tiếng xì xào bàn tán và đồng thời nhận ra nét thắc mắc trên gương mặt của mỗi người ở khán đài, Thành Hưng với tư cách là người hoạt náo nhất trong nhóm, hắn cầm lấy micro và bắt đầu giải thích sơ lược về luật kỳ nhân cho khán giả hiểu hơn, như mọi người cũng đã thấy. Ở vòng thi đấu thứ nhì, 10 lớp sẽ được chia thành hai bảng, A và B. Bảng A gồm những lớp vẫn còn giữ nguyên số mạng, còn bảng B gồm những lớp chỉ còn một mạng. Tại vòng này và trong những vòng tiếp theo, các lớp sẽ gặp đối thủ có cùng hạng cân với mình, tức là cùng số mạng. Bởi vì số lượng lớp trong hai bảng đấu đều là số lẻ, cho nên trong thùng bốc thăm của mỗi bảng sẽ chứa lấy một lá thăm may mắn. Lớp nào bốc được lá thăm may mắn thì sẽ được vào thẳng vòng sau mà không cần phải thi đấu. Tuy nhiên trong vòng tiếp theo, lớp đó sẽ được ưu tiên bốc thăm trước, đã loại bỏ lá thăm may mắn. Nói tới đây, Thành Hưng thoáng im lặng và ngó nghiêng quan sát từng nhất cử nhất động của các đấng sinh thành và những người khác trên khán đài. Lời của hắn vừa dứt, những tiếng xì xào kia thậm chí không giảm mà còn đi kèm theo đó là hành vi chỉ trỏ ngón tay biểu lộ sự bất mãn. Đoán chắc họ sẽ phản ứng như vậy, Thành Hưng không bất ngờ gì mấy. Không để họ bàn luận về vấn đề này thêm nữa, hắn hít sâu một hơi và chuyển nội lực vào trong thanh quản. Khi thất khiếu của hắn phun ra những luồng linh lực vô hình, thì đây cũng là lúc thanh âm hùng hồn quyết đoán cất lên, có lẽ mọi người cho rằng những lớp được vô thẳng vòng sau là không công bằng. Cháu hiểu điều đó, nhưng mọi người có bao giờ tự hỏi rằng vì sao bản thân cố gắng giống như họ, cũng có kinh nghiệm như họ, cũng có thực lực như họ và thậm chí họ có gì bản thân có đó. Nhưng mà tại sao khi cùng làm một việc, họ thành công, họ thành tỷ phú, còn mình thì không? Do đâu mà bản thân không thành công? Vừa dứt lời, cả khán đài lập tức rơi vào trạng thái yên tĩnh. Không để mọi người đợi lâu, thanh âm của Thành Hưng lại vang lên, thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Câu nói này, chắc ai ai làm việc lớn cũng đều nghe qua ít nhất một lần. Và cháu nghĩ, mọi người đều hiểu rõ ý nghĩa của từng chữ trong đó. Về địa lợi, bản thân cũng giống như họ. Về nhân hòa, họ chưa chắc gì bằng bản thân. Thế còn thiên thời, bản thân có giống họ không? Câu trả lời tất nhiên là không. Bởi vì, mỗi người trong chúng ta đều có nhận thức khác nhau và đồng thời cũng có chỉ số may mắn khác nhau. Như sự tại nhân, thành sự tại thiên. Từ câu nói trên, thiên là điều kiện tiên quyết trong việc quyết định sự thành công của một người. Mà trong thiên có gì? Chắc chắn có ý trời, hay nói theo cách của loài người chúng ta đó là sự may mắn. Lấy một ví dụ cho mọi người dễ hình dung. Anh A là một kẻ khủ khờ và không có bất kỳ tài sản gì trong tay ngoại trừ một sấp vé số bán ế và rồi hôm nay đại lý đóng cửa do mưa to, anh không trả cọc được nên đã nổi hứng dò thử những tờ vé số này. Thật không ngờ, trong tay anh có tới 10 tờ trúng giải đặc biệt. Chỉ trong một khoảnh khắc, anh A từ một kẻ không lo nổi cái ăn cái mặc, đống chốc nắm tiền tỷ trong tay. Những người khác thấy anh A trúng số bèn nói thằng đó được trời thương nên trời cho đây chính là ý trời. Có đúng không mọi người ạ? Trước những lời của Thành Hưng, cả khán đài vốn tĩnh lặng lập tức chuyển sang trạng thái bùng nổ. Tiếng vỗ tay phanh phách cùng với đúng vậy liên tục vang dội khắp cả không gian làm cho nhà thi đấu dường như muốn nổ tung. Nghe vậy, Thành Hưng mỉm cười. Có lẽ không cần hắn phải giải thích thêm, phần lớn mọi người đều đã hiểu hàm ý về may mắn. Để tiếp thêm dầu vào lửa, à nhầm, tiếp thêm năng lượng cho bầu không khí bùng cháy kia, Thành Hưng tính nói tiếp thì bất chợt cảm nhận bờ vai của mình bị vỗ hai cái. Theo bản năng, một phần cơ thể của hắn xoay lại. Vừa thấy cảnh vật phía sau lưng, ngay tức thì ánh nhìn của Hưng va phải một tràn nhãn đang trừng to nhìn về phía mình như gặp phải người ngoài hành tinh. Điều này làm cho hắn cực kỳ bối rối. Không để ba hồn bảy vía của Hưng bay về thể xác, một thanh âm khàn khàn như ưu linh cất lên làm cho hắn giật điếng cả người. Em làm tốt lắm, Hưng. Trong cái rủi có cái may, nhờ vậy phần hồn của hắn đã nhập thể. Sau khi định hình được hoàn cảnh xung quanh, hai con ngươi của hắn liền liếc sang phải. Không biết từ nào, giáo viên chủ nhiệm của hắn đã đứng sau lưng và đang vỗ tay nhìn mình. Cùng lúc này, bọn bạn trong câu lạc bộ cũng bừng tỉnh. Cả bọn lập tức lao lên cười bay, kim cổ của hắn và hô hào tung hứng các kiểu, thằng này được. A đu. Trình lên gây bay. Ất dạ ạ. Được của nó đấy. Xem ra. Sau này, chức chủ tịch câu lạc bộ này phải giao cho em rồi. Vỡ lạ vỡ lạ. Nghe những lời tung hứng các kiểu con đà điều này, Thành Hưng cười hẻ và đáp, dạ mọi người quá khen. Phật. Bị tiếng còi chân ngang, hắn xua xua tay và nói tiếp, mọi người đợi em một xíu để em phổ biến bảng đấu cho khán giả biết tại trường 90, may mắn 3 trường 90, may mắn 3 dứt lời, ánh mắt của Thành Hưng khẽ đảo quanh một vòng. Sau đó liếc sang giáo viên chủ nhiệm, thấy cái gật đầu của thầy và mọi người, hắn thở nhẹ và cầm lấy micro bắt đầu nói, "Vâng, như cháu đã đề cập bên trên, may mắn cũng là một loại thực lực. Và sau khi bốc thăm chọn đối thủ, hai lớp may mắn nhận được món quà này là 10A8 và 10A3. Cả hai lớp sẽ được vào thẳng vòng 3." Vừa nghe thấy cái tên 10A8, cả khán đài lập tức nổ tung bởi vô số âm thanh chửi rủa, "Vận khí đúng. Hu hu, mình là người thành đạt, không được chửi tục, không chửi tục. Đã dùng như hèn kế bẩn thì thôi đi, đằng này ông trời còn độ cho cái lớp này." Đúng vậy, hiện giờ lớp này vẫn còn giữ nguyên hai mạng, cho dù tụi nó có thua ở vòng 3 thì vẫn còn một mạng và sẽ được đi tiếp vô vòng 4. Vậy là vào tốt đầu rồi. Không phải người đang làm trời đang nhìn sao? Thật là lòng mẹ bao la. Vỡ lạ vỡ lạ. Trái ngược với những thanh âm tiêu cực này, một số khán giả khác bật cười khanh khách và vỗ tay tung hứng nói, đó. Đúng như những gì mà thằng bé đã nói còn gì. May mắn cũng chính là một loại thực lực. Ha ha. Có trách thì trách vận may của mình không bằng người ta thôi. Khắc khắc. Cà cà. Phải vậy chứ. Lúc đầu, tôi còn chưa tin tưởng ngôi trường này. Nhưng sau vụ việc này, tôi đã có cái nhìn khác. Đúng với thực tiễn quá còn gì. Khà khà. Không công bằng ư. Gửi thư lên Liên Hợp Quốc đi, chắc người ta sẽ xem xét đá. Nhìn thấy hai bên lời qua tiếng lại với nhau, Thành Hưng nuốt nước bọt cái ực. Hắn không ngờ rằng mọi chuyện lại đi xa tới cỡ này. Giờ đây, hắn không biết nên đứng về phe nào. Bản thân muốn đánh tan cuộc bàn luận này nhưng không biết nên nói gì cho phải. Do đó, Hưng đành đặt mic rô xuống và dương ánh mắt cầu cứu nhìn về phía thầy Vũ. Tuy nhiên, đáp lại hắn là một cái nhìn vững như bản thạch không thể rung động. Biết rằng thầy sẽ không giúp mình, ánh mắt cầu cứu của Thành Hưng liền di chuyển sang mọi người trong câu lạc bộ. Cứ ngỡ sẽ tìm thấy vài tia hy vọng, nhưng thứ mà hắn đón nhận lại là một vài ánh mắt mỉa mai và trầm trọng. Giây phút này, tâm hồn của Hưng bỗng bị đánh rơi một cái bịch trong vũng đầm lầy không thể di chuyển. Mọi hạt dị. Một tiếng thở dài cất lên đã đánh tan giọng nói thủ thỉ của hắn. Ngay sau đó, thanh âm của anh An cất lên, thời gian cấp bách, để anh thử xem sao. Tìm được đường sống trong chỗ chết, Hưng không một chút do dự chìa cục lửa phòng tay này cho anh An. Cầm lấy micro, An hít sâu một hơi và tụ lực trong vòng họng. Chưa đầy một cái chớp mắt, thanh âm rõ rạc vang to khắp khán đài, "Vâng, như mọi người cũng đã thấy, học đi đôi với hành, đây chính là ví dụ thực tiễn trong thực tiễn nhất về câu nói mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. May mắn có thể quyết định thành bại của một cá nhân, một tổ chức. Tuy nhiên, liệu suốt cả cuộc đời chúng ta đều may mắn như vậy? Câu trả lời chắc chắn là không. Bởi vì ông trời rất công bằng, không có gì là mãi mãi. Thuận theo điều đó, nhà trường cũng đã ra quy định về điều này. Trong vòng sau, lớp rút được lá thăm may mắn chắc chắn sẽ gặp đối thủ. Mà những lớp vào được vòng sau, không ai không phải kẻ mạnh. Để thắng được họ, những lớp rút được lá thăm may mắn cũng cần phải có thực lực tuyệt đối. Tới đây, hai mắt của An liếc nhìn về bên tay trái và nói tiếp, như mọi người cũng đã thấy. Những khoảng sân đấu nằm bên trái của khán đài chính là nơi dành cho các cặp đấu thuộc bảng A, tức là những lớp chưa mất mạng nào. Với sân 1, nơi này sẽ diễn ra cặp đấu giữa lớp 10A1 vs lớp 10A6. Với sân 2, nơi này sẽ diễn ra cặp đấu giữa lớp 10A2 vs lớp 10A5. Trái ngược lại, những trận đấu của bảng B sẽ diễn ra ở các sân đấu nằm bên phải của khán đài. Với sân 3, nơi này sẽ diễn ra cặp đấu giữa lớp 10A4 vs lớp 10A9. Với sân 4, nơi này sẽ diễn ra cặp đấu giữa lớp 10A7 vs lớp 10A10. Đây mới chính là chiến trường thật sự mà nhà trường muốn hướng tới. Mời mọi người đón xem. Tuy rằng những lời này rất hùng hồn, nhưng Huy không quan tâm cho lắm. Sau khi biết được đối thủ của lớp 10A1, hai hàng lông mày đen của Huy nhíu chặt lại. Lúc nãy trong lúc nghỉ ngơi, hắn đã âm thầm đánh giá từng đối thủ. Dựa vào tính logic và một vài phép thử, Huy đã mường tượng được thực lực chân chính của các lớp còn lại. Riêng lớp 10A6, họ gian lận ư? Câu trả lời là đúng. Trong suốt ván đấu thứ nhì của vòng 1, Huy đã quan sát toàn bộ nhất cử nhất động của mọi thành viên 10A6 đang đứng trên bàn cờ. Đặc biệt là tên đang để kiểu tóc xái đi mặt rũ được phong tướng kia. Cứ mỗi khi 10A10 điều quân xong, tướng của 10A6 sẽ nhìn vào trong điện thoại và bắt đầu nhấn. Khoảng hơn chục giây sau, hắn ta mới tung nước đáp trả. Trong khi đó, tất cả thành viên 10A6 hiện đang có mặt trên bàn cờ đều không có bất kỳ động thái gửi tin nhắn nào. Thế nên, Huy mới đưa ra kết luận như trên. Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là tướng của 10A6 là một tên phế vật. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, Huy đã nhận ra tên này không phải giả vừa. Bây giờ tận mắt chứng kiến cách đối phương chỉ tay ra lệnh, cái phong thái quân vương dửng dưng một cách tự nhiên đó chỉ có thể xuất hiện trên một số người. Không lệch đi đâu được, cao thủ. Đáp án đã hiện rõ. Nhưng thực lực của đối phương cụ thể ra làm sao thì cần phải được kiểm chứng. Nhớ tới vẻ mặt đắc ý của Thảo Phương vì đã lôi được mình vào trận cờ, Huy dương mắt liếc sang sân thi đấu của 10A1 và nghĩ thầm, này thì dám bán đứng Huy. Để tôi xem, cậu sẽ ứng phó món quà này như thế nào. Bên kia chiến tuyến, dường như cảm nhận cái nhìn xấu xa của Huy, Thảo Phương phùng mang trận má lẻ lưỡi nhìn lại, sau đó dư nắm đấm và nói nhỏ, tí nữa nghỉ giải lao, cậu chết với tôi. Huy ngửi thấy mùi nguy hiểm, tất nhiên là Phương cũng vậy. Chỉ thật không ngờ, lớp của nàng lại gặp 10A6 sớm như thế. Muốn Phương làm chuột bạch, nên Huy mới cố tình để thua vào một. Cậu đang trả thù tôi ư? Thử. Nếu không cần một chỗ đứng trong lớp, Phương chắc chắn sẽ để cho tên này thắng và xuống nhánh thua chơi với Huy. Hờ mờ. Được rồi, cậu đợi đấy. Tuy rằng thanh âm này chỉ là tiếng lòng của Phương, nhưng từ trong ánh mắt long lanh của nàng, Huy vẫn có thể cảm nhận được nó. Đáp trả nàng bằng một cái nháy mắt và một cái gật đầu tỏ vẻ đồng ý, sau đó hắn mới thu hồi thần thức và chuyển dịch nó sang một mục tiêu khác. Nhìn thấy gương mặt góc cạnh đang để mái tóc thỏ bờ lọc kia, Huy nghĩ thầm trong lòng, lớp mình gặp 10 A chỉ lư. Tướng của họ có trình độ nhất cấp kỳ sĩ. Nếu vân của quá khứ gặp phải hắn ta, thì đây sẽ là kẻo 1-9-1-10. Tuy nhiên sau khi trải qua vài đợt huấn luyện, Vân đã có kiến thức, kinh nghiệm cộng với trải nghiệm, bản thân tin chắc cậu ấy có thể giải quyết trận đấu này. Thu hồi thần thức, Huy lấy điện thoại ra và bắt đầu nhắn tin riêng cho Vân, trong ván 1, Vân toàn quyền quyết định. Nếu cậu thua thì tôi mới ra sức, ok chứ? Chương 91, 3 chấm sau khi để thua hai ván đấu dẫn tới việc bị lộn cái bàn, Vân đang khá cay cú. Mặc dù việc này do Huy chỉ đạo, nhưng nàng vẫn cảm thấy bản thân là tội đồ của lớp. Biết rằng đối thủ tiếp theo có trình độ tương tự với bản thân, Vân cực kỳ mừng rỡ. Vì bản thân biết, đây sẽ là một cơ hội để nàng lấy công chuộc tội. Do đó, Vân quyết định sẽ xin Huy cho mình tiếp tục chỉ huy trong trận đấu này. Vừa cầm điện thoại lên thì nhận được tin nhắn của hắn, Vân quét một vòng qua nó, khóe môi tím nhạt khẽ nhếch. Lúc này, nàng cảm thấy rất nôn nóng không đợi được tiếng còi khai cuộc reo vang, lập tức phản hồi cho hắn vài câu, sau đó dương mắt vượng sắc lẹm của mình liếc một cái và nở một nụ cười hết sức tự tin. Huy yên tâm, cứ giao phó trận đấu này cho Vân, tôi đảm bảo sẽ không làm cậu phải thất vọng. Đọc xong những dòng này và nhìn nụ cười hết sức tự tin kia, cơ thể của Huy bất giác run lên từng đợt. Nuốt nước bọt cái được hắn im lặng và ngồi xuống nhằm tiếp tục công cuộc khai phá những góc nhìn mới. Tuy nhiên đời không như là mơ, đối diện với hắn lúc này là một gã được dựa mập ít. Dường như cảm nhận được cái nhìn soi mói của Huy, tên mập này trợn mắt và nói, nhìn rể. Chưa thấy ai bảnh trai như tao hả? Dứt lời, hắn ta đưa tay lên vuốt ngược mái tóc bảy bà của mình. Chứng kiến khoảnh khắc này, Huy thiếu điều muốn quăng chiếc giày vào gương mặt bóng nơi ấy. Cố kìm nén cơn xúc động đang cuộn trào trong lồng ngực, hắn lắc đầu, vuốt mặt vài cái và quay sang một hướng khác. Thời gian thấp thoáng tôi đưa, chớp mắt một cái đã tới 11 giờ trưa. Giống bao mọi trường cấp 3 khác, dưới cái nắng gay gắt, vô số học sinh tụm 5 tụm 7 từ trong cổng trường bước ra. Hào hứng có, buồn bã có, cười toe toét cũng có luôn. Tất nhiên cho dù gương mặt đó mang biểu cảm nào đi chăng nữa, thì chắc chắn sẽ không thể nào thiếu đi nét hề hỏi và dã rời trong đó. Giờ lành đã điểm, sau khi kết thúc vòng 2, những học sinh này lập tức trở về nhà để nạp năng lượng. Tất nhiên vẫn có phần lớn học sinh chọn cách dùng bữa tại căn tin của trường. Và nhóm bạn của Huy nằm trong số những em học sinh này. Lúc này, Huy với cường đang ngó trước ngó sau và rón rén từng bước một lết tới cái bàn tròn quen thuộc. Sao họ lại cực khổ như vậy? Bởi vì trên tay của mỗi thằng đang cầm lấy một khay đầy áp thức ăn kèm nước uống. Vốn dĩ việc này do nhân viên phục vụ làm nhận, nhưng đang là giờ cao điểm, mà bọn họ cũng không thể biến thành ba đầu sáu tay để bưng những thứ này ra cho từng bàn. Chính vì thế, Huy với cường mới tự đi lấy phần ăn của bàn mình. Đặt chiếc khay xuống bàn, Huy run rẩy ngồi bệt xuống ghế và thở phì phò. Chiếc khay này nặng ư? Không biết nữa. Huy thầm đoán nó đâu đó tầm vài kg, đối với những người có sức khỏe thì đẩy chỉ là việc còn con, nhưng đối với một tên ngồi trước máy tính 24 như hắn thì đẩy chả khác gì cực hình. Với lại bản thân còn phải cẩn thận từng ly từng tí vì sợ nó đổ nữa, nên chiếc khay này vốn đã nặng thì nay càng nặng hơn. Cảm nhận mặt mình ướt nước, cánh tay của Huy khẽ bươn lên. Tuy nhiên không đợi hắn lau đi những giọt mồ hôi đang lăn dài trên mặt, thì đã có hai cánh tay trắng nõn nà cầm lấy khăn ướt thay bản thân làm công việc này. Huy có mệt không? Huy có mệt không? Cùng lúc đó, hai thanh âm dịu dàng như đường mật phả vào cả hai bên tai làm cho Huy đê mê phê như con tê tê. Cảm giác mệt mỏi trong hắn theo đó cũng tan biến như từng xảy ra. Thấy bên má trái và bên má phải của Huy đang được hai em xinh tươi bớt bè, Cường và Vân tức đến mức phun cả máu. Đặt mạnh cái khay xuống bàn khiến cho nó ngân vang, Cường tay cú nói to, thằng bốn hộp sữa, thằng không hộp nào. Định mệnh con chó, mau giới thiệu cho tao một em. Cường vừa nói vừa hất hất hai con người sang vị trí của em gái đang có đôi môi tím nhạt. Nghe vậy, Huy mới từ trong cơn sung sướng tỉnh giấc. Không một chút do dự, hắn đưa tay lên nắm lấy hai cái khăn đang nằm trong hai cánh tay nón nà kia và nói, cảm ơn hai cậu nhé. Để Huy tự lau, hai cậu dùng nữa đi. Ừm. Dứt lời, Phương thu tay lại và vươn tay vào trong khay lấy phần ăn của mình. Thấy Nhi hơi do dự không chịu buông cái khăn ra, Huy mỉm cười và nói một cách nhẹ nhàng, Nhi ăn thịt gà không? Để Huy sẽ cho. Nghe thế, Tiến Nhi mới bông chiếc khăn ra và nghe thẹn đáp, ừm. Nhưng Nhi ăn đi lắm, Huy sẽ ít thôi nhé. Nắm hai cái khăn ướt trong tay sau đó vò vò mấy lần như thế đang lau tay cho sạch, Huy nghĩ thầm trong đầu, không có bật gì. Henry nhịp hít thở của cậu ấy vẫn giống như bình thường và khác xa so với lúc ở nhà vệ sinh. Cảm thấy không có vấn đề gì, hắn mới vứt chúng nó vào trong sọt rác, sau đó dùng dao và nĩa bắt đầu tách thịt của cái đùi gà ra. Vừa xé được một phần thịt gà ra thì bỗng có một miếng thịt bò xào thơm xuất hiện ra ngay trước mặt, Huy chưa kịp hú hế gì thì miếng thịt bò này đã tiến sát lại miệng của hắn. Huy ăn đi, chiều còn có sức mà thi đấu. Chứng kiến khung cảnh tình chàng ý thiếp cùng với hương mật ngọt đính kèm vị chua chát thoang thoảng quên đây, Cường tức tối đá vào chân của Huy và nói, thi đấu cái cực gở. Thằng này ngồi tia gái cả ngày thì có. Vừa nghe vậy, cả đám con gái trong bàn lập tức dương mắt nhìn chằm chằm vào Huy. Dường như cảm thấy lửa chưa đủ to, Vân ngồi nghiến răng ken két từ nãy đến giờ bỗng lên tiếng, ừ. Tôi cũng thấy thằng Huy ngồi xăm soi mấy em gái và chảy nước dãi. Đã không cất lời thì thôi, một khi Vân cất lời là con trai cả bán chết lặng. Huy chết lặng vì những lời của con hàng này, còn Cường thì chết vì sốc. Bị tiếng hét thất thanh này làm cho giật mình, vô số người lập tức nhìn về phía bàn tròn của Huy. Cảm nhận ánh nhìn soi mói của mọi người xung quanh, Huy vừa nhăn như khỉ, vừa đưa tay xoa xoa hai bên hông và ngồi xuống ghế. Quay trái quay phải thì chỉ thấy hai gương mặt tuyệt mỹ nặng nặc sát khí ấy đang cầm cùi ăn, hắn khóc không ra nước mắt. Biết rằng bản thân đối lý không thể nào cảm hóa được hai nàng trong lúc này, hắn bèn dương ánh mắt căm phẫn liếc qua gương mặt của Vân và Cường, nghĩ thầm, hai con cẩu độc thân này được. Dám nói xấu mình trước mặt bản dân tiên hạ. Thu này không báo, mình không phải là mình. Nhớ lại dáng vẻ của thằng Cường lúc nãy, Huy quyết định triển luôn cho nó nóng. Ê Cường! Gì? Chợt nở một nụ cười lạnh, Huy chỉ ngón tay vào điện thoại, sau đó bắt đầu gõ phím. Thấy Huy đang bị mấy em gái xa lánh, Cường cười thầm không nớt. Chợt nghe thấy tên này gọi mình, hắn hơi nhíu mày và nhìn vào trong điện thoại. Mày thấy em ngồi kế mày có xinh không? Có, nhưng sao giọng của em ấy được dựa thế? Đọc xong những này, nụ cười trên môi của Huy càng tươi hơn. Rất nhanh chóng, hắn trả lời lại rằng, do mấy bữa nay em ấy học thanh nhạc và tập luyện dữ quá nên mới khan tiếng như vậy. Mày thấy hợp cú không, để tao làm mai cho. Tin nhắn này vừa được gửi qua chưa bao lâu thì thằng Cường lập tức phản hồi lại, mày đúng là anh em tốt của tao. Biết cá đã căn câu, Huy bình tĩnh nhắn, 200k. Tao sẽ tạo một cuộc hẹn cho hai đứa bay tìm hiểu, ok chứ? Nhắn xong dòng này, Huy đặt điện thoại xuống bàn và bắt đầu dùng bữa trưa. Chương 92 thấy thằng này đòi mình 200k, Cường hơi vẻ do dự. Tuy nhiên khi đảo mắt liếc vào gương mặt lạnh lùng sắc sảo kia, thú tính trong người lại nổi lên. Đoán chắc kiểu gì thằng Cường cũng sẽ tăng câu, Huy âm thầm nở một nụ cười lạnh và nhanh chóng xử lý phần ăn của mình. Cơm no rượu say, cả nhóm của Huy đứng dậy dọn dẹp và rời khỏi bàn. Xong xuôi mọi chuyện, Cường quay sang với tay, nói, mọi người ở lại chơi vui vẻ nhé. Tôi về nhà đây. Nghe thế, Huy thoáng bất ngờ. Tuy nhiên chưa đầy cái trước mắt, hắn đã hiểu lý do vì sao thằng bạn nói vậy. Ồ đúng rồi, lớp của thằng Cường thua lớp 10A10 nên đã bị loại. Vô vào vai của Cường hai cái, Huy an ủi nói, thượng lộ nằm ngang nhé. Ngang cái cờ cờ nhà mày. Cút. Hất tay của Huy ra, Cường dứt khoát khoác áo ra đi. Thấy vậy, Thảo Phương che miệng cười và níu níu lấy tay áo của Huy, sau đó nàng cũng nói, tạm biệt mọi người. Phương quay về lớp đây. Ừm. Bị Phương. Biết dụng ý của nàng, Huy quay sang phải nhìn Nhi, Vân và Linh, nói, hai người về lớp trước nhé. Huy bận việc một xíu. Không quan tâm hắn làm việc gì, Vân đáp lại một tiếng ngừ sau đó cất bước rời đi. Còn Mỹ Linh thì mỉm cười, vẫy tay chào hắn rồi xoay người bước đi. Trái ngược với hai nhỏ, Tiến Nhi vẫn nắm lấy cánh tay của hắn và nhẹ nhàng hỏi, Huy đi đâu vậy, cho Nhi theo với. Dứt lời, Nhi khẽ trừng mắt lườm về phía Phương một cái. Cảm nhận ánh mắt của nàng ẩn chứa sắc cơ, Huy lắc đầu và lạnh lùng đáp, không được. Đây việc riêng của Huy. Nghe thanh âm tràn ngập băng giá đính kèm với nét mặt nghiêm túc của hắn, Nhi hơi sợ và buông tay ra, nói, ừm. Vậy Nhi về lớp trước nhé. Ừm. Bị Nhi. Vài phút sau, Huy cùng với Phương dừng chân tại một góc khuất của trường. Sau khi ngó nghiêng một vòng 360 độ và xem xét kỹ mọi ngóc ngách xung quanh, Huy mới tựa lưng vào tường và nói, ở đây không có camera. Được rồi, cậu nói đi. Thì thì. Thảo Phương che miệng cười duyên, sau đó bước nhanh chóng bước tới vị trí của Huy và mặt đối mặt với hắn. Lúc này, khoảng cách của cả hai chưa tới một ngang tay. Cảm nhận vô số mùi hương thoang thoảng đang không ngừng tràn vào khiếu giác của mình, đầu óc của Huy có chút mộng mị. Tuy nhiên vì bản thân đã có sức đề kháng, nên bao nhiêu đây chưa đủ để làm cho hắn u mê. Gì đây? Sao lại tiến gần mình như thế? Khẽ nhíu mày mắt đối mắt với Phương, lúc này Huy thật sự không biết nàng ta tính dở trò gì. Do đó, bản thân quyết định lấy tính chế động theo dõi kỳ biến. Không để cho Huy phải thất vọng, sau một vài nhịp hít thở đôi bên nhìn chằm chằm nhau, cánh tay ngọc ngà của Thảo Phương khẽ đặt lên vai của hắn, hai gót chân chậm chậm nhón lên, bị nhãn thị dần lìu đi. Trước cử động của Phương, Huy đứng hình, hai bán cầu não bắt đầu chạm mạch và nổ tanh tách, chẳng lẽ, cậu ấy muốn, lý trí đã hỏng, con tim chỉ vì, cảm xúc lên ngôi. Lúc này, hắn lưu thật rồi. Và rồi trong khoảnh khắc định mệnh đó, gương mặt thanh tú động lòng người ấy bắt đầu nhích sát lại gần, đôi môi hồng khẽ hé nở. Nhìn chằm chằm vào đôi môi hồng tựa như một đóa xuân hoa kia, mọi phán đoán của Huy giờ đây đều quy về một hướng. Mây mù tan biến, đáp án đã hiện rõ, hắn không cần phải kiểm hãm con thú trong người nữa. Cơ thể thả lỏng, đôi long nhãn cũng dần lịm lại. Ánh sáng rời đi, bóng tối cứ ngủ. Đây cũng là lúc một thanh âm the thẻ lọt vào tai của Huy. Jana, bị thanh âm mật ngọt này quấy nhiễu, tâm thức của Huy thì thảo, hình như đây là giọng nói của Phương. Ủa, không phải môi của cả hai sắp bị khóa lại ư? Vì sao trong giây phút định mệnh này cậu ấy lại thủ thị? Khoan đã, thanh âm quái lạ kia đã làm cho con tim đang chìm đắm trong cõi cực lạc phải phân tâm. Nhục thân không thể không có hồn, nên nó đã đánh thức lý trí sau một khoảng thời gian bị mất kết nối. Tuy nhiên đây cũng là lúc giọng nói ấy lại cất lên, giọng tờ Huy há hốc mồm. Một cơn đau nhức ở giữa bụng giống như bị trúng đạn nhanh chóng truyền lên não bộ của hắn. Cũng nhờ đó, các dây động mạch trong hai bán cầu não dần được nối lại. Đêm đi ngày tới, những tia nắng ban mai lại lần nữa loe lói khắp tâm thức của hắn. Ánh sáng đi tới đâu, bóng tối khuất dần đến đó. Chẳng mấy chốc, nó đã chạm tới cõi cực lạc nơi mà con tim vẫn còn đang ngờ nghệ chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Cảm nhận từng tia nắng ấm, con tim bất giác đứng lên và nhìn ngó mọi thứ xung quanh. Nơi mà hắn cứ ngỡ là miền cực lạc thì đang không ngừng sụp đổ trước hào quang của ánh sáng. Không để bản thân đợi lâu, chẳng mấy chốc, diện mạo thật sự của nó dần dần hiện rõ. Khung cảnh xung quanh làm cho hắn rùng mình nổi da gà, bởi vì bản thân đang đứng trên vách núi, túi đầu nhìn xuống bên dưới, hắn lập tức loạng choạng lùi lại và ngã bệnh xuống đất. Tuy rằng ánh sáng chưa thể len lói sâu xuống chân núi, nhưng bao nhiêu đó cũng đủ để hắn nhìn thấy lờ mờ cảnh vật ở bên dưới. Ba đầu sáu tay, mặt hung răng nhọn, bốn phương tám hướng khắp vách núi, nơi nơi đều có cô hồn dã quỷ đang không ngừng leo lên núi. Nơi này đâu phải là miền cực lạc, nơi này là địa ngục thì đúng hơn. Huy nuốt nước bọt cái ực, mặt mũi tái mét không còn chút máu. Mặc dù rất sợ hãi, tay chân thì bủn rủn, nhưng hắn sẽ không ngồi chờ chết. Không một chút do dự, hắn xoay người lại để chạy. Vừa xoay người lại, viễn cảnh sau lưng đã làm cho ý nghĩ cầu sinh của Huy chợt lung lay. Không biết từ lúc nào, sau lưng hắn đã có vô số tinh binh quỷ tướng. Mình bị bao quanh rồi, phải làm sao bây giờ? Tinh binh quỷ tướng đi tới đâu, Huy lùi lại tới đó. Đống chốc, vài tiếng lách cách vang vào tai làm cho hắn cực độ hoảng hốt. Bởi vì hắn biết, bản thân chỉ còn cách cửa tử đúng một bước. Chỉ cần lùi một bước nữa thôi, Huy sẽ rơi xuống vách núi và tan xương nát thịt ngay sau đó. Và rồi trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, một giọng nói quen thuộc cất lên, chọn con tim hay lý trí ư? Câu trả lời không phải quá rõ rồi ư? Không để Huy kịp định hình, một cánh tay từ dưới vực sâu vươn lên và túm lấy chân của Huy và giật mạnh về phía sau. Bị bất ngờ, cơ thể của Huy không có lấy một chút lực lập tức ngã ngửa ra sau và từ từ rơi xuống bên dưới. Mình xong rồi. Cho dù bản thân có chết, hắn cũng phải biết chủ nhân của cánh tay này là ai. Trước khi hoàn toàn rơi xuống vực, hắn dùng hết sức lực bình sinh trừng to hai mắt nhìn chằm chằm vào vách núi. Vừa thấy một kẻ đang bám trên vách núi có gương mặt giống ý như lúc mình, Huy thoáng đứng hình. Một vài đoạn ký ức lạ nhanh chóng gợn lên. Hắn đã nhớ ra rồi. Trước khi hoàn toàn rơi xuống bên dưới, Huy không cam tâm hét to, định mệnh con chó lý trí. Mày lợi đấy. Nghe vậy, Huy đang bám trên vách núi nở một nụ cười đắc chí. Dõi mắt nhìn tên kia đang bị đám Vuno phong ấn, hắn mới thở phào một cái nhẹ nhõm và dùng hết sức leo lên bên trên. Khi hắn lên được bên trên thì đây cũng là lúc đôi long nhãn đang nhắm nghiền ấy đột ngột mở ra. Xoa xoa giữa bụng, Huy nhăn nhó nhìn Vương, nói, cậu muốn giết tôi hay sao mà tung đòn mạnh thế? Chương 93, điểm rèn luyện chương 93. Điểm rèn luyện thấy nét đau đớn hiện hiện trên khuôn mặt đen ấy, Phương hừ một cái và khoanh tay lại trước ngực, đắc, ai kêu Huy chơi xấu. Huy há hốc miệng tính phản biện, nhưng rồi một câu danh ngôn bất hủ chợt xuất hiện trong đầu của hắn. Phụ nữ luôn đúng. Mặc dù Phương vẫn còn là con gái, nhưng tôi kệ. Không so đo với cậu ta, Huy đứng dậy phủi phủi bụi bẩn dính ở trên quần, sau đó nói, tôi chơi xấu hồi nào. Nghe thế, Phương dư dư nắm đấm đe dọa, hừ, còn chối. Cậu dùng lớp tôi làm chuột bạch còn gì. Thấy hắn im lặng, Phương nói tiếp, cậu quan sát đủ chưa? Cảm thấy tướng của 10A6 như thế nào? Mặt của Huy Nghiêm lại sau khi nghe nhỏ nói, hít một ngụm khí lạnh, hắn đáp, một đối thủ đáng gờm. Trước phản ứng của Huy, Phương nhíu mày vì biết hắn không phải cố tình tỏ vẻ như vậy. Gãi gãi đầu, nàng vừa cố nhớ lại trận đấu vừa rồi vừa nói, nhưng mình đã đánh bại được cậu ta, Huy còn lo ư? Nghe vậy, Huy ký yêu vào đầu nhỏ Phương một cái, nói, cậu ta chưa tung ra thực lực chân chính, nên cậu mới thắng dễ đó. Xoa xoa đầu của mình, Phương mím môi đáp, tại sao cậu ấy lại làm vậy? Không không mất một mạng. Huy lắc đầu tỏ vẻ không biết, sau đó đút hai tay vào túi quần xoay người lại. Hay là cậu ấy lại muốn tăng độ khó cho game giống như Huy? Giọng của Phương với theo, nhưng hắn không quan tâm cho lắm, chỉ nhẹ nhàng đáp lại, chắc vậy. Dứt lời, hắn từ từ rời đi. Khi đi ngang qua một khúc cua, Huy chợt thấy một bóng dáng quen thuộc ở đằng trước. Đó là Lý Thị Ngọc Mai, tướng của 10A10. Nhớ lại viễn cảnh lúc giải lao sau khi kết thúc vòng 1, Huy cũng bắt gặp Ngọc Mai. Vài tiếng trước, dường như Mai không thấy Huy, nên ngay lập tức bước vào cánh cửa đang mở kia. Huy từ từ bước tới, tất nhiên là hắn không quan tâm cho lắm. Tuy nhiên khi khoảng cách ngày càng được rút ngắn, giọng nói thánh thoát ấy cất lên, em muốn dùng 10.000 điểm rèn luyện để đổi lấy 5 phút. Não của Huy nhanh chóng nhảy số. Và rồi trong khoảnh khắc đó, hắn khựng người lại một nhịp. Cùng lúc này, một giọng nam trầm vang lên, lớp của em không đủ điểm rèn luyện. Dạ em hiểu, nhưng em nghe nói quên góp tiền cho trường thì sẽ nhận được điểm rèn luyện, không biết có đúng không ạ? Nghe Mai nói thế, nhịp hô hấp của Huy thoáng ngưng lại, nào thầm nghĩ, có chuyện này nữa ư? Sao cô Mai anh không nói gì cho lớp biết hết ta? Một tiếng ồ cất lên, đi kèm theo đó là giọng nam trầm kia, thế em có biết phải quên góp bao nhiêu tiền thì mới đủ 10.000 điểm rèn luyện không? Ngọc Mai nhanh chóng đáp lại, ra 1 tỷ ạ. Giọng nam trầm ấm kia nhanh chóng đáp lại, việc này khá lớn, nên cần có sự đồng ý của giáo viên chủ nhiệm, em hiểu chứ? Nghe tới đây, Huy đã hiểu một vài vấn đề nên liền lùi lại và chọn hướng khác rời đi. Thấy đã tới góc khuất, Huy nhấc điện thoại lên gọi cho cô Mai anh. Đợi giây lát, đầu dây bên kia vang lên giọng nói, "A lô, cậu nghe." Huy hỏi, "Cô ơi, cho em hỏi điểm rèn luyện là gì ạ?" Nghe thế, Mai anh liền đáp lại, "Sao em biết loại điểm này?" Trước câu hỏi này, Huy phân vân có nên nói cho cô biết vụ của lớp 10A10 không, thì giọng của cô lại vang lên, "Điểm rèn luyện là điểm chung của lớp. Nó thường được dùng trong các kỳ thi thử thách để kiếm được điểm rèn luyện, các em có thể quyên góp tiền cho trường, làm các công trình có ích cho xã hội, thực hiện các hoạt động ngoại khóa như hiến máu tình nguyện, v.v." Nghe vậy, Huy gật gù đáp lại, "Dạ hồi nãy em nghe bạn kia nói với thầy là dùng 10.000 điểm rèn luyện mua lấy 5 phút trong bài thi lần này đó ạ." Hắn vừa nói dứt câu thì giọng của cô Mai anh vang lên, "Trời." Cảm thấy bản thân thất thố, nàng nhanh chóng nói, "Em nghe chuyện này từ bạn nào thế?" Đứng tựa lưng vào bức tường, Mai anh nhíu mày nghĩ, "Không phải đã thỏa thuận rồi ư?" Hay là? Huy từ tốn đáp lại, "Dạ bạn Mai của lớp 10A10 ạ." "Ừ, cô hiểu rồi. Bạn ấy cũng không làm sai luật. Em đừng tiết lộ việc này cho bất kỳ ai biết nhé." Huy đáp lại dạ sau đó tắt máy. Tại đầu dây bên kia, sau khi Huy tắt máy, Mai anh lập tức liên lạc với thầy Dũng. "A lô anh Dũng ạ, ừ anh nghe. Em nghe nói lớp anh dùng điểm rèn luyện." Đầu dây bên kia thở một hơi đáp lại, "Anh không tiết lộ việc này. Bọn nhỏ lớp anh nghe ngóng từ mấy khóa trước nên biết được." Nghe thế, Mai anh dường như cũng đoán được một hai nên không bất ngờ gì mấy. "Dạ vậy anh đồng ý để bọn nhỏ mua 5 phút rồi ư?" Võ Văn Dũng nói, "Ừ. Mà sao em biết chuyện này, bên phía ban giám khảo cũng không tiết lộ việc này ra?" Nghe vậy, Mai anh cười nhẹ đáp lại, "Có một bạn lớp em tình cờ nghe thấy đoạn đối thoại của em Mai." Võ Văn Dũng thở một hơi dài, sau đó nói, "Tính ra lớp của anh mất đi sự bất ngờ rồi." Mai anh cười cười và đáp lại, "Vẫn còn 5 phút lợi thế mà anh." Bên kia cũng cười và nói, "Thôi anh bận việc rồi. Anh tắt máy đây." Sau khi kết thúc vòng 2 đã có 2 lớp bị loại, đó là 10A9 và 10A7. Bên cạnh đó, lớp 10A6 đã để thua 10A1. Tại vòng 3, trong nhóm một mạng sẽ có một đối thủ nặng ký nhất, đó là 10A6. 10A10 đã đối đầu với 10A6, nên họ hiểu rõ thực lực của đối phương như thế nào. Rời khỏi mạch suy nghĩ, Huy nói thầm, "Hồ Đức Nhân á, Hồ Đức Nhân. Vô địch tỉnh, với trình độ của cậu, Phương không phải là đối thủ. Xem ra cậu cũng là thế hệ cận nhà." "Ha ha." Huy cười nhẹ. Hình như cảm nhận được có người đang nhìn mình, Ngọc Mai quay lại thì thấy Huy, sau đó mỉm cười một cái và vẫy tay chào hắn. Huy cũng chào một cái, rồi nhanh chóng rời đi. Buổi chiều, sau khi bốc thăm cho vòng 3, lớp 10A4 gặp phải 10A10, còn 10A6 thì được một vẻ thẳng tiến vào vòng tiếp theo. Trước khi bắt đầu trận đấu, Lý Thị Ngọc Mai cùng với Phạm Trung Nam bước tới vị trí chờ của lớp 10A4. Thấy lớp trưởng 10A4, Ngọc Mai mỉm cười nói, "Cậu là Kim Hà có đúng không?" Hà nghe vậy thì ngơ ngác gật đầu đáp lại, "Ừ đúng rồi, mình là Kim Hà." Mai tươi cười nói, "Ừ mình cần nói chuyện riêng với cậu cùng với Vân, được chứ?" Cùng lúc này Vân bước tới, nghe thế thì đáp, "Rồi có chuyện gì, cậu nói luôn đi." Nam bước tới và nói, "Hai lớp chúng ta chuẩn bị đối đầu với nhau. Vân và Mai đều là nhất cấp kỳ sĩ, cậu cảm thấy tỷ lệ thắng của mình là bao nhiêu?" Vân hơi suy nghĩ sau đó nở một nụ cười hết sức tự tin, đáp, "Mình sẽ vẫn." Nghe thế, Ngọc Mai cười lạnh đáp, "Cậu tự tin như thế ư?" Vân từ chối cho ý kiến, không nóng không lạnh nói, "Nếu không có việc gì khác thì chúng ta nên kết thúc cuộc trò chuyện tại đây." Biết rằng cũng sắp tới giờ thi đấu, Ngọc Mai nghiêm mặt lại, sau đó nghiêm túc nói, "Cậu ra giá đi." Nam im lặng nhìn cô bạn này, hắn hiểu vì sao cô bạn lại chọn 10A4. Bởi vì 10A4 là một đối thủ ngang trình, với lại họ còn biết việc lớp mình đã gian lận. Nếu đánh kỳ kèo câu giờ, thì ngoài việc bị 10A4 tấn công dồn dập, những lớp khác còn biết lớp mình cố tình chơi theo kiểu đó. Còn nếu đánh theo kiểu bắn lọ sơ, thì e rằng rủi ro sẽ xảy ra. Chương 94, đấu với 10A10. Chương 94, đấu với 10A10. Ngay vậy, Kim Hà mở to hai mắt ngạc nhiên hỏi lại, ý của cậu là gì? Vân nhanh chóng hiểu ý, nên hừ lạnh một cái, đáp, cậu nghĩ bọn này thiếu tiền ư? Lý Thị Ngọc Mai xua xua tay đáp lại, nếu các cậu không thích tiền thật, thì chúng ta dùng tiền thưởng trao đổi. Nghe vậy, Vân hơi đắn đo, sau đó nói, hình như lớp của cậu mới chỉ có 200k tiền thưởng thôi nhỉ? Quá ít. Nghe tới đây, Kim Hà nắm lấy tay của Vân giật giật, nói, tiền thưởng có thể trao đổi giữa các lớp ư? Vân nghiêng đầu sang giải thích, ừm, cậu ấy muốn tụi mình bán độ. Ý của cậu thế nào? Kim Hà cũng hơi dao động, vì tiền thưởng có thể mua được điểm cá nhân. Điều này có thể giúp các bạn trong lớp không bị đuổi học. Thấy biểu cảm của cả hai, Ngọc Mai biết rằng kèo này có thể tiến hành tiếp được nên giải thích, 200k đúng là ít thật. Tuy nhiên về sau, chúng mình sẽ bù thêm tiền thưởng. Các cậu ra một con số đi. Nghe vậy, Vân giơ ra bàn tay năm ngón. 500k. Ngọc Mai chưa kịp vui thì giọng ồ ồ của Vân lại vang lên, 5 triệu. Nghe thấy con số này, Nam giật mình và nói to, cậu đùa à? Vân lắc lắc đầu nghiêm giọng đáp lại, mình không đùa. Không đủ con này, lớp mình sẽ không chấp nhận thua. Ngọc Mai hồi phục tinh thần, lạnh lùng nói, 5 triệu, cậu có biết muốn kiếm được số tiền này thì cần phải đứng top lớp trong bao lâu không? Vân im lặng không đáp. Cũng chỉ là xếp hạng thứ bật của một cuộc thi để giành giật điểm lớp, cậu thấy con số mà cậu đưa ra có vô lý không? Nghe Nam nói vậy, Kim Hà liền đáp lại, đúng vậy. Phần thưởng không cao, nhưng bù lại đó là cái danh cái tiếng của lớp. Cùng lúc này, tiếng còi báo hiệu đôi bên tập hợp vào sân băng lên. Nghe vậy, Ngọc Mai thở nhẹ, sau đó nói, thôi. Dứt lời, nàng xoay người lại rời đi. Nếu hy sinh một con số nhỏ để che giấu đi việc mình cố tình đánh câu giờ thì càng tốt. Còn không được thì cũng không sao. Nhìn cô bạn rời đi, Nam cũng lững thững bước theo sau. Thấy họ đã rời đi, Vân và Hà cũng nhanh chóng tập hợp cùng với lớp. Huy nhắn tin hỏi Vân, họ gặp Vân có việc gì không? Thấy vậy, Vân nhắn lại, bán độ. Đọc hai chữ này, Huy tháo mồ hôi hột, lập tức nhắn lại, cậu đồng ý ư? Tất nhiên là không rồi. Mình liêm lắm. Thấy thế, hắn mới thể phào nhẹ nhõm. Nếu cuộc hợp tác này thành công, chắc Huy khóc tiếng mắng mất. Nhớ lại việc 10A10 đã mua 5 phút, Huy liền nhắn, trận này Vân để Huy lo nhé. Đọc xong những dòng này, Vân gãi gãi đầu tỏ vẻ khó hiểu. Bởi vì đây là đối thủ cùng hạng cân với nàng, đáng lý Huy phải để nàng chơi trong ván một chứ. Dường như đọc vị được suy nghĩ của Vân, Huy bồi thêm một câu, đây là yêu cầu của cô Mai Anh. Thấy thế, Vân đáp, ok. Tiếng còi khai cuộc băng lên, lớp 10A10 được quyền đi trước nên đã hô, pháo 8 bình 5. Huy liền trả đòn, mã 2 tấn 3. Thấy vậy, Mai Liên ra lệnh, tốt 7 tiếng 1. Biết kẻ địch đang có lợi thế lớn về mặt thời gian lẫn cho bên, Huy không thể chơi thủ được. Do đó hắn phải công. Công càng nhanh, càng mạnh càng tốt. Nhìn địch đã chặn lối đi con mã 3 của mình và mở đường cho mã 7, Huy bình tĩnh nhắn tin, xe 1 bình 2. Sau vài phút thi đấu, nhận thấy ý định trao đổi quân tiếp của bên đen, Ngọc Mai nhíu mày âm thầm suy tính, giờ mà mình dùng mã 5 thoái 7 ăn mã địch thì con pháo 4 của mình lại không có ai có vợ. Nước tiếp của địch, tất nhiên là xe 6 tiến 4 ăn đi con pháo 4 của mình. Mặc dù quân mã sẽ có giá trị hơn quân pháo, tuy nhiên trong tình thế này nếu như vậy thì có thể xem như đổi hòa, vì mình đã mất đi thế tấn công. Quan trọng hơn hết, trong các nước tiếp theo mình lo là dính liên hoàn chiếu tướng cùng với các đòn pháo đôi của địch. Nghe rằng sẽ rất khó điều quân. Dẹp đi ý nghĩ trao đổi quân, Ngọc Mai lại nhíu mày nghĩ tiếp, mình có lợi thế về mặt thời gian, nên không cần phải trao đổi quân làm gì. Cứ đánh kỳ kèo cọ vợ các quân để không bị phá thế cục là được. Đã có phương án tối ưu, nàng liền trả đòn, mã 6 tấn 5. Thấy địch không trao đổi quân mà lại cọ vợ quân, Huy lắc đầu và ghi một loạt tin nhắn cho Vân. Đọc đống tin nhắn này, Vân trợn to hai mắt sau đó nhếch môi nhìn về tướng địch tỏ vẻ nhận thua đi, còn đánh cái gì nữa? Pháo 7 bình 2. Thấy địch muốn bắt con tượng 3 của mình sau đó chiếu tướng, Ngọc Mai hừ một cái, đáp trả, tượng 3 tấn 5. Vì sao lại là tượng 3 mà không phải tượng 7? Tất nhiên vì bên cánh trái còn xe thủ. Tiếng gọi tất lên, không một chút do dự, Vân liền hô, pháo 1 tiến 4 ăn tốt. Thấy nước cờ này, Mai xem nhẹ, sau đó đảo mắt liếc nhìn con mã 7 của địch. Thầm đoán đây sẽ là quân công tiếp theo mà bên đen muốn triển khai, nàng liền chặn đứng nó lại bằng nước, xe 1 bình 3. Cứ ngỡ bên đen sẽ thoái mã về để tránh đợt phục kích. Nhưng không, Mai lại thấy quân đen tấn công một cách mạnh bạo, mã 7 tấn 5 ăn tượng. Đây là một nước đi cực kỳ bất ngờ. Nước tiếp theo mà Ngọc Mai tung ra chắc chắn là tượng 7 tấn 5 ăn mã. Đây là đổi lời dành cho phía nàng. Tuy nhiên khi nhìn về con pháo 3 của địch, sắc mặt của nàng đông tái lại. Thua rồi ư? Không một chút do dự, nàng đảo mắt nhìn đồng hồ giữa hai bên. Thấy chỉ có hơn 5 phút trôi qua, nàng trừng to hai mắt, nuốt nước bọt cái ực. 5 phút thôi. Chỉ 5 phút thôi, vì sao cứ có cảm giác như trôi qua cả thế kỷ thế này? Có thật sự Vân là nhất cấp kỳ sĩ không? Ngọc Mai tự hỏi. Sau đó nàng cũng tự trả lời, ráng không. Cái cảm giác các bách, uy bức này chỉ có khi gặp 10A6 nàng mới cảm nhận được. Không. Thậm chí nó còn mạnh hơn rất rất nhiều. Một bạn nam bên cạnh thấy vậy bèn hô, Mai Mai. Cậu không sao chứ? Bị gọi, Mai hồi phục tinh thần. Nhìn hình cờ trước mặt, nàng chấp nhận sự thật. Đội của mình đã thua. Tuy nhiên, bản thân sẽ không đầu hàng. Ai biết được đối thủ có nhìn ra nước cờ chiếu sát cục đó hay không? Cho nên, nàng hét to, tựa 7 tấn 5 ăn mã. Vân nghe tiếng hét này bỗng cảm thấy bất lực thay cho Ngọc Mai. Thở một hơi dài, nàng hô, pháo 1 tiếng 3. Chiếu tướng. Tiếng còi cất lên, báo hiệu ván đấu đã kết thúc với phần thắng nguyên vẹn 10A4. Sau thêm chục phút thi đấu, Huy cũng đã giải quyết xong ván đấu thứ nhì. Thấy lớp 10A10 thua nhanh gọn lẹ, toàn bộ người theo dõi ngơ ngác ngỡ ngàng như con mai vàng. Lúc này, trong đầu tất cả mọi người đều hiện lên một dòng sau, chắc chắn có gian lận. Đôi bên đều là nhắc cấp kỳ sĩ, không thể nào tạo ra thế trận một chiều trong suốt hai ván đấu như vậy. Không một chút do dự, lớp 10A10 tố cáo việc này cho ban giám khảo. Tuy nhiên sau khi kiểm tra thiết bị của lớp 10A4, chưa đầy 5 phút họ đã đưa ra kết luận rằng 10A4 không có gian lận. Tới nước này, Lý Thị Ngọc Mai mới gục mặt và khóc hù hù. Có lẽ kỳ thi này đối với những lớp khác cũng chỉ là một bài thi thử thách thông thường, nhưng đối với Mai nó có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Bởi vì đây là bài thi dùng để chứng minh cho bố của nàng thấy rằng con gái thì như thế nào. Chỉ cần đủ giỏi, bản thân có thể kế thừa và gánh vác vận mệnh của gia tộc. Chương 95, Mai Anh ra tay chương 95, Mai Anh ra tay tất nhiên những điều này Huy không biết. Lúc này, Huy đang hớp ngụm nước ngước nhìn tụi bạn đang quay quanh Vân hô hào Vân vô địch, cậu giỏi quá, kinh kinh các kiểu con đà điểu. Đốm mở vai của hắn rung động khi có người vỗ. Huy ngẩng đầu sang thì thấy cô Mai Anh đang đứng sau lưng. Thấy Huy nhìn, Mai Anh tán thưởng nói, em làm tốt lắm. Nghe vậy, Huy chỉ cười nhẹ và đáp lại, cô Út Trình thì chỉ vậy thôi cô à. Mai Anh mỉm cười đáp, trận sau lớp cũng chúng ta gặp 10A2. Xem ra em không cần phải ra tay rồi. Thầm gật đầu trước những lời của cô, Huy đáp, dạ Vân có thể xử lý được. Mai Anh liếc nhìn sang 10A1 và nói tiếp, 10A1 sẽ gặp 10A5. Em nghĩ lớp nào sẽ chiến thắng? Không một chút do dự, Huy đáp, dạ 10A1 sẽ bẩn. Ừ, vậy là vòng bán kết sẽ còn 3 lớp. Lớp ta, 10A5 và 10A6. Em dự tính thế nào? Nghe cô nói về hai đối thủ còn lại, Huy hơi trầm mặc sau đó đáp, 10A6 đã bước được lá thăm may mắn ở vòng 3, thế nên họ chắc chắn gặp đối thủ ở vòng bán kết. Lớp chúng ta sẽ có hai khả năng. Một là rút được lá thăm may mắn, hai là chạm trán với 10A6. Đối thủ là một kỳ vương, em không nắm chắc sẽ thắng họ. Nghe em ấy phân tích, Mai Anh cũng rơi vào trạng thái trầm mặc. Một lúc sau, nàng cười cười nói, để việc này cho cô. Huy thầm giật mình trước lời này, cái gì mà để việc này cho cô? Cô tính ra lận. Nhưng bằng cách nào? Đấm cho đối phương bất tỉnh nhân sự, hay là mua chuộc? Huy gãi gãi đầu không biết cô có ý gì nữa. Vòng 4. Ở nhóm còn 2 mạng, 10A1 sẽ gặp 10A5. Còn ở nhóm 1 mạng, 10A4 sẽ đấu với 10A2 và 10A6 sẽ đấu với 10A8. Giọng của bình luận viên vang lên, ở cặp đấu 10A1 vs 10A5, đây là cặp đấu nảy lửa. Tuy nhiên, nhiều người vẫn cho rằng 10A1 sẽ là lớp đi tiếp vào vòng chung kết. Ở cặp đấu 10A4 vs 10A2, không cần nói, mọi người đều dự đoán được kết quả. Đó là lớp 10A4 sẽ chiến thắng áp đảo. Lớp 10A2 đi tới được vòng này đã xem như một kỳ tích. Ở cặp đấu 10A6 vs 10A8, ngay lập tức, tỷ lệ dự đoán đều nguyên hẳn về phía 10A8 sẽ thua. Xem ra, lớp 10A8 đã khiến cho rất nhiều người tức giận trước độ phi FAIZLDLAY của họ. Liệu có bất ngờ nào xảy ra hay không? Mời quý vị đón xem. Sau vài chục phút thi đấu căng thẳng, kết quả ở vòng đầu này đã có 10A1 bẩn, 10A4 bẩn, 10A6 bẩn. Không ngoài dự đoán của mọi người. Mặc kệ đối phương dùng như hèn kế bẩn gì, đứng trước thực lực tuyệt đối, thì tất cả đều thất bại. Cùng lúc này tại phòng hội đồng trường, có khoảng hơn chục giáo viên quay quanh trước bàn giải hình chữ nhật. Thầy hiệu trưởng nhìn quanh phòng một lượt, cảm thấy không còn thiếu ai nữa nên quay sang nhìn Mai Anh và nói, mọi người đã tụ tập đông đủ. Em có ý kiến gì? Nghe vậy, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Mai Anh. Trước sức ép to lớn như vậy, Mai Anh vẫn tươi cười và bình tĩnh nói, dạ mọi người có cảm thấy tại vòng bán kết mà cứ thi đấu như vậy thì có phải có chút chẳng không? Không để mọi người hồi phục tinh thần, nàng nói tiếp, như mọi người đã thấy tướng nào có trình độ cao hơn thì tướng đó chắc chắn sẽ thắng. Nếu vòng bán kết cứ tiếp tục như vậy thì lại không còn tính hấp dẫn. Để tăng độ hấp dẫn, em đề cử một vài luật mới trong vòng này. Mọi người cảm thấy như thế nào? Nghe vậy, Nguyễn Thị Thanh Nhã, GVKN của 10A5, liếc sang Phạm Thành Trung, GVKN của 10A6, suy tính, đúng vậy. Hiện tại trong 3 lớp, thì thực lực của tướng 10A6 là nhiều nhất. Mặc dù 10A4 đã thể hiện năng lực trong trận đấu với 10A1 và 10A10, nhưng mình vẫn không đánh giá cao bằng so với 10A6. Danh hiệu kỳ vương cũng không phải là cho đùa. Nếu cứ thi đấu theo cách công thường, thì lớp của mình sẽ dừng chân trước 10A6. Bên cạnh đó, giáo viên chủ nhiệm của 10A6 thì như mày nghĩ, trong 3 lớp, có thể nói lớp mình là lớp có thực lực cao nhất. Về lớp là 10A4. Mặc dù 10A4 đã thắng một ván trước 10A1 nhưng lúc đó tướng của họ là em Thùy Trang. Còn thắng dễ 10A10 ư. Tướng của 10A10 cũng chỉ là nhất cấp kỳ sĩ. Tô Út Trình thì tất nhiên sẽ tạo thành cục diện như thế. Do vậy, lớp 10A4 là lớp có thực lực yếu nhất. Mặc dù không biết Mai Anh tính làm gì, nhưng bản thân cảm thấy mùi nguy hiểm. Nghĩ vậy, Phạm Thành Trung lắc đầu nói to, không được đâu Mai Anh. Nếu như trước kỳ thi, em đề xuất luật mới thì anh sẽ đồng ý, còn bây giờ đã thi đấu gần xong rồi, luật mới đưa vào sẽ khiến bọn nhỏ không kịp thích nghi. Nghe vậy, một vài giáo viên gật gù đầu đồng tình với quan điểm của Thành Trung. Nguyễn Thị Lan Anh nhanh chóng đáp lại, thích nghi cũng là một năng lực rất cần thiết trong cuộc sống luôn luôn vận hành này. Thế nên em thấy ý kiến của Mai Anh là hợp lý, với lại nó còn tăng độ hấp dẫn cho vòng bán kết thì còn gì tuyệt vời hơn nữa. Một vài giáo viên chủ nhiệm của các lớp khác nghe vậy thì cũng nói, ừ đúng vậy. Ừ tôi thấy cũng hợp lý. Tất nhiên, suy nghĩ thật của họ là lớp của tôi bị loại rồi, giờ xem trai có tranh nhau mới vui. Các ạ. Sau một hồi suy nghĩ, Nguyễn Thị Thanh Nhã im lặng từ nãy đến giờ bỗng cất giọng nói, mọi người cứ nghe xem đề xuất của Mai Anh như thế nào đã rồi tính tiếp nhỉ. Nghe vậy, thầy hiệu trưởng cũng gật gù tán thành nói, được rồi. Mọi người để Mai Anh nói thử xem sao. Quan sát từng nhất cứ nhất động của mọi người, Mai Anh biết rằng khả năng đề xuất của mình có tới 6 thành được thông qua. Thế nên, nàng không một do dự nêu ra đề xuất này, Dạ hiện tại lớp 10A1 vẫn còn giữ nguyên hai mạng sống. Nếu lớp 10A1 hy sinh một mạng để đưa trận bán kết thành cuộc đấu Tam Quốc, mọi người cảm thấy như thế nào? Lời của nàng vừa dứt, giọng của Thanh Nhã lập tức vang lên, Tam Quốc. Ý của em là cờ tướng Tam Quốc ư? Dạ đúng rồi ạ, nếu mọi người còn hiểu rõ thì để em gửi video này cho mọi người xem. Dứt lời, Mai Anh nhanh chóng vào nhóm, sau đó gửi một video về một trận cờ Tam Quốc cho mọi người xem. Sau vài phút nghiền ngẫm, Phạm Thành Trung thầm hô không ổn liền nói, không được đâu em. Bàn cơ thay đổi lớn như vậy, anh sợ bọn nhỏ không thích đứng kịp. Trái ngược với ông ta, hai mắt của Thanh Nhã lóe sáng, nghe vậy thì liền phản bác, em thấy cái này hay á, mặc dù thay đổi lớn về mặt trận cờ, nhưng luật thì vẫn như cờ tướng thông thường. Em nghĩ bọn nhỏ sẽ rất nhanh thích nghi được. Trần Minh Hoàng, VVGN của 10A1, im lặng từ nay đến giờ bỗng lên tiếng, như vậy là không công bằng với lớp của tôi. Thi đấu cực khổ để giữ mạng, giờ không không hy sinh một mạng để làm ra thế trận này, tôi thấy không công bằng. Một vài người đồng tình với 10A1 nên cũng lên tiếng, em thấy vậy không hợp lý với 10A1 cho lắm. Đã thẩm đoán được viễn cảnh sẽ diễn ra như thế này, Mai Anh liền giải thích, dạ đúng như anh Hoàng đã nói, lớp 10A1 hy sinh một mạng là không công bằng lớp. Thế nên đây sẽ là cuộc đàm phán giữa bốn lớp. Trong số 3 lớp là 10A4, 10A5, 10A6, chỉ cần một lớp thuyết phục được 10A1 hy sinh một mạng thì thế trận về cờ Tam Quốc sẽ xuất hiện. Ngược lại, nếu có một lớp thuyết phục 10A1 không hy sinh mạng thì cuộc đàm vẫn hoàn thành, tuy nhiên cuộc thi sẽ diễn ra như luật cũ. Chương 96, đàm phán chương 96, đàm phán nghe thế, Trần Minh Hoàng chống cằm nói, em có thể nói rõ hơn được không? Dạ. Mai Anh tiếp tục giải thích, lớp 10A1 là bên nắm quyền. Ba lớp còn lại muốn mua mạng hoặc không mua mạng thì phải nói cho 10A1 biết. Mua mạng của lớp 10A1 thì thế cục Tam Quốc sẽ hiện. Còn không mua mạng thì vẫn chơi theo luật cũ. Tuy nhiên, đôi bên chỉ có thể đơn phương đàm phán với 10A1, tức là lần lượt đàm phán chứ không thể vào chung một lượt. Giáo viên chủ nhiệm không được tham dự và tác động vào cuộc đàm phán này. Trong cuộc đàm phán, lớp nào đưa ra lợi ích làm cho 10A1 động tâm thì lớp đó sẽ được quyền quyết định cách chơi. Sau cuộc biểu quyết, phần thắng nghiêng về phía của Mai Anh. Do đó, luật mới được thi hành. 16 giờ hơn. Bởi vì đã trễ, nên những trận đấu tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày mai, tức chủ nhật. Cho nên, hầu như mọi người đều đã đi về, ngoại trừ học sinh của bốn lớp. Sau khi nghe ban giám khảo trình bày luật mới, cả đám ngẩn tò te và đăm chiêu suy nghĩ, cờ tướng Tam Quốc là cờ gì sao trước giờ tôi chưa nghe. Đúng thế, tôi cũng chưa nghe bao giờ. Vỡ lạ. Theo luật, ba lớp 10A4, 10A5, 10A6 sẽ tiến hành một cuộc đàm phán đơn phương với 10A1. Cho nên, bốn người làm tướng lần lượt rời khỏi vị trí và bước tới một căn phòng. Theo thứ tự bốc thăm, lớp 10A6 sẽ tiến hành đàm phán trước với 10A1. Vì vậy, bên ngoài phòng học chỉ còn Vân và Long Nhật đứng đó. Nhật mỉm cười tiến tới bắt chuyện, "Chào Vân." Vân dùng mình một cái và xua xua tay nói, "Tránh xa tôi một xíu, tôi không hứng thú với con trai." Nghe thanh âm được còn hơn cả được dự kia, Nhật cũng thầm dùng mình một cái và nói, "Cậu hiểu nhầm rồi. Cậu có muốn liên thủ với tôi đánh lớp 10A6 không?" Thấy thằng Nhật trực tiếp như thế, Vân nhếch môi cười, "Đắc, tôi sẽ liên thủ với 10A6 đánh lớp cậu." Ê Thu hồi vẻ thất thố, não Nhật nhanh chóng nhảy số, miệng nói, "Cậu cứ vừa." Vân xoe xoe tóc, làm mặt lạnh, nói một cách nghiêm túc, "Mình không vừa. Cậu cũng hiểu ân oán giữa hai lớp rồi mà." "À quên mất, chính cậu là nhân tố gây lên của cậu đả kia còn gì." Nghe vậy, Nhật cũng im lặng, sau đó thở một hơi dài nói, "Chuyện lần trước mình thật sự xin lỗi. Cậu cho một cái giá đi." Vân hơi nhíu mày suy nghĩ, sau đó nói, "500k tiền thưởng." Nghe con số này, Long Nhật nhíu mày, "Đắc, lớp mình không đủ tiền thưởng. Với lại lớp mình muốn dùng số tiền thưởng này để mua một mạng của lớp 10A1. Hay là cậu lấy tiền mặt nhé?" Vân go go ngón tay, đáp lại, "Thôi được rồi. 500 triệu. Con số mà Huy đã đưa ra là 100 triệu. Vân cảm thấy hơi ít, nên nàng đã nâng số tiền lên. Trước mức giá này, Long Nhật giật mình, không một chút do dự đáp lại, quá mắc rồi. Nhiều lắm lớp mình có thể chi là 100 triệu. Nghe vậy, Vân khinh thường nói, cả lớp cậu tới tận 50 mạng mà không chi ra nổi 500 triệu ư. Nghe thế. Thôi được rồi, 300 triệu. Bị khinh thường, mang hai của Nhật đỏ lên. Hít sâu một cái, hắn đáp, 150 triệu. Vân lắc lắc đầu và nói, 250 triệu. Nghe con số này, Nhật hơi lưỡng lự, sau đó nói, dù sao cũng chỉ là một lần hợp tác, nếu mọi chuyện suôn sẻ thì lớp của mình cũng chỉ được hạng hai. Con số cuối cùng là 200 triệu. Nếu cậu không đồng ý thì cũng không sao. Lớp mình sẽ không mua một mạng của lớp 10A1. Biết rằng không thể nâng giá thêm, Vân nhếch môi và đưa tay về phía trước, thành giao. Long Nhật nhìn bàn tay kia nói, còn có một yêu cầu, đó là một mạng của 10A1. Nếu không mua được một mạng của họ, thì trận thế Tam Quốc sẽ không xuất hiện. Nghe vậy, Vân cười cười và nói, thôi được. Để đàm phán xong với 10A1, cậu chuyển tiền cho mình cũng chưa muộn. Chốt. Bên trong phòng học, trước ánh nhìn của hai vị giám khảo, Thảo Phương gõ gõ cây bút, nhìn Hồ Đức Nhân, nói, vậy ý của cậu là không tạo ra thế trận Tam Quốc. Gật đầu một cái, Nhân thu lại vẻ nạo mạn trên khuôn mặt, đắc, đúng vậy. Tôi sợ đối phương sẽ liên thủ lại. Một đánh hai, không chột cũng quẻ. Phương đáp lại, thế sao cậu lại không ngỏ ý liên thủ với một lớp khác? Nghe thế, Nhân lắc đầu và nói, tôi không thích liên thủ một kẻ khác để giết một kẻ có trình độ yếu hơn mình. Trước lý do này, Thảo Phương không biết nói gì cho phải, bèn lắc đầu đáp lại, ừm. Cậu muốn chơi theo luật cũ. Thế cái giá mà cậu đưa ra sẽ là gì? Giá ư? Lớp của cậu muốn gì? Phương mỉm cười nói, tất nhiên là tiền thưởng. Nghe vậy, Hồ Đức Nhân hơi đắn đo, nói, nhưng lớp của tôi không có tiền thưởng. Có thể dùng tiền mặt bù vào không? Không bất ngờ lắm trước đáp án này, nàng xoa xoa tay và nói, lớp của cậu có thể chi ra con số bao nhiêu? Nhân lấy điện thoại ra nhắn tin. Giây lát sau, hắn ngẩng mặt lên và nói, 100 triệu. Lắc lắc đầu, Phương đáp lại, quá ít. Nhân lại gõ gõ vào điện thoại, sau đó nói, 150 triệu. Đây là con số cuối cùng mà lớp mình có thể bỏ ra. Cảm thấy không thể đàm phán thêm, Phương không nóng không lạnh nói, 150 triệu. Tôi sẽ ghi nhận con số. Tuy nhiên, tôi sẽ đàm phán tiếp hai lớp còn lại. Nếu họ ra mức giá cao hơn, thì cũng đừng trách bọn mình nhé. Nhân do dự, sau đó lại nhắn tin. Đúng một dòng tin nhắn hiện lên, 150 triệu là quá nhiều cho một cuộc chơi như thế rồi. Ai muốn tăng giá thêm thì tự bỏ tiền riêng để bù nhé. Tôi xin rút. Tin nhắn này nhanh chóng được sự hưởng ứng của các bạn trong lớp. Chẳng mấy chốc, số người bỏ cuộc tăng cao. Nhân mong nghĩ, đúng như họ nói, dù sao đây cũng là một cuộc chơi mang đến lợi ích nhỏ. Mình cũng không cần thiết phải bỏ thêm tiền. Không đáng. Kỳ Vương bị đánh bại bởi hai người hợp lực, xem ra cũng không có gì phải mất mặt. Hơn hết, mình cũng chưa từng rêu rao về bản thân nên việc này lại càng không mất mặt. Từ trong suy nghĩ đi ra, Nhân nhìn Phương và nói, 150 triệu là con số cuối cùng rồi. Nếu được thì tốt, còn không được thì cũng không sao. Mình không ngại lấy một chọi hai. Dứt lời, hắn dậy và rời đi theo hướng dẫn của ban giám khảo. Phan Thị Mỹ Hân là học sinh lớp 10A5. Thấy tin nhắn của Nhật trong nhóm lớp, nàng gái mét cả mặt mày liền lập tức nhắn lại, 200 triệu. Tương đương mỗi người trong lớp phải bỏ ra 4 triệu. Mình không có tiền, nên mình không đồng ý vụ việc này. Một bạn trong lớp cũng đồng tính với Hân, nên đã nhắn, đúng vậy. Lớp mình cũng đã vào top 4 rồi, giờ có vào chung kết thì cũng chỉ đạt hạng 2, vung nhiều tiền vậy làm gì. Nhật đọc xong hai tin nhắn này bỗng nhíu mày. Một tin nhắn khác hiện lên trả lời tin nhắn của Hân, học ở trường này mà bảo không có tiền. Lừa ai thế? Đúng thế. Nhỏ này tính lừa ai vậy? Hân đọc xong những tin nhắn này, ấm ướt quẹt nước mắt. Tỉnh tỉnh. Một tin nhắn khác hiện lên, có răm ba đồng bạc cũng cãi lộn. Ngoài hơn ra, ai không chi được thì giơ tay, tôi bù tiền cho. Tất nhiên, sau này tôi được ưu tiên dùng tiền thưởng nhé. Còn Hân sẽ mất quyền này. Thấy vậy, Hân im lặng. Đang lúc nàng tính đồng ý việc này thì bỗng tin nhắn văng lên. Đọc xong những dòng này, nàng lại lấy tay lau nước mắt, vừa thầm nói cảm ơn vừa dùng tay gõ gõ, mình đồng ý chi 4 triệu. Ngay lập tức, bọn trong lớp nhắn lại, phải vậy chứ. Chương 97, đàm phán 2 chương 97, đàm phán 2 tới lượt đàm phán, Vân bước vào nhìn Thảo Phương và nói, "Hẹo lâu người đẹp." Phương tươi cười đáp lại, "Chào người đẹp." Ngồi xuống ghế, Vân liền vào chủ đề chính, lớp 10A6 đã ra điều kiện gì và quyết định của họ là gì. Phương nhìn vào trang giấy và nói, "Họ chọn không mua mạng với giá 200 triệu tiền mặt." Đường nét tươi vui trên mặt của Vân tan biến, nàng nghiêm giọng nói, "Lớp của tôi chỉ có thể giao ra toàn bộ số tiền thưởng mà bản thân đang nắm giữ, tức là 30k tiền thưởng để mua một mạng của lớp cậu." Nghe vậy, Phương lắc đầu và nói, "30k quá ít đi." Vân nhìn chằm chằm vào hai mắt của Phương, "Đắc, tôi biết lớp của cậu muốn bán một mạng." "Ồ." Phương xoe xoe tóc nói, "Vì sao cậu lại cho rằng như vậy?" Trước câu hỏi này, khóe môi của Vân cong lên, một nụ cười lạnh xuất hiện. Tạm dẹp đơn đoán hay mong ước của Diên Phương, thì ta có thể thấy, lớp 10A6 đã mất tiên cơ vì trả tiền mặt. 200 triệu nghe có vẻ to, nhưng đối với đám học sinh trong ngôi trường này thì nó chả khác gì lá mít đâu. Cho nên, Phương mỉm cười chân ngang, "Cho nên cậu nghĩ lớp tụi mình chỉ cần tiền thưởng, dù ít hay nhiều ư?" Vân gật đầu và nói tiếp, "Đúng vậy. 30k của lớp tôi dù hơi ít, nhưng nó còn quý hơn 200 triệu kia." Phương im lặng, sau đó nói, "Vậy đây là con số cuối cùng mà lớp cậu đưa ra." Nghe thế, Vân nở một nụ cười tự tin, "Đắc, tiến thơm. Lớp 10A5 sẽ trả thêm tiền thưởng cho lớp cậu." Dường như đã đoán được kết quả này, nên Phương không bất ngờ gì mấy, nàng không nóng không lạnh hỏi, "Ý của Huy như thế nào? Cậu ấy muốn chơi theo kiểu nào thì lớp tôi chiều theo kiểu đó." Vân đứng dậy và nói, "Dù kiểu nào đi chăng nữa thì lớp của tôi cũng không ngại." Dứt lời, nàng từ từ bước ra ngoài. Nhìn theo bóng lưng của Vân, Phương cao mày nói thầm, lớp mình không cần tiền mặt, nhưng mình cần A. Không bao lâu sau, Nhật bước vào và ngồi xuống ghế. Phương nhìn hắn và nói, lớp 10A6 đưa ra 250 triệu để không mua mạng. Còn 10A4 thì sao cũng được. Thế lớp cậu muốn gì? Nghe vậy, Long Nhật nhíu mày, nghĩ, rốt cuộc 10A4 tính làm gì? Trước ánh mắt đợi chờ của Phương, hắn hồi phục tinh thần, vuốt vuốt mái tóc mạ bùn của mình, nói, trước khi mình đưa ra con số, mình muốn biết mong muốn thật sự của lớp cậu. Là bán một mạng, hay là không? Nghe câu hỏi này, Phương cười trừ và nói, lớp nào đưa ra điều kiện tốt hơn thì lớp mình nghe theo lớp đó thôi. Mà thật sự mà nói, mình không muốn bán mạng vì mình muốn nắm chắc phần thắng trong trận chung kết. Nhật nhăn mặt lại khi nghe đáp án này. Không biết đây là lời nói thật lòng, hay chỉ là kế dương đông kích tây. Từ trong suy nghĩ đi ra, Nhật nhìn chằm chằm biểu cảm trên gương mặt của Phương, sau đó nói, lớp của mình muốn mua một mạng của lớp cậu, giá 150k tiền thưởng. Phương lắc đầu và đáp lại, quá ít đi. Nếu lớp cậu không có đủ tiền thưởng thì lớp của mình sẽ cho nợ. Nhật nghe thế, thầm mỉm cười trong lòng, sau đó cũng lắc đầu, nói, không được. Nếu cậu cảm thấy còn hơi ít thì lớp mình bù thêm tiền mặt. Phương im lặng, nhấn vào điện thoại. Một phút sau, nàng ngẩng đầu lên nói, lớp của mình chỉ chấp nhận tiền thưởng. Nếu lớp cậu không đưa con số cao hơn thì lớp mình sẽ chọn 10A6. Trước những lời này, Nhật mắn thầm trong lòng, muốn tiền thưởng chết cha còn bày đặt. Tuy nhiên ngoài mặt, hắn mỉm cười và đáp lại, thật sự lớp mình chỉ có thể trả 150k tiền thưởng và bù thêm tiền mặt. Phương lắc đầu, nói, mình không đồng ý với điều kiện này. Nếu cậu không thể đưa ra con số cao hơn thì xem như cuộc đàm phán này đến đây chấm dứt. Biết Phương lại dùng kế, Nhật đứng dậy và nói, đây thật sự là con số cuối cùng mà lớp mình đưa ra. Nếu cậu không đồng ý thì thôi, mình cũng không ngại chơi trận cờ Tam Quốc. Dứt lời, hắn xoay người và bước đi chậm chậm. Theo mỗi bước chân, hắn thì thầm trong lòng, gọi lại. Mình biết lớp cậu muốn bán mạng, gọi mình lại. Tuy nhiên để Nhật thất vọng, Phương chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của hắn. Đúng vậy. Lúc này, Phương cũng thầm nói trong lòng, quay lại, cậu sẽ ra giá cao hơn. Cả hai đang cực với nhau để xem bên nào chịu thua trước. 1 giây trôi qua, 2 giây trôi qua, 3 giây trôi qua. Chẳng mấy chốc, Nhật đã đi được 70% quãng đường. Thấy vậy, cả hai âm thầm tháo mồ hôi, trong lòng đồng thời hô, chẳng lẽ mình sai rồi ư? Khẽ bằng một bên môi, Phương nắm chặt tay lại thành nắm đấm. Chỉ cần bước tới cửa, mình sẽ gọi cậu ta. Nhật cũng thầm nghĩ, chỉ cần bước tới cửa, mình sẽ quay lại. Thêm 2 giây trôi qua, tiếng bước chân dừng lại. Nhật đã đi tới cửa. Hắn ta chỉ cần bước ra khỏi phòng, nàng sẽ mất cơ hội đàm phán thêm. 150k tiền thưởng và thêm tiền mặt. Đây là chiếc ẻn cuối cùng mà 10A5 đưa ra. Nếu mình chọn bán mạng, thì tổng tiền thưởng sẽ nhận được là 180k. Còn tiền mặt ư? Vì lớp 10A5 không nói rõ con số cụ thể, nên nếu đưa cho lớp mình 1K thì bản thân cũng không thể nói gì thêm. Phương thấy vậy tính gọi lại thì bất chợt tiếng chuông điện thoại của nàng reo lên. Bị giật mình, nàng theo bản năng ngước nhìn vào điện thoại. Và nếu theo đúng lộ trình, nàng đã lỡ mất nhịp gọi Nhật, hắn ta đã bước ra khỏi phòng. Tuy nhiên, Nhật đã quay lại và tươi cười ngồi xuống ghế. Thấy vậy, Phương thầm thở phào và nghĩ, trong cái rủi có cái may. Không biết Huy gọi mình làm gì nữa. Không để nàng đợi lâu, Nhật đưa ra một hẹn mới, 300k tiền thưởng. Đây là con số cuối cùng mà lớp mình có thể đưa ra. Gõ gõ ngón tay, Phương lại lắc đầu và nói, mình muốn cậu thêm tiền mặt. Nhật nghe vậy, cau mày, sau đó lạnh lùng nói, không được. Nếu cậu không đồng ý thì thôi vậy. Nói xong, hắn dứt khoát đứng dậy và bước đi. Thấy vậy, biết rằng đối phương không thể xuống nước thêm nữa nên Phương thở dài và nói, thôi được. Mình sẽ cân nhắc chiếc hẹn này. Cuộc đàm phán diễn ra thành công dưới sự chứng kiến của ban giám khảo, lớp 10A1 quyết định bán mạng. 2 chiếc ẻn mà lớp nhận được là 30k tiền thưởng của 10A4 và 300k tiền thưởng của lớp 10A5. Do đó, trận cờ Tam Quốc được hình thành. Trận đấu sẽ diễn ra vào ngày mai. Chỉ có một buổi tối để làm quen với mặt cờ mới, nên học sinh của ba lớp ở lại luyện tập. Trong thời gian đợi nhà trường làm lại bàn cờ, Phương gọi lại cho Huy và nói, hồi nãy Huy gọi Phương có chuyện gì không? Nghe vậy, Huy bình tĩnh đáp lại, à cũng không có gì. Mình tính hỏi cậu về chiếc ẻn mà 10A5 đã đưa ra thôi. Phương nói, ồ. Cậu không biết hồi nãy căng thẳng tới mức nào đâu. Nếu không có cuộc gọi của cậu thì mình đồng ý với chiếc ẻn 180k tiền thưởng mất. Nghe thế, ở đầu dây bên kia, Huy cười nhẹ vì hắn biết bản thân đã đoán đúng. Dựa theo thời gian đàm phán mà lớp 10A5 và 10A4 đã thực hiện, hắn đoán đây là giai đoạn nhạy cảm, nên đã gọi Phương để nhắc nhở và giúp nàng chốt ẻn. He he. Vậy lớp cậu tính trả ơn mình sao đây? Nghe Huy nói vậy, Phương cười đùa nói, trong trận chung kết, mình sẽ nhường cậu một bàn thắng. Chương 98, vòng bán kết chương 98, vòng bán kết 8 giờ sáng. Chủ nhật ngày 21 tháng 8 năm 2016. Trước sự gieo hòa thắc mắc của các khán giả, bình luận viên bắt đầu giải thích. Đầu tiên là nguyên do vì sao lại thành thế cờ Tam Quốc, sau đó giải thích sơ lược về cờ Tam. Cờ tướng Tam Quốc cũng giống như cờ tướng thông thường. Tuy nhiên, sẽ có một người khác tham gia, hình thành ba nước Ngụy, Thục và Ngô. Quân đen là Ngụy, quân đỏ là Ngô và quân xanh là Thục. Trong đó, quân đỏ sẽ quân đi trước, sau đó tới quân đen và xanh. Nhìn chung cách chơi không khác gì cờ tướng bình thường. Điểm khác biệt chính là con sông hình ba cánh quạt kia phân chia lãnh thổ của ba nước. Nước Ngô tức là quân đỏ sẽ có biên giới giáp với cánh trái của nước Ngụy, quân đen và giáp với cánh phải của nước Thục, quân xanh. Vân vân và mây mây. Sau khi bốc thăm chọn quân, lớp 10A4 làm nước Ngô, 10A5 làm nước Thục và 10A6 làm nước Ngụy. Do đó, 10A4 sẽ là bên đi trước. Pháo 2 tiến 7 ăn mã. Nhìn 10A4 thì quân, Hồ Đức Nhân nhăn mặt nghĩ, đúng như dự đoán, 10A4 và 10A5 sẽ liên thủ với nhau. Thở một hơi dài, hắn hô, mã 2 tấn 3. Vì sao Nhân không ăn con pháo kia? Bởi vì hắn ngại việc lại mất thêm một quân mã. Càng mất nhiều quân công, hắn càng bất lợi. Thấy nước trao đổi quân của 10A4, Nhật cực kỳ hài lòng. Tới lượt lớp mình điều quân, hắn nhẹ nhàng hô, pháo 8 bình 7. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, đó là ăn con tốt 3 của địch, sau đó phục kích con tượng 3 của địch. Tới lượt 10A4, Vân vây tay hô to, pháo 2 bình 4 an sĩ. Tất nhiên 10A6 không để pháo đỏ cản phá thêm nữa, nên Nhân đã bước sang trái một bước, tướng 5 bình 6 an tháo. Tới lượt 10A5, Nhật không một chút do dự hô, pháo 7 tiến 4 an tốt. Nhìn từng quân của mình lần lượt rời khỏi bàn cờ, Nhân chỉ biết lắc đầu thở dài. Đây chính là viễn cảnh lấy một chọi hai. Dù bản thân có 3 đầu 6 tay thì muốn thủ cũng khó. Tới lượt mình, Vân chỉ tay về quân pháo còn lại và nói, pháo 8 bình 9. Thấy nước đi này của 10A4, Nhật nhíu mày. Không phải đôi bên đang liên thủ ư? Vì sao 10A4 lại điều quân sang tấn công mình? Hừ, không loại 10A6 đầu tiên, tôi xem các cậu đền hợp đồng ra sao. Trái ngược với suy nghĩ của Nhật, Nhân thấy vậy bèn hô hay lắm. Đã có một hơi để thở, hắn liền tung đòn né tránh, tựa 3 tấn 5. Tiếng gọi cất lên, tới lượt 10A5, Nhật không một chút do dự tung đòn, mà 2 tấn 3. Lúc này, hắn không tin lắm 10A4 có tiếp tục liên thủ với mình nữa không nên đi nước cờ phòng bị này. Tới lượt 10A4, Vân liền hô, tốt 3 tiếng 1. Thấy nước này của 10A4, sắc mặt của Nhật bình thường lại như cũ. Vậy là 10A4 không phá hợp đồng. Nhân thấy vậy bèn lắc đầu. Hắn đã cười quá sớm. Tới lượt mình, Nhân liền hô, pháo 8 bình 5. Sau 20 phút thi đấu căng thẳng, 10A6 chính thức bị loại khỏi trận cờ. Khán đài trận nổ tung trước màn trình diễn song kiếm hợp bích của 10A4 và 10A5. Trái ngược với đó, ông Vương, bố của Hồ Đức Nhân thở dài một cách bất lực. Con ơi là con, vì sao không dẹp đi sự ngạo mạn của mình? Nếu chịu liên thủ với một bên khác, hay là khiến cho họ không thể song kiếm hợp bích thì mọi việc đâu như thế này. Hồ Đức Nhân cũng thở dài bất lực, thầm nhủ với lòng rằng, không thể trách mình, đến cả các kỳ vương trên thế giới cũng không dám lấy một chọi hai thì làm sao mình có thể thủ được. Rời khỏi bàn cờ, hắn gặp thấy giáo chủ nhiệm của mình. Thấy thầy Trung, Nhân bước tới, sau đó túi người nói nhỏ, em xin lỗi vì không thể giúp lớp đạt hạng cao hơn trong bài thi thử thách này. Phạm Thành Trung thấy vậy bèn vỗ vỗ vào vai hắn và an ủi nói, em không có lỗi. Nếu lớp ta đoàn kết hơn thì đã có thể đàm phán thành công. Nghe thế, Nhân lại lắc đầu và nói, dạ nhưng nếu em không để thua lớp 10A1, thì cũng đâu có cục diện này. Tất cả là lỗi do em. Biết rằng thằng nhóc đang tự trách bản thân, Trung thở một hơi dài và nghĩ, nếu mình có thể ngăn Mai Anh lại, thì cũng đâu có cục diện này xảy ra. Trách thì chỉ có thể trách con nhóc kia lắm mưu nhiều kế. Thấy lớp mình chiếm thượng phong liền dùng mưu hèn kế bẩn. Giấu nhẹm suy nghĩ này, hắn vỗ hai cái vào vai của Nhân và nói, thôi không sao. Thua keo này, ta bày keo khác. Để tiễn 10A6 ngắm gà khỏa thân, lớp 10A4 đã hy sinh một con pháo và hai con mã. Trong khi đó, 10A5 chỉ mất một con pháo. Với tình thế như hiện tại, ai ai cũng nghĩ 10A5 sẽ chiến thắng. Thậm chí đến cả giáo viên chủ nhiệm của lớp 10A4 còn nghĩ rằng lớp mình sẽ thua. Lúc này, Mai Anh tức đến mức đỏ cả mang tai. Nàng thật sự không hiểu Huy đang tính làm gì. Đứng bên cạnh thấy Mai Anh run run người, Lan Anh cười nhẹ và nói, em cảm thấy thằng nhóc có thể lật ngược bàn cờ không? Mai Anh thở mạnh và đáp lại, em không tin nó có thể lật kèo trong tình thế thua thiệt như thế này. Chị tin không? Lan Anh nghe vậy thì lắc đầu nói, tất nhiên theo lẽ thông thường thì không. Cho dù kỳ vương đứng đầu kim tự tháp đi chăng nữa, thì cũng lắc đầu trước thế trận mất tay quẻ giò này. Nghe thế, Mai Anh càng tức hơn. Nàng thở một hơi dài tỏ vẻ bất lực, sau đó nói, thôi lớp em hạ bà cũng được. Nhưng mà em phải trừng phạt Huy. Ừ. Lan Anh nghe vậy, tỏ vẻ thích thú hỏi, sao lại trừng phạt em ấy? Mai Anh nhanh chóng đáp, vì cậu ta đã hứa mang lớp vào top 2. Nói tới đây, nàng ngừng lại sau đó nói tiếp, thôi. Dù sao thế cục này do em tạo ra, xem như cho thằng nhóc nợ. Trước những lời này, Lan Anh cười mỉm và dõi mắt theo dõi diễn biến của trận đấu. Tới lượt quân đỏ, Vân liền hô, pháo 9 tiến 4 ăn tốt. Huy không một chút do dự chạy lên gõ nhẹ vào đầu nhỏ Hân. Ván này Huy làm pháo 8, sau khi bị gõ, Mỹ Hân vẫn nhắm mắt đứng im như trời trồng. Thấy thế, Nhật dường như nhận ra gì đó liền lập tức vội vã hét to, Hân cậu đang làm gì thế? Một đứa con trai bên cạnh thấy vậy cũng bừng tỉnh lập tức hô to, mau rời khỏi sân Hân ơi. Chớp mắt, tiếng la hét chói tai vang vọng khắp bàn cờ làm cho Hân từ trạng thái lơ mơ bừng tỉnh. Nàng còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì nghe thấy những tiếng hét yêu cầu mình rời sân không một chút do dự, Hân liền di chuyển. Tuy nhiên không đợi Hân bước ra khỏi ô bông, Huy đã nhanh chóng giang rộng bàn tay ra, sau đó ôm lấy cơ thể của cậu ấy. Bị ôm lấy, Hân đơ người ra vì còn mỡ nữa. Nhưng không bao lâu sau, mặt nàng đỏ bừng bừng. Biết rằng bản thân đang ở thế bất lợi, nàng muốn dây rủa để thoát khỏi cặp càng kia. Nhưng sức của nàng làm sao bằng sức của Huy. Thế nên mặc cho nàng làm mọi cách, đôi tay của hắn vẫn vững như kiềng ba chân. Thấy thằng nhóc kia ôm lấy bạn nữ, cả khán đài im lặng, ban giám rào lặng câm. Cô Mai Anh cùng với Lan Anh thì há hốc mồm. Diêm Nhật thì tái mét cả mặt mày. Tất cả đều dùng hai chữ để miêu tả hành động này của Huy. Đó chính là, vô sỉ. Chương 99, báo thủ chương 99, báo thủ dường như cảm nhận được ý nghĩ của mọi người. Huy há mồm, nhoe hàm răng ra như muốn nói, răng của em nè, sao mọi người lại nói em không có răng. Nhìn thấy hắn ta nhoe răng, cơ mặt của Long Nhật nổi lên, từng luồng máu nóng nhanh chóng di chuyển khiến hai lỗ tai bốc khói. Lúc này, Nhật thiếu điều muốn lao lên cho thằng nhói kia một trận. Không chỉ riêng hắn, mà bất kỳ thành viên nào của lớp 10A5 cũng nghĩ như vậy. Họ rất rất muốn lao lên nhưng không dám, bởi vì rời khỏi vị trí khi chưa có hiệu lệnh của tướng thì xem như lớp sẽ thua, mà không lao lên thì cũng không được, vì nhỏ hơn bị kết liễu, nếu quá 20 giây mà không rời sân thì họ cũng sẽ thua. Chết tiệt. Nhật nghiến răng ken két. 20 giây nói nhanh cũng chẳng nhanh, nói lâu cũng chẳng lâu. Tới khi trọng tài cất còi thì cũng là lúc lớp 10A5 nhận kết cục thương tâm. Mỹ Hân được Huy bung ra, ngồi bệnh xuống và ôm mặt khóc nếu máu, xin lỗi, mình thật sự xin lỗi. Những thành viên lớp 10A5 thấy vậy bèn hỉ mũi tiếc hận, không một hai tiếng tới an ủi Hân. Huy thấy thế thì túi người nói to, cho mình xin lỗi. Dứt lời, hắn xoay người lại tính bước ra khỏi sân thì bỗng có vô số cơn gió xé không khí lao đến. Hắn còn chưa kịp bừng tỉnh thì đã bị bọn con trai trong lớp ôm lấy và tung lên trời. Vừa tung hắn, bọn nó vừa hô, hay lắm Huy hả, éo thể tin được cậu lại dám làm thế. Được của nó ấy chứ. Ngồi ngủ từ hôm qua tới giờ là vì nhất kích tất sát này ư? Vỡ lạ vỡ lạ. Vân cũng đang há hốc mồm sau việc này xảy ra, bèn thở mạnh một cái và thì thảo, thằng vì này. Sao không nói đòn kết liêu cho mình biết? Làm mình lo bỏ sự. Phụ. Cô Mai Anh cùng với Lan Anh cũng hồi phục tinh thần, sau đó nhìn nhau nở một nụ cười thua. Trái ngược với họ, cô Nguyễn Thị Thanh Nhã thì tái mét cả mặt mày, nhịp hô hấp thì càng ngày càng nặng. Được, được, được. Thầm hô ba tiếng, nàng quay phát người lại rời đi. Hồ Đức Nhân thấy thế thì thu lại cái cằm rơi xuống chạm mặt đất, sau đó nói nhỏ, thì ra là vậy. Thì ra là vậy. 10A4, cậu giấu kỹ quá. Vừa nói hắn vừa nhìn chằm chằm vào Huy. Lúc nãy Huy phát động tấn công, hắn đã nhận ra khí thế trên người của Huy. Một cảm giác quen thuộc và uy ức cập đến làm cho nhân biết rằng đây là đồng đạo. Hy vọng trong tương lai, chúng ta sẽ có cuộc tái đấu. Nhật thì càng nghĩ càng cay. Tốn 200 triệu tiền mặt, thêm 300 cả tiền thưởng. Vậy mà lớp chỉ đứng thứ 3. Phất. Chửi thêm một câu, ánh mắt của Nhật nhìn chằm chằm Huy. Đông một cảm giác quen thuộc cập đến, hắn cảm thấy dường như mình đã gặp thằng này ở đâu đó. Tại phòng hiệu trưởng. Thầy hiệu trưởng nhìn người đàn ông ở trước mặt và nói, con trai của anh vô sỉ thật. Người đàn ông cười cười, hớp một ngụm trà, đáp lại, vô sỉ gì đâu. Đây là luật do nhà trường đưa ra con gì. Chỉ trách là những lớp kia không áp dụng điều này sớm hơn. Vài ngày trước, Huy đã nhận ra cái thằng đạp và đánh vào con chiến mã của mình chính là Nhật 10A5, nên hắn đã âm thầm tính kế báo thù rửa hận. Trả thù trên bàn cờ này bằng cách đánh mạnh thì nó không đủ độ hit. Cho nên, Huy đã nghĩ tới những phương án khác. Và mua chuột quân cờ chính là phương án mà hắn đã chọn. Tuy nhiên, để quân cờ bỏ mũ đầu hàng thành công nhưng lại không khiến cho quân cờ này trở thành công địch của toàn bộ thành viên lớp 10A5, thì đây mới là vấn đề thật sự cần giải quyết. Do đó, hắn lập tức xem lại luật trong bài thi này. Rất nhanh, hắn đã thấy một luật cực kỳ phù hợp, đó là kết liễu nhưng quá 20 giây không rời sân đấu thì sẽ tính thua. Bây giờ, việc cần làm là chọn qua quân cờ phù hợp để đảm nhiệm trọng trách này. Thật tinh kệ, trong lần uống cà phê với anh Tuấn, Huy đã thấy một người quen. Đó là Mỹ Hân, một cô bạn học cùng khối ở thời cấp 2. Nếu nói Phương là chân ái của Huy trong các bài kiểm tra 15 phút và kiểm tra một tiết trên lớp, thì Mỹ Hân chính là bạch nguyệt quang của hắn trong các đợt thi cuối kỳ. Vì Huy và Hân là hai cái tên gần nhau, nên hầu như hai đứa đều ngồi sát nhau trong các bài thi. Tất nhiên, Huy có học bài quái gì đâu, nên nếu không có Hân thì chắc hắn bỏ giấy trắng mất. Huy cũng không hiểu vì sao cô nàng này lại nhiệt tình cho hắn chép bài như thế. Thích mình ư? Hắn từng nghĩ tới vấn đề này, nhưng nó đã bị bãi bỏ trong một lần trò chuyện vu vơ của cả hai. Thấy Mỹ Hân làm phục vụ quán cà phê, Huy nhíu mày nghĩ, nhà cậu ấy cũng khá giả mà, sao cậu ấy lại đi làm? Hay là muốn tăng thêm độ trải nghiệm? Và rồi hắn nghĩ tới một điều, một nụ cười lạnh hiện hiện. Lúc đó Huy tính tới bắt chuyện, nhưng nghĩ lại thì cậu ấy đang trong giờ làm nên lại thôi. Về nhà Huy lập tức tra xét danh sách bạn bè trên Facebook, thấy cái ảnh ạ nỉm quen thuộc ấy, hắn mới thể phào nhẹ nhõm. Mỹ Hân là một trong số bạn cùng khối ít ỏi mà Huy kết bạn trên Facebook. Không một chút do dự, hắn nhắn tin hỏi, Hi Hân. Phải tới tận khuya, Hân mới dép lại, chào Huy. Huy đang ngồi chơi game thấy thế, liền phản hồi, dạo này cậu khỏe chứ? Mình khỏe. Cậu có khỏe không? Huy mỉm cười đáp lại, khỏe chứ? Mà nè, cậu làm phục vụ quán cà phê hả, làm lâu chưa? Hân liền dép lại, mình làm được một tháng rồi. Mà sao Huy biết vậy? Thì mình thấy cậu Á cho mình hỏi lương ở đó bao nhiêu một giờ Á. Không để Huy đợi lâu, tin nhắn liền phát sáng, 14k một giờ Á Huy. Mà nè, cậu đừng nói với ai là mình làm phục vụ nhé. Ô sờ ke. À vì sao cậu lại đi làm phục vụ Á? Ở đầu dây bên kia, Hân thấy vậy thì hơi do dự, sau đó nhắn lại, à mình muốn làm để tăng độ trải nghiệm thôi ý mà. Huy cười lạnh sau đó dép lại, mình cũng tin. Đợi 2 giây, hắn liền tung hỉnh, gia đình của cậu. Ngay lập tức, Hân liền phản hồi, sao cậu biết? Huy thấy thế thì lại mỉm cười. Hắn đã đoán đúng, gia đình của Hân đã xảy ra chuyện gì đó, vì vậy cậu ấy mới đi làm để kiếm sống. Nếu Hân không chịu nói thật, thì hắn sẽ nhờ anh Tuấn điều tra vụ này. Vậy là gia đình của cậu gặp chuyện thật ư? Mình chỉ nghe người ta đồn thôi, ý những dòng này dường như chạm trúng vết thương trong tim. Ở đầu dây bên kia, mắt của Hân hơi hoe đỏ. Đã có người quan tâm, nên nàng không chút ngần ngại chia sẻ nỗi buồn chôn giấu bấy lâu nay, bố của mình bị suy thận giai đoạn cuối. Thấy những dòng này, Huy lập tức hỏi ông Google về căn bệnh suy thận. Sau khi đọc xong, Huy thầm dùng mình một cái. Không bao lâu sau, hắn nhắn lại, vậy là kể từ giờ bố của cậu phải chạy thận ư? Ừm. Huy nhắn tiếp, sao bố của cậu không thay thận? Hân vừa tay lau lệ, vừa nhắn lại, gia đình của mình không có đủ tiền. Huy đang tính nhắn lại thì thấy dòng tin nhắn tiếp của Hân, bố mình làm phi công, ông là nguồn thu chính trong đỉnh. Còn mẹ mình thì ở nhà làm nội trợ. Tuy nhiên sau khi bố bị bệnh, ông đã nghỉ việc. Sau khi đóng học phí cho mình, số tiền mà gia đình Mick góp bấy lâu nay không đủ để thay thận cho bố. Chương 100, En Kỳ Nhân chương 100, En Kỳ Nhân chương 100, En Kỳ Nhân Huy đọc tới đây thì cau mày, nhắn lại, thế nên cậu phải đi làm để kiếm tiền thay thận cho bố. Bên kia, Hân không khống chế được cảm xúc liền nhắn, bố của mình vừa mới phát bệnh hồi tháng 6, lúc đó gia đình cũng có đi vay mượn khắp nơi nên có đủ tiền để thay thận. Tuy nhiên, lại không có thận phù hợp để thay cho bố. Trong khoảng gian đó tới bây giờ, bố mình phải chạy thận. Cứ mỗi 3 ngày, bố mình sẽ chạy thận một lần, mà mỗi lần tốn hơn 1 triệu. Tới hiện tại khi có thận phù hợp, thì số tiền mà gia đình mình đang nắm giữ lại không đủ để thay thận. Mình buồn lắm. Giá như mình đi làm sớm hơn thì bố đã có tiền thay thận. Đọc tới đây, Huy thở một hơi dài và nói, gia đình của cậu còn thiếu bao nhiêu tiền? Hân liền nhắn lại, 50 triệu Huy à. Nhìn con số này, Huy nhìn lại túi tiền của mình và ngẫm nghĩ, dù sao thì cậu ấy cũng giúp mình rất nhiều rồi. Bây giờ mình giúp lại thì cũng là điều mà bản thân nên làm. Không một chút do dự, hắn nhắn lại, mình sẽ cho cậu số tiền này. Tuy nhiên, cậu phải đồng ý một điều kiện của tôi. Đọc xong những dòng này, hai mắt của Hân mở to. Nàng cũng biết hoàn cảnh gia đình của Huy, nên khi thấy hắn chi ra con số 50 triệu này, nàng cực kỳ bất ngờ. Và thế là đôi bên đã có một giao kèo nhỏ. Ngay khi sang hôm sau, Huy gặp mặt Hân và đưa cho cậu ta 50 triệu. Cùng ngày hôm đó, bố của nàng được làm phẫu thuật. Lỡ Hân trở mặt không làm theo những gì mình bảo thì sao? Đây là một câu hỏi hay, nhưng Huy tự nhủ với lòng rằng, dù sao thì mình thật tâm muốn giúp Hân. Nếu cậu trở mặt, vậy thì xem như mình làm một việc thiện và trả hết nhân quả với cậu ấy đi. Sau khi được bọn bạn thả xuống, Huy lại nhìn Hân thì thấy cậy ấy vẫn đang ngồi đó ôm mặt khóc. Không một ai trong lớp 10A5 tới an ủi nàng. Hai hàng lông mày của Huy nhíu lại, trong lòng thì thầm nói, mặc dù mình là nguyên nhân chính khiến Hân không thể rời sân. Tuy nhiên, lớp 10A5 dường như đang chút toàn bộ giận lên người của cậu ấy. Xem ra, kể từ giờ cậu ấy khó yên ổn trong lớp 10A5 rồi. Lại nhìn Hân đứng dậy rồi lủi thủi đi một mình, Huy lấy điện thoại ra và nhắn, "Hân, đây là lựa chọn của cậu. Phải mạnh mẽ lên." Không bao lâu, Hân nhắn lại, "Mình hiểu, nhưng mình vẫn có chút buồn." Huy đang tính nhắn lại thì bỗng một thân hình mà tới. Một cảm giác đau nhói ở bên hông xuất hiện và đi kèm theo đó là câu nói, "Hồi nãy, Huy ôm ai đó." Bị nhéo, mặt của Huy nhăn như khỉ ăn ớt, miệng hô, "Tha tha cho Huy." "Hừ." Sau khi hừ một cái, Nhi nhéo mạnh hơn và nói, "Muốn Nhi tha cho Huy cũng được thôi, tối nay Huy phải dẫn Nhi đi chơi." Biết rằng không thể thoát khỏi cái kẹp của kia, Huy bất đắc dĩ nói, "Được được, tối nay Huy sẽ dẫn Nhi đi chơi." Lúc này, Nhi mới thả ra và nói tiếp, "Nhớ nhé, cậu mà cho tôi trèo cây là không xong với tôi." "Rồi rồi, Huy nhớ mà." Cùng lúc này, cô Mai Anh bước tới nói, "Huy, cô muốn nói chuyện riêng với em." Thấy vậy, Nhi nói, "Nhi đi chơi với Linh đây." Thâm gật đầu một cái, Huy nhìn theo bóng lưng của Nhi vẫy tay và nói, "Nhiệm vụ của em đã hoàn thành." Đứng ở bên cạnh, Mai Anh nhíu mày và nói, "Em thật sự không muốn giúp lớp đạt tốt một ư?" Trước câu hỏi này, Huy hơi im lặng. Sau đó, hắn làm ra vẻ mệt mỏi, đáp, "Em có thỏa." Nói tới thì ngay lập tức dừng lại, vì hắn biết mình lỡ miệng. Không một chút do dự, hắn thay đổi, "Sau những trận đấu đã qua, em có làm thỏa mãn cô hay không?" Nghe thế, Mai Anh khoanh tay lại và đáp, "Tất nhiên là thỏa mãn rồi. Nếu không có em thì lớp của mình chưa chắc đã vào nổi top 4." Huy mỉm cười và nói, "Vậy cô còn muốn gì nữa?" "Top 1 ư? Chúng ta nên biết đủ cô ạ." Một chiếc 10 bạc đen đỗ trước một ngôi nhà hoang. Cánh cửa xe khẽ mở, một người đàn ông ăn mặc một tông màu đen chậm chậm bước ra. Ông ta tên là Trần Thiên Long. Sau khi đi vào trong ngôi nhà hoang, Thiên Long dừng lại trước một cánh cửa màu đỏ và nói, "Tiểu Yến, Huy vào nhé." Vừa dứt lời, bên trong phòng lập tức vang lên một thanh âm tràn đầy giận dữ, "Cút." Nghe vậy, Trần Thiên Long khẽ thở dài, dùng tay đẩy nhẹ vào cánh cửa. Phát hiện cửa đã bị khóa bên trong, ông lùi lại, sau đó dồn lực vào chân rồi tung ra một cước vào cánh cửa. Rầm. Cánh cửa lập tức bị đánh bật vô bên trong phòng. Cùng lúc này, ba phi châm từ bên trong bay ra bên ngoài. Thấy chúng nó, ông lắc đầu né tránh. Không quan tâm lắm đến ba phi châm đang ghim trên vách tường kia, hắn thầm lắc đầu nói, "Tiểu Yến, muội muốn gì thì chỉ cần nhắm hết Huynh, cần gì phải đẩy đọa bọn trẻ." Nghe thế, Tiểu Yến khẽ hừ một cái rồi nói, "Hôm nay Huynh đến đây chỉ nói đến những việc này thôi sao?" Long không nóng không lạnh đáp lại, "Muội vẫn còn giận Huynh vì đã lấy người khác ư?" Thấy bên trong im lặng, ông khẽ lắc đầu, chậm chậm bước vô trong phòng. Vừa đi, ông vừa nói, "Thật tình thì cũng không thể trách Huynh được." Lại ba phi châm từ trong phòng bắn ra, đi kèm theo đó là thanh âm lạnh lùng, "Thế trách ai?" Thấy ba phi châm lóe sang kia, hắn lách người né nhẹ, sau đó nói, "Chỉ trách không gian đoạn lưu năm đó đã lấy mạng của mình." Dứt lời, hắn khẽ đảo mắt liếc nhìn mọi cảnh vật trong không gian u tối, sau đó nhìn chằm chằm vào thân ảnh đang khoanh tay kia và nói tiếp, "Năm đó, huynh với muội cùng vào truyền thống trận. Thật không ngờ, chúng ta gặp phải không gian đoạn lưu. Muội thì dường như mất hết pháp lực, còn huynh thì phải tiến vào luân hồi. Khó khăn lắm mới gặp lại muội, nhưng không ngờ rằng muội lại đối xử với ta như vậy. Tim của ta đau lắm muội có biết không?" Lại hừ một tiếng, Tiểu Yến nói, "Thế tim của ta không đau khi thấy ngươi tay trong tay với cô gái khác." Trần Thiên Long lại thở dài khi nghe nàng ấy nói vậy. "Không thể trách huynh được. Ký ức của huynh cũng chỉ mới phục hồi khi gặp lại muội mà thôi." Nghe thế, Tiểu Yến hừ lạnh, nói, "Sau khi huynh nhớ lại mọi việc, vậy vì sao huynh không bỏ con ả kia?" Trần Thiên Long lắc lắc đầu, bình tĩnh đáp lại, "Muội cũng hiểu tính của huynh mà. Thú hổ, cô ấy đã sinh cho huynh một thằng nhóc. Việc bỏ vợ bỏ con, này huynh không thể làm được." Nghe những lời này, Tiểu Yến nhíu mày và nói, "Được, cứ cho là huynh nói sự thật đi. Nhưng muội tuyệt đối không thể sống chung với con đàn bà kia." Biết muội ấy muốn bản thân đưa ra lựa chọn, hắn thở dài một cách đầy bất lực, nói, "Thứ lỗi cho huynh." Dứt lời, hắn nhanh chóng áp sát Tiểu Yến. Ngay khi muội ấy kịp bừng tỉnh, hắn đã đánh một phát vào sau gáy nàng. Đòn tấn công này nàng biết chứ, nhưng giữa biết và ngăn chặn là một điều hoàn toàn khác. Chẳng mấy chốc tầm mắt của nàng đống tối sầm lại. Trước khi bất tỉnh hoàn toàn, Tiểu Yến hậm hực nói, "Huynh thật đáng ghét." Ôm nàng vào trong lòng, Thiên Long nghĩ thầm, may mà pháp lực của nàng đã gần như cạn kiệt, nếu không mình đã không đắc thủ dễ dàng như vậy. V.S. Phủ. Cuối cùng cũng xong một đáp. Trong ạ ký nhân này, ta có tham khảo một vài chi tiết trong các trận cờ để viết chuyện cho hay hơn. Nếu các bạn muốn xem trực tiếp để rõ hơn thì đây là danh sách theo thứ tự các trận cờ xuất hiện trong truyện: 1. Trận cờ của Chu Vĩnh Khang vs Tiền Hữu Phát. 2. Trận cờ của Hồ Vinh Hoa vs Tiên Gia Lương. 3. Trận cờ của Từ Thiên Lợi vs Liễu Đại Hoa. Chương 101, nguyên do chương 101, nguyên do sau khi hoàn thành bài thi thử thách kỳ nhân Huy đạp xe lững thững đi về. Bất chợt tiếng xì xào vang lên, một cơn mưa nhanh chóng ập đến khiến cho hắn không kịp tìm nơi trú ẩn. Chẳng mấy chốc, quần áo của hắn ướt nhẹp. Ướt thì cũng đã ướt rồi, do đó hắn quyết định tắm mưa luôn. Đạp xe chưa được bao lâu, Huy thấy có một đám thanh niên đang đứng ở phía trước. Cảm nhận được sát khí đang tỏa ra nồng nặc trên đám người kia, Huy thầm nhíu mày. Vì sao họ lại muốn chặn đánh mình? Hắn cũng không rõ lắm, nhưng bản thân cứ chuồn trước đã rồi tính. Không một chút do dự, hắn quay đầu xe lại. Tuy nhiên ập vào mắt của hắn lại là một tốp thanh niên cũng đang từ từ tiến lại. Từ sát khí mà bọn chúng đang tỏa ra, Huy biết hai nhóm người này là cùng một bọn. Chết tiệt. chuyện quái gì đang xảy ra? Trời mưa, không gọi được cho anh Tuấn. Phải làm sao đây? Cố giấu vẻ hốt hoảng trong người, Huy cắn răng nhanh chóng đạp xe sang một hướng khác. Không đợi hắn kịp chạy đi, một thằng lao lên và đạp một phát vào bánh xe làm cho hắn ngã lăn ra đất. Trời đất bỗng nhiên quay cuồng, một vài đoạn ký ức đã được chôn giấu bấy lâu nay bỗng nhiên trỗi dậy. 5 năm trước, Huy đang cắp sách về nhà thì bất ngờ bị hai thằng lớp 5B chặn đường. Một tên đang để kiểu đầu đình chỉ tay vào Huy và nói, nghe nói mày trùm lớp 5A. Mày có dám solo với tao không? Nghe vậy, Huy lắc đầu và đáp, tao không phải trùm lớp 5A. Tụi bay tìm nhầm người rồi. Dứt lời, hắn lách người từ từ rời đi. Tuy nhiên cước bộ của hắn đã bị ngăn lại bởi thằng đang để kiểu tóc cả ựa. Mặc kệ mày có phải là trùm của lớp 5A hay là không. Thế giờ mày có dám solo với bọn tao không? Huy lại lần nữa lắc đầu và đáp lại lời của thằng Kiên, tao không dám. Trước đáp án này, thằng Kiên hất cằm ra hiệu. Thấy cái hất cằm này, thằng Phương lập tức lao vào giật lấy cái cặp của Huy. Bị bất ngờ, nên Huy chưa kịp phản ứng. Tới khi thấy cặp của mình đang nằm trên tay của thằng Phương, hắn cắn răng, nắm chặt bàn tay lại, nói, tụi bay trả cặp lại cho tao. Tụi tao không trả đấy thì sao? Vừa nói, thằng Phương ném cái cặp của Huy xuống đất, sau đó đá nó về phía thằng Kiên. Nhìn cái cặp của mình dính đầy bụi đất, Huy tức điên. Những đường gân xanh lẹ bắt đầu nổi lên trên hai bàn tay. Không một chút do dự, hắn lao vào đấm thằng Phương. Dường như đoán được Huy sẽ lao lên, Phương âm thầm thủ thế. Chặt. Một đấm của Huy bị bàn tay của Phương lại. Hắn ta chưa kịp vui mừng vì chặn được đòn tấn công này thì bỗng cảm thấy lòng bàn tay của mình đau điếng. Thấy Phương đã chặn được một quyền của mình, Huy lập tức dồn lực vào chân trái, sau đó tung một gối vào bụng của thằng này. Phục. An chọn một gối, Phương tái mét mặt mày, âm thầm lùi ra sau mấy bước. Nhân lúc hắn bệnh, liền tiến hắn. Huy lao lên tính tung đòn kết liễu thì bỗng cảm thấy sau lưng có tiếng động. Không một do dự, hắn ngồi xuống. Cùng lúc này, một quyền như xé gió đánh vào tàn ảnh do Huy để lại. Thâm nợ nụ cười lạnh, Huy xoay người gạt một cái thật mạnh vào chủ nhân của một quyền kia. Kiên chưa kịp hồi phục tinh thần thì lập tức cảm thấy cả cơ thể mình mất trọng lực, ngay sau đó là cảm giác dùng mặt tiếp đất. Thấy đồng bạn của mình bị té, Phương lập tức lao lên ôm lấy Huy. Tao ôm được nó rồi, mau đánh nó đi Kiên. Bị ôm, Huy thoáng nhíu mày. Ngay sau đó, hắn tung một trỏ ra sau lưng. Một cảm giác đau đớn ở bên sườn ập lên não bộ khiến Phương nhăn mặt và lập tức buông cơ thể của Huy ra. Cùng lúc đó, Kiên đã đứng dậy và tung một quyền về mặt của Huy. Nhưng Huy chỉ đơn giản lách đầu sang phải là né được quyền này. Tất nhiên, hắn bỏ nợ thêm một quyền vào hốc mắt phải của thằng Kiên. A a a a. Kiên giật lùi ra sau. Tay thì bụng lấy mắt của mình, mắt trái thì rơm rớm lệ, miệng nói, hù hù. Không đánh nữa. Nghe vậy, thằng Phương nhịn đau từ nãy giờ cũng ôm lấy bụng, khóc theo. Dứt lời, hai đứa nó lập tức chạy đi. Nhìn chúng nó, rồi lại nhìn cái cặp dính đầy đất của mình, Huy thở dài một cái rồi sau đó nhặt lấy cái cặp rồi đi về. Vừa tới con ngõ quen thuộc, Huy thấy có một chiếc xe ô tô đậu trước nhà mình. Nhớ tới trận ẩu đả vừa rồi, hắn nhíu mày một cái. Không để Huy đợi lâu, ngay khi hắn bước vào nhà thì đã thấy thằng Kiên cùng với thằng Phương ngồi trên ghế khóc nếm máu. Mẹ của hắn, tức là bà Nguyễn Thị Như Ý liền lao ra và nói to, mày quỳ xuống. Thấy mắt của mẹ hoe đỏ, Huy mím môi và lập tức quỳ xuống đất. Thấy con của mình khoanh tay lại nhìn mình, tim của bà Ý đau lắm nhưng ngoài mặt bà vẫn tỏ ra giận dữ và nói như hét, mày biết mày đã làm gì không? Huy biết chứ, nên hắn gật gật cái đầu. Bà Ý thấy vậy bèn đi tới trước bà thờ cầm lấy một cây chổi lông gà. Sau đó bà đánh vào phần gần mông của Huy một cái thật mạnh và tức giận nói, tao đã nói với mày bao lần rồi. Sao giờ mày lại đánh nhau nữa hả Huy? Bị đánh, Huy cảm thấy đau lắm chứ, nhưng nó không đau bằng nỗi bất ức trong lòng mình. Lấy tay vẹn nước mắt, Huy ú ế nói, nhưng mấy bạn này đã. Chắc không để hắn nói dứt câu, bà Ý lại quất một roi thật mạnh vào phần mông của hắn nói, mày còn cãi ư. Dứt lời, bà Ý giơ tay định đánh một roi nữa thì bị gã đàn ông ăn mặc sang trọng ngăn lại. Thôi chuyện cũng lỡ rồi. Chị đừng đánh thằng bé nữa. Nghe vậy, bà Ý tức giận nói, anh cứ để tôi đánh chết nó. Cho nó bỏ cái tật đánh bạn đánh mẹ. Biết bà ấy đang làm bộ, người đàn ông không nóng không lạnh đáp lại, thôi được rồi. Chị muốn đánh nó như thế nào thì tôi cũng không còn nữa. Giờ tôi chỉ cần chị đền tiền thuốc men cho đứa nhóc nhà tôi. Nhìn theo ngón tay ông chỉ, Huy thấy thằng Kiên vừa khóc vừa nết nhìn hắn. Hai tay Huy nắm chặt nắm đấm đến mức run rẩy. Nếu không có phụ huynh ở đây, thì chắc hắn đã lao lên thua đủ với thằng Kiên. Nghe ông ấy nói, bà Ý cũng dùng tay lau đi giọt lệ ở khóe mắt và nói, cháu nó còn lỡ dại, anh thông cảm. Người đàn ông thầm đánh giá ngôi nhà một lượt, sau đó xoa xoa cằm nói, dù sao việc này là lỗi bên tôi trước. Nhưng con của bà ra tay mạnh quá, thằng nhóc của tôi bị bầm đen một bên mắt rồi. Sao nó dám đi học, gặp bạn bè? Biết người đàn ông này đang muốn cái gì, bà Ý thở nhẹ và nói, hay là ông để thằng bé kia đánh lại con tôi cho hòa. Nghe thế, người đàn ông giật mình, sau đó bật cười lắc đầu nói, sao lại làm thế? Gõ gõ ngón tay vài cái, ông nói tiếp, 3 triệu. Coi như mọi việc chấm dứt. Nghe con số này, bà Ý mà khóc, sau đó lại vun một roi đánh vào mông của Huy. Mày thấy lỗi lầm của mày gây ra chưa Huy? Huy cũng giật mình trước con số này. Vì hắn biết đây là một số tiền lớn. Không quan tâm con trai đang tỏ ra hối hận, bà Ý đi vào phòng. Vài phút sau, bà bước ra với một sấp tờ 100.000. Người đàn ông lấy tiền và bắt đầu đếm. Cảm thấy không có vấn đề gì nữa, ông ra hiệu cho hai thằng nhóc kia lên xe rồi ra về. Nhìn chiếc xe ổ tổ khuất dần sau ngõ hẻm, bà Ý thở phào một cái, sau đó lật đật chạy tới bên cạnh Huy. Vừa ôm lấy hắn vừa khóc, bà nói, con có đau không Huy? Huy nghe vậy càng hòa khóc dữ dội hơn. Thấy vậy, bà Ý cũng khóc theo. Mẹ biết lỗi không phải hoàn toàn do con chứ, nhưng gia đình mình không đắc tội nổi với người ta. Khụ khụ. Nhìn từng giọt lệ đang lăn dài trên đôi gò má của mẹ, tim của Huy bỗng co thắt lại. Từng câu từng chữ gia đình mình không đắc tội nổi với người ta liên tục quanh quẩn trong não của Huy. Dạ con biết lỗi rồi ạ, hắn vừa nói vừa âm thầm tự nhủ với lòng mình rằng, kể từ giây phút này, mình sẽ không đánh nhau nữa. Chương 102, Tâm Ma chương 102, Tâm Ma lên cấp 2. Với thành tích học tập xuất sắc nổi bật nhất hối, lại còn đẹp trai nên Huy đã khiến cho không biết bao nhiêu bạn nữ say đắm. Trái ngược lại, bọn con trai thì càng ngày càng ghen ghét hắn. Và một hôm, Huy đang chỉ bài cho một bạn nữ thì bị một tên gọi ra. Không hiểu vì sao Huy ta gọi mình ra thì ngay lập tức có cái tát như trời giáng và thẳng mặt của hắn. Ăn một cú tát mạnh, đầu óc của hắn nổ đong đóm. Chặt. Lại một cú tát nữa văng lên. Lần này đến từ một tên khác. Cố kìm nén cơn đau, Huy tính lao lên thua đủ với chúng nó. Tuy nhiên khi một quyền được tung ra thì tầm mắt của Huy lại thấy những giọt lệ đang lăn dài trên đôi gò má của mẹ. Trong lúc hắn thất thần đứng chôn chân, một tên khác từ đằng sau ôm cả người hắn lại. Bị ôm, Huy cố vùng vẫy. Nhưng vì đã bị ôm theo kiểu gọng kìm cả hai tay, nên hắn không thể nào thoát được vòng tay săn chắc kia. Chỉ có một cách thoát, đó là cho thằng ở sau ăn cháo sườn. Nhưng Huy lại không thể tung đòn. Huy cũng rất muốn tung ra liên hoàn trọt nhưng cứ mỗi lần vận sức lên là hắn lại nghe thấy tiếng mẹ khóc đường con. Điều này khiến hắn lực bất tòng tâm. Không thể phản kháng, Huy chỉ có thể gồng người lên chịu đựng từng cái tát của chúng nó. Sau khi bị chúng nó ăn hiếp, Huy cũng đã trình bày vụ việc cho giáo viên chủ nhiệm biết. Nhưng ngoài mấy tờ giấy kiểm điểm ra thì không còn gì khác. Cứ mỗi lần viết kiểm điểm xong, chúng nó lại chặn đường đánh Huy một lần nữa. Mà những lần này, chúng nó đã khôn, nên không bao giờ đánh vào mặt của Huy, cứ phần bụng mà đánh. Trước khi rời đi, chúng không quên để lại một câu, mày mà mét phụ huynh hay là giáo viên thì đừng trách bọn tao. Với một thằng nhóc ăn còn chưa no, nghĩ còn chưa tới thì lời đe dọa này chả khác gì một ranh giới giữa bị đánh và không bị đánh. Báo cáo cho giáo viên ư? Huy quá thất vọng rồi. Nói cho bố mẹ biết. Huy không có can đảm ấy. Vì mỗi lần như thế, mẹ lại đánh mình trước rồi mới nói chuyện tiếp. Và thế là Huy im lặng, chấp nhận làm một kẻ yếu đuối để không bị đánh một lần nữa. Cứ ngỡ mọi việc sẽ yên ổn. Nhưng không, hắn bị ăn hiếp xuyên suốt trong năm lớp 6 và lớp 7. Từ đó, tính cách của hắn cũng dần thay đổi. Từ mạnh mẽ trở nên yếu đuối chỉ biết giữ nỗi ấm ức trong lòng. Tuy nhiên bao nhiêu đây chưa đủ để làm Huy hoàn toàn thay đổi từ một đứa trẻ ham học trở nên bất cần và già đời hơn. Đã có một cú hít xảy ra. Quay trở lại thực tại. Cách đó không xa, băng của anh Tuấn đang nắm chặt từng nắm đấm theo dõi diễn biến. Thấy đám người đang dàn binh bố trận chặn đường của Huy, Tuấn không thể chịu đựng nữa bèn tiến tới chiếc xe mười bạt đen và gõ cửa kính. Cửa kính hạ xuống để lộ một khuôn mặt tràn đầy nghiêm nghị mang mang đậm nét lạnh lùng. Tuấn liền nói, anh Long, ra tay được chưa? Người đàn ông lắc lắc đầu và nói, thằng Huy không phản kháng thì cứ việc để nó bị đánh. Rõ chứ? Nghe tông giọng không cảm xúc kia, Tuấn biết rằng không thể nói gì thêm nữa, bèn nói dạ sau đó rời đi. Ở trong xe, một mỹ nhân với khuôn mặt tràn đầy ký tự cổ quái khẽ nói, Minh vô tâm như vậy ư? Con của mình bị đánh mà cũng mặc kệ. Nghe thế, Trần Thiên Long thở dài và nói, nó có tâm ma, không vượt qua tâm ma này khó thành nghiệp lớn. Ồ, Tiểu Yến nói tiếp, thế lỡ nó không thể vượt qua tâm ma này và bị đánh cho tàn phế thì sao? Thiên Long nở một nụ cười tự tin và đáp, muội yên tâm, nó cho dù có tàn phế thì mình cũng có thể cứu nó được. Tiểu Yến khẽ lắc đầu, sau đó nói, chẳng may nó đang xuất luôn thì sao? Nghe những lời này, Thiên Long im lặng, ánh mắt nhìn về phía Huy, tay thì cầm ra một điếu xì gà. Một đám sương mù bay lên, đi kèm theo đó là một những lời như chém đinh chặt sắt, chỉ trách số của nó đã tận. Bị cơn đau dày vò do tên đạp xe lao vào đấm đá vào người mình, Huy nhớ lại quá khứ, chứng kiến thực tại, đúc kết cho tương lai. Đúng vậy, là do mình yếu đuối nên chúng nó mới ăn hiếp. Nếu mình mạnh mẽ hơn thì sao? Cho dù đánh không lại thì như thế nào? Có thái độ thì mới có được sự tôn trọng. Nghĩ tới đây, Huy bừng tỉnh, răng cắn chặt lại, sau đó dùng tay ôm lấy một cái chân đang tính đá vào bụng hắn. Dùng hết sức hất mạnh một cái làm chủ nhân của cái chân này ngã ra đất, Huy không một chút do dự lao lên tung một quyền vào gương mặt kia. Bị bất ngờ, tên đạp xe không một chút kháng cự, hắn ta ăn trọn một quyền của Huy. Huy đang tính tiếp tung tiếp một quyền nữa thì bỗng cảm thấy sau lưng mình có luồng sát khí xé mưa lao đến. Không kịp né tránh, hắn ăn trọn một cước bay ra xa. Cước này rất mạnh, Huy đau lắm, dường như lục phủ ngũ tạng của mình đang cuộn trào. Thoáng chốc hắn không đứng lên nổi. Không để hắn đứng dậy, hai tên khác lao đến và đấm đá túi bụi vào bụng của hắn. Huy không thể né tránh, nên chỉ biết dùng tay ôm chặt bụng của mình. Bất chợt một tiếng hét to vang lên, định mệnh mấy con chó. Đi kèm theo đó là từng tiếng hô át hẳn tiếng mưa rơi. Người thấy mùi không ổn, một tên trong đó đạp một cái vào bụng của Huy và nói to, tránh xa Thảo Phương ra, nếu không thì đừng trách bọn tao. Dứt lời, hắn bắt tay và chạy đi. Cả bọn thấy thế cũng nhanh chóng chạy theo. Băng của anh Tuấn chạy tới thì bọn kia đã chia năm xẻ bảy chạy tán loạn khắp nơi. Nhìn Huy đang nằm thoi thóp, Tuấn lật đật lao đến và hỏi, có sao không Huy? Nghe vậy, Huy họ sặc sụa một cái và nhăn mặt nói, dạ em không sao. Không sao cái gì? Đi, để anh dẫn mày đi bệnh viện. Không để Huy từ chối, Tuấn đã dìu hắn đứng dậy. Sau một lúc khám bệnh, bác sĩ kết luận Huy chỉ bị vết thương ngoài da và bị sưng bầm ở bụng. Tới lúc này, cả bọn mới thở phào nhẹ nhõm. Vì chỉ là vết thương nhẹ, nên Huy không có nhập viện. Trên đường trở về nhà, anh Tuấn hỏi, em có biết bọn nào đã đánh em không? Nghe thế, Huy thoáng trầm mặc. Tất nhiên, hắn đã có manh mối về kẻ đã ra tay chỉ thị bọn kia. Nhưng hắn đang phân vân con nên nói manh mối này ra luôn không? Mối nhục ngày hôm nay, Huy nhớ. Nhất định, bản thân phải tự tay báo thù rửa hận. tuy nhiên, hắn sẽ không vì một câu nói mà đổ thừa bậy bạ được. Cho nên, cứ từ từ điều tra ra hung thủ thật sự đã. Thấy Huy im lặng không nói, anh Tuấn bèn thở một hơi dài và tức giận nói, dám ở trên đất Bình Sơn này ra tay với em. Em yên tâm, không bao lâu nữa bọn anh sẽ cho em một câu trả lời xác đáng. Trước những lời của anh Tuấn, Huy cảm động nói, dạ em cảm ơn anh. Chợt tiếng điện thoại vang lên, reng reng reng. Anh Tuấn ra hiệu im lặng, sau đó nhấn nút bắt máy. Vài giây sau, anh nhìn Huy và nói, nhóm hồi nãy đã đánh em là băng bạch hổ. Có người đã thuê chúng và nói với em rằng hãy tránh xa Thảo Phương. Em có nghĩ tới ai chưa Huy? Thấy nhóm anh Tuấn ra tay nhanh gọn lẹ thế, Huy hơi bất ngờ. Xem ra không phải tình cờ, nhóm anh Tuấn đã biết trước mình sẽ bị đánh nên đã phục kích nhóm người kia. Còn vì sao không chịu ra sớm hơn để ngăn chặn cuộc cầu đá này? Mình cũng không rõ. Hồi phục tinh thần, Huy nói, dạ em liên tưởng đến một người rồi ạ, hiện tại em chưa có thông tin, anh đợi em vài ngày nữa nhé. Chương 103, tổng kết tuần 3 chương 103, tổng kết tuần 3 sau khi trở về nhà, Huy lên mạng bắt đầu tìm hiểu về các loại võ nào là quyền anh, mờ mờ à, võ cổ truyền tôi không sợ người luyện 10.000 cú đá, tôi chỉ sợ người luyện cú đá 1.000 lần. Thấy câu nói này của Lý Tiểu Long, Huy dường như tỉnh ngộ. Đúng vậy, võ nào không quan trọng là khổ luyện. Tuy nhiên, vấn đề là khổ luyện trong bao lâu? Người ta tập luyện từ nhỏ, nên giờ mới có thành quả, còn mình giờ mới tập thì phải mất bao lâu nữa mới có thể tự vệ. Và rồi Huy chợt nhớ tới một câu nói, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, mọi âm mưu thủ đoạn đều vô ích đúng rồi. Mọi loại võ cũng vậy. Chỉ cần mình có sức mạnh, có tốc độ thì chúng sinh bình đẳng trước một quyền của mình. Chính vì lẽ đó, Huy quyết định tập gym. Huy đang xem một vài video tập gym thì tin nhắn điện thoại vang lên. Tụi mình chia tay nhé. Đọc xong những dòng này, Huy ngã nhào ra ghế, nghĩ, mọi chuyện đã quay trở lại như cũ rồi ư. Mà sao mình cứ cảm thấy có chút thất lạc nhỉ? Ừm. Cảm thấy có chút thất vọng về bản thân nữa. Hú hú. Mối tình đầu tiên tồn tại chưa được một tuần. Lại còn bị con nha người ta bỏ trước nữa chứ. Hú hú. Huy vớt mặt mấy cái, thở một hơi dài, sau đó mới phản hồi lại. Ok Nhi. Tại đầu dây bên kia, thấy tin nhắn của Huy, Tiến Nhi cảm thấy có chút áy náy. Gõ vào trán mình mấy cái, nàng thì thào, sao tự nhiên mình lại tỏ tình và đóng giả làm người yêu của Huy thế không biết. Chẳng lẽ mình thật sự thích cậu ấy? Thầm nhớ lại những chuyện xảy ra giữa mình với Huy, từng áng mây hồng nhanh chóng xuất hiện trên mặt nàng. Trời ơi! Gượng chết mất! Sao mình còn dám gặp mặt cậu ấy nữa? Sáng thứ hai, ngày 22 tháng 8 năm 2016. Tiết trào cờ. Giọng của cô Thủy vang lên, kết quả của bài thi thử thách kỳ nhân như sau. Hạng 1, lớp 10A1. Hạng 2, lớp 10A4. Hạng 3, lớp 10A5. Hạng 4, lớp 10A6. Hạng 5, lớp 10A2 và 10A8. Hạng 6, lớp 10A3 và 10A10. Hạng 7, lớp 10A7 và 10A9. Căn cứ vào phần thưởng của kỳ nhân, những lớp hạng 6 và hạng 7 sẽ bị trừ điểm lớp. Những lớp còn lại sẽ được cộng điểm lớp. Như vậy, thứ bậc hiện tại của các lớp được phong danh hiệu sau hai bài thi thử thách như sau. Lớp 10A1 với 110 điểm lớp, được phong danh hiệu lớp A. Lớp 10A4 với 55 điểm lớp, được phong danh hiệu lớp B. Lớp 10A2 với 45 điểm lớp, được phong danh hiệu lớp C. Lớp 10A5 và lớp 10A6 đều có cùng 30 điểm lớp, nên được phong danh hiệu lớp D. Lớp 10A10, 10A7 và 10A3 có điểm lớp lần lượt là 25, 20 và 15. Nên những lớp này được phong danh hiệu lớp F và cuối cùng lớp 10A8 và lớp 10A9 có điểm. Lớp lần lượt là 10 và 5. Hai lớp này được phong danh hiệu lớp F. Nói tới đây, cô Thủy hơi ngập ngừng rồi nói tiếp, có thể thấy, sau bài thi kỳ nhân vừa rồi, lớp 10A1 vẫn giữ vững phong độ với thứ hạng của mình. Cùng với đó là sự nỗ lực đáng khâm phục của lớp 10A4, khi từ hạng E vượt lên B, tăng liền 3 bậc. Trong khi đó, lớp 10A7 từ hạng C bị đánh bật xuống E, giảm 2 bậc, tiến vào danh sách lớp bị trừ điểm thi đua hàng tuần. Như vậy, sau khi cộng trừ vô điểm thi đua hàng tuần, ta có thứ hạng trong tuần thi đua này như sau. Xếp thứ nhất, lẫn là lớp 10A1 với 390 điểm thi đua hàng tuần. Lớp này sẽ được cộng 1 triệu đồng. Xếp hạng 2, lớp 10A4 với 350 điểm thi đua hàng tuần. Lớp này sẽ được cộng 500k Việt Nam đồng. Xếp hạng 3, lớp 10A7 với 345 điểm thi đua hàng tuần. Lớp này sẽ được cộng 200k Việt Nam đồng. Xếp hạng 4, lớp 10A6 với 340 điểm thi đua hàng tuần. Lớp này sẽ được cộng 100k Việt Nam đồng. Xếp hạng 5, lớp 10A5 với 335 điểm thi đua hàng tuần. Lớp này sẽ được cộng 50k Việt Nam đồng. Xếp hạng 6, lớp 10A2 với 330 điểm thi đua hàng tuần. Lớp này sẽ được cộng 20k Việt Nam đồng. Xếp hạng 7, lớp 10A10 với 320 điểm thi đua hàng tuần. Lớp này sẽ được cộng 10k Việt Nam đồng. Xếp hạng 8, lớp 10A3 với 315 điểm thi đua hàng tuần. Lớp này sẽ không được cộng tiền. Xếp hạng 9, lớp 10A8 với 310 điểm thi đua hàng tuần. Lớp này sẽ không được cộng tiền. Xếp hạng 10, lớp 10A9 với 300 điểm thi đua hàng tuần. Lớp này sẽ không được cộng tiền. Hầu như các lớp đều đã được tiền thưởng trong việc thi đua hàng tuần. Chỉ còn lớp 8 vẫn chưa nhận được bất cứ tiền thưởng nào, lớp 10A8 phải cố lên. Tới khi kết thúc buổi chào cờ, thấy cô Thủy không đề cập tới bài thi thử thách nào nữa, lúc này học sinh cả khối 10 thở phào nhẹ nhõm. Tới tiết sinh hoạt lớp, Mai Anh nhìn đám học sinh của mình, xong cười tủm tỉm không ngớt. Mai Anh ngước nhìn sang Huy tính nói cho cả lớp biết về công lao của em ấy, thì bỗng khựng lại khi thấy hắn chấp tay lại mình. Nhớ tới tin nhắn hôm qua, nàng phì cười một cái sau đó nói, cô cảm ơn cả lớp đã hợp tác thành công trong bài thi thử thách kỳ nhân và đã giúp lớp đạt danh hiệu lớp B, cô vui lắm. Cả lớp cười hì hì. Nụ cười trôi của nàng nở chưa được bao lâu, Đông Úa Tàn khi nhớ một việc. Không để nó nguội, Mai Anh liền hàng giọng nói, nếu như không tính thêm điểm cộng, thì trong tuần trước lớp của mình chỉ đạt có 330 điểm thi đua. Lớp vẫn còn tình trạng không học bài và nói chuyện trong giờ học, cô mong các em xem lại điểm cá nhân của mình và tính toán. Nếu mọi việc cứ tiếp tục diễn ra như thế này, không sớm thì muộn cũng sẽ có bạn bị đuổi học. Các em có muốn mình là nạn nhân của quy tắc này? Lời của cô vừa dứt, cả lớp đồng thanh hô, Không Hạ Huy không quan tâm cho lắm. Lúc này, tay hắn thì ôm lấy cái bụng vẫn còn đau nhức của mình, còn ánh mắt khẽ liếc nhìn Thảo. Vẫn là mái tóc hai mấy, vẫn là gương mặt tỏa khí hàn băng như mọi khi. Thảo vẫn xinh đẹp sắc sảo như mọi ngày. Huy nở một nụ cười đầy hèn mọn, dường như cảm nhận được Huy đang nhìn, Thảo quay sang hừ lạnh một cái sau đó tiếp tục hì hục ghi ghi chép chép. Thấy thế, Huy liền ngẩng đầu lên, nghiêng sang phải xem thử cậu ta đang làm gì mà tỏ vẻ bận rộn như thế. Nhìn từng con số, từng lời giải được Thảo ghi trên mở, Huy nhíu mày nói thầm, vừa có bài tập về nhà hả ta? Sao mình không nhớ? Không một chút do dự, hắn lật vở toán ra. Ngay lập tức, từng nếp nhăn xuất hiện trên vầng trán đen thui của hắn. Không giấu gì, trong số các môn học thì Huy học giỏi nhất toán lý hóa. Các môn còn lại không phải hắn không giỏi, mà là vì hắn làm biếng học bài nên đâm ra dở. Còn vì sao toán lý hóa có công thức mà Huy vẫn ghi nhớ được? Thì có thể nói hắn là thiên tài, chỉ cần học ở trên lớp là hắn đã nhớ mọi công thức của ba môn trên. Ba câu ư? Cũng dễ không khó. Quan trọng mình có đủ thời gian để làm không vì tí nữa tới tiết toán rồi. Thấy Thảo làm hình như sắp xong rồi, cho nên Huy nhích lại gần và đẩy đẩy tay của cậu ấy và nói, Thảo ơi, cho Huy chép bài với. Không nói thì thôi, hắn vừa mở miệng ra thì Thảo đã lấy tay che lại, sau đó quay sang cười nhạt nói, cho mi chết. À, chương 104, bạn mới chương 104, bạn mới giờ ra chơi, Huy đang cầm tuổi làm bài tập toán thì thấy tin nhắn đến từ Phương. Huy không ra căn tin à? Thấy thế, Huy liền nhắn lại, tôi phải làm bài tập toán. Để mai nhé. À mà cậu cho tôi xin hình ảnh và thông tin của cái tên hôm trước đập bàn nhé. Ở đầu dây bên, Phương đọc xong những dòng này bèn nhíu mày, sau đó quay sang nhìn Danh đang cười đùa với đám bạn kia. Không biết vì sao, nàng cảm bản thân dường như đã gây ra một việc gì đó trầm trọng. Não của nàng nhanh chóng nhảy số. Rất nhanh, nàng liền phản hồi lại, Danh đã làm gì cậu? Đã lường trước Phương sẽ hỏi vậy, Huy liền nhắn lại, à tôi mua điều tra xem thử đối phương có xứng với cậu không ý mà. Hè hè. Phương thấy Huy không trả lời thật lòng, bèn hừ một cái và nhắn, yên tâm, cậu ta là công tử nhà giàu. Huy xách dép cho cậu ta còn không được. Huy thở dài và nhắn lại, ồ, nhưng tôi vẫn không yên tâm. Cậu cho tôi xin thông tin của cậu ta, để điều tra. Đọc xong tin nhắn, Phương nghiêm mặt lại nghĩ thầm, xem ra thực sự đã có chuyện lớn xảy ra. Nghĩ tới đây, ánh mắt của nàng xoay chuyển, tay thì nhắn lại, nếu Huy không nói thật thì tôi cũng sẽ không nói ra thông tin của cậu ta. Huy im lặng, sau đó thở dài nhắn lại, lớp của cậu đang hạng A, cách biệt điểm lớp giữa lớp tôi với lớp cậu là 55 điểm. Đây là một con số cực lớn, thế nên tôi cần thông tin để sau này còn tính kê cho những bài thi thử thách tiếp theo. Không chỉ cậu ta, sau này tôi cần thêm nhiều thông tin hơn nữa. Phương vừa lòng chưa? Thấy vậy, Phương nhíu mày nhắn lại, à Huy được lắm. Tôi sẽ không bán thông tin cho cậu nhé. Biết rồi. Huy thở dài một cái. Đáp án này, hắn đã lường trước. Nếu bản thân nói luôn sự thật, thì chắc Phương sẽ cung cấp thông tin cho mình. Nhưng liệu mình có can đảm nói? Bất chợt một cái vỗ vai khiến hắn rời khỏi mạch suy nghĩ. Huy quay sang thì thấy Vân. Biết mục đích của nàng, hắn ngồi xích lại sát Uber. Bị ép sát, Thảo nhăn mặt quay sang nói, cút. Thấy khoảng trống kia, Vân liền lập tức ngồi xuống. Không quan tâm lắm đến vẻ mặt khó chịu của Thảo, Huy nhìn Vân. Trước ánh mắt đợi chờ của hắn, Vân liền mỉm cười và nói, trong vụ này, cậu được 50 triệu, còn lớp thì 150 triệu. Vân đã từng nghĩ sẽ giấu đi con số 200 triệu kia và nói rằng đạt thỏa thuận 100 triệu, tuy nhiên suy nghĩ này nhanh chóng bị xóa bỏ vì nhiều nguyên do. Nói vừa dứt câu, Vân liền cầm ra một bị ni lông đen, sau đó đưa về phía Huy. Thấy vậy, Huy mỉm cười và nhận lấy nó. Trao tiền cho Huy xong, Vân cũng không ngồi lại làm gì, nàng liền đứng dậy và rời đi. Vì quá gần, nên Thảo đã nghe hết những gì nói. Não nàng nhanh chóng nhảy số, không phải chỉ nhận được 150 triệu từ 10A5 thôi sao? Vì sao Huy lại có phần riêng, mà lại là một con số lớn? Nghĩ tới đây, nàng thầm nhớ lại những trận đấu ngày hôm qua, đặc biệt là trận đấu với 10A10. Nhà trường đã tuyên bố 10A4 không có gian lận và rồi một ý nghĩ lóe lên trong đầu nàng, chẳng lẽ Huy mới là người đã giúp lớp vào top 2? Ngay lập tức, Thảo liếc mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt của Huy. Sau đó, nàng lắc đầu nghĩ thầm, thôi kệ đi. Dường như cảm nhận cái nhìn của Thảo, Huy quay sang nghe răng cười nói, mặt của tôi dính gì ư? Sao Thảo nhìn tôi chằm chằm thế? Nghe thế, Thảo hừ lạnh một cái sau đó quay mặt đi. Huy nghiêm mặt lại, nghĩ, Thảo đã nghi ngờ rồi ư? Không sao cả vì đây là điều mà mình muốn cho cậu thấy. Thảo Hà quay trở lại làm bài tập, Huy lại nghĩ tiếp, 10 triệu sẽ cho Phương. Mình còn 40 triệu. Tính ra thì lỗ 14 triệu trong vụ này. Nhưng nếu tính theo nhân quả, thì mình lời khá nhiều. Buổi trưa vẫn như thường lệ, Huy xuống căn tin để dùng nữa. Tuy nhiên hôm nay có lẽ sẽ khác. Không, không, không phải riêng hôm nay, mà là kể từ bây giờ trở về sau, bữa trưa sẽ khác. Đúng thế. Sau khi tìm hiểu về nguyên nhân gây ra suy thận, Huy nhìn vào cổng bỏ sợ tỉnh dâu với mì tôm của mình như nhìn thấy độc dược vậy. Cho nên, hắn quyết định sẽ thay nước ngọt và ăn cơm trưa. Sau khi nhận cơm, Huy đảo mắt nhìn từng hàng ghế. Thấy một hàng ghế trống, hắn đang tiến tới mục tiêu thì bỗng nghe từng tiếng cười đùa chế nhạo vang lên, ổ tạ cụ kìa a. Nghe thế, một tên khác liền cầm đĩa cơm lên và khinh bỉ nói, to cái đầu còn xem hoạt hình. Một tên khác thì tỏ vẻ xua đuổi nói, thằng hạ đẳng mau cút xéo khỏi đây.
Đúng thế. Ra hàng ghế dành cho trẻ em ngồi mày.
Bị chế dễ ức, Cao Chí Đại cúi gầm mặt xuống, cầm lấy điện thoại và dĩa cơm, xong nhanh chóng rời đi. Mặc dù bản thân đã nghe lời miệt thị nhiều rồi, tuy nhiên Đại vẫn cảm thấy buồn khi nghe những lời này. Thấy hàng ghế trống bên kia, hắn liền bước tới. Cùng lúc này, Huy cũng bước tới hàng ghế trống đó. Vừa thấy Huy, Đại giật mình liền nói, xin lỗi, để tôi đi chỗ khác. Nghe thế, Huy vội nói, tôi cũng là ổ ta cù nè, nên cậu cứ ngồi ở đây nhé.
Ồ,
Đại cảm nhận được sự chân thành trong những lời này, nên hơi do dự. Ánh mắt của hắn thì đảo quanh căn tin một lượt. Biết rằng cậu ta đang ngại, Huy ngồi xuống ghế, cười cười hỏi, cậu đang xem án niệm gì thế? Thấy từng ánh mắt và cử chỉ xua đuổi như tránh tà của họ, Đại thở dài và cũng ngồi xuống ghế, nói, mình đang xem Sát Ho nghe thế. Huy cười cạ cạ và nói, à thì ra là Thánh Kỵ Dị Tổ Hợp Đêm. Tôi xem hết bộ này rồi nè, có cần tôi sở phạt không?
Không một chút do dự, Đại lắc đầu và nói, không không,
cậu mà sở phạt là mình giết cậu đó. Huy cười hẻ và nói tiếp, cậu đã đạt tới cảnh giới nhập tâm vào màn chưa?
Nghe thế, Đại liền nói, trời,
tất nhiên là mình đã đạt tới cảnh giới đó rồi. Xem á niệm mà không nhập tâm vào màn thì không có gì hay cả. Huy lại cười tủm tỉm và nói tiếp, thế cậu dính vào bộ ạ niệm nào mà mình bị nở tờ giờ chưa?
Cái gì?
Đại ngẩn to khe khi nghe Huy nói vậy. Sau đó, hắn lắc đầu và tức giận mắng, tôi chưa từng dính. Cảm giác đó cay lắm, nên mấy bộ mà mình bị tiểu vậy là tôi không xem đâu.
Nghe vậy, Huy thầm đoán rằng Đại chưa xem hết bộ Sát Hồn nên cười ha hả nói, yên tâm, cậu sẽ sớm biết mà thôi.
Ha ha. Thấy Huy cười liên tục, Đại ngửi thấy mùi gì đó bất ổn, liền nói, chẳng lẽ ý của cậu là bộ Sát Hồn này mình bị cắm sừng?
Huy lập tức lắc đầu và nói, không có bị cắm sừng đâu.
Nhưng cay lắm, tôi không tiện sợ ạ.
Nếu cậu có can đảm thì xem tiếp, không thì thôi.
Đại tháo mồ hôi lạnh khi nghe vậy. Nhưng vì phim hay quá, nên hắn chống chế đáp lại, không bị cắm sừng là được rồi.
Tôi chỉ sợ vậy.
Thấy bản thân đã nhắc khéo mà thằng này còn lao đầu vào, Huy làm một muỗng cơm, nhai ngấu nghiến. Tuy rằng mới gặp, nhưng đã giúp bản thân thấy được ổ gà trên đoạn đường sắp tới, Đại có cảm giác dường gặp phải tri kỷ, nên liền hỏi, tôi tên là Đại, học lớp 10A3.
Còn cậu tên gì á?
Huy nuốt cơm và đáp lại, tôi là Huy, học lớp 10A4. Và thế là cả hai vừa ăn cơm, vừa bàn luận vui vẻ về ạ niệm đã từng xem. Đám người bên cạnh nghe vậy thì lắc đầu tỏ vẻ ngán ngẩm. Chương 105, làm xíu game một chương 105, làm xíu game một chiều hôm đó. Tại canteen, Thảo Phương nhìn Thành Danh, sau đó hớp một ngụm nước, nói, cậu đã cho người đánh Huy.
Thành Danh trừng to hai mắt, lộ vẻ ngạc nhiên và nói, cái gì?
Cậu nói tôi thuê người đánh Huy.
Chứng kiến nhất cử nhất động của hắn ta, Thảo Phương lại hớp một ngụm nước.
Trong lòng thì nghĩ, mình đã nhầm rồi ư. Thấy Phương im lặng không nói, Danh làm ra vẻ thắc mắc hỏi tiếp, mà Huy là ai?
Phương nghe vậy thì xua xua tay đáp, Huy là người thường hay ngồi chung với tôi ở canteen á. Nghe thế, Danh gật gù cái đầu nói, ồ,
thì ra cậu đen đen ấy tên là Huy,
mà Phương nói cậu ấy bị đánh.
Thật ư?
Phương liền lắc đầu và loe lưới đáp, tôi đùa cậu thôi,
làm gì có ai đánh Huy.
Nghe vậy, Danh cười trừ hô, và ái,
mà nè. Phương nhìn chằm chằm vào hai mắt của Danh, nghiêm túc nói, nếu cậu thật sự đụng tới Huy thì đừng trách tôi nhé.
Danh nghe thế thì đờ người ra.
Sau giây lát im lặng, hắn cười ha hả nói, cậu cứ đùa,
Huy đã làm hại gì tôi đâu mà tôi lại phải đụng cậu ta.
Trước đáp án này, Phương nửa đùa nửa thật nói, ai biết được bọn con trai các người nghĩ gì.
Kết thúc buổi học chiều, Huy vi vu trên con chiến mã tìm kiếm phòng gym.
Không bao lâu sau, hắn đã thấy một phòng gym khá ok. Nhìn ai ai cũng vai u thịt bắp ra ra vào vào, Huy có chút sợ.
Thật sự mà nói, Huy cũng thích cơ bắp nhưng không đến mức lực lượng như vậy.
Do đó khi bước vào đăng ký tập gym, hắn nhìn anh chủ phòng và nói, em chỉ muốn luyện tập để tăng sức khỏe thôi ạ. Anh chủ cười cả cả và nói, chú mày yên tâm, đã vô đây là ai cũng có sức khỏe.
Huy cười cười, hỏi tiếp, ở đây có phòng đấm boxing không anh?
Nghe thế, anh chủ phòng gật gật đầu, sau đó chỉ tay về một trụ đấm boxing.
Được rồi,
của chú 200k một tháng.
Huy nghe vậy thì lấy tiền ra đưa cho anh, nói, ở đây có huấn luyện viên không anh?
Anh chủ phòng lắc đầu đáp lại, ở quê mà huấn luyện viên gì em?
Vô tập đi, có gì không hiểu thì hỏi bọn anh.
Mặc dù có chút bỡ ngỡ, tuy nhiên sau một hồi hỏi thăm những người tập khác, Huy cũng đã biết cách tập các bài tập cơ bản. Trở về nhà với một thân xác ra rời, Huy bật máy tính lên và online game. Ngay lập tức, vài tiếng tỉnh tỉnh vang lên.
Sao tới giờ baby mới online?
Huy nhắn lại, anh bận công việc. Mà kể từ giờ, anh sẽ online giờ này đó. Nên bé đừng có đợi anh nhé.
Bé mèo liền nhắn lại, ồ,
anh tăng ca vì hạnh phúc sau này chúng ta có đúng không?
Đọc xong dòng này, Huy ho hụ hụ và nhắn lại, sao bé biết?
Giác quan thứ 6 báo cho bé biết đó.
Huy cười cười nhắn, giác quan thứ 6 của bé ghê thế.
Sau này sao anh dám lén phén với con nào nữa trời?
Thử,
thách anh đó, giỏi lén phén với yêu tình nào đi xem thử bà có xé xác anh không?
Huy thầm dùng mình một cái, vội nhắn, thôi vào game nào.
Ok,
baby.
Vào game, Huy vẫn như thường lệ đi a giờ.
Còn mẹ em cụt thì đi rừng.
Vâng là đi rừng.
Nàng đã chọn lên SV rồi, nhưng lại ra rừng.
Không một chút do dự, tin nhắn của nàng hiện lên, tôi không biết đi rừng, xin SV.
Những đáp lại nàng lại là một tin nhắn với những dòng chữ o nghèo, chị đây chỉ biết đi SV.
Cưng chịu khó đi rừng đê, chị sẽ thay cưng chăm sóc ạ.
Ngay lập tức, bé mèo liền nhắn tin cho Huy, không chịu.
Không chịu đâu.
Bé chỉ muốn ở bên bầy bệ mà thôi. Khóe môi của Huy nhếch nhẹ, tay thì nhắn lại, hay là bé đi luôn FV tranh lên với nó luôn. Nghĩ tới viễn cảnh được hai em gái sụp hoạt cho mình, Huy cười hề hề. Game này phế thì cũng chẳng sao. Không được. Như vậy thì game này chúng ta thua chắc. Hú hú. Giờ phải làm sao? Có rất nhiều trận bé mèo đi lên khác, nhưng hầu như để đều thua. Huy cũng biết chơi rừng, nhưng để lên đặt lại cho bé mèo thì khác quái hai tay dâng game cho team kia. Huy thở dài và nói, thôi. Bé chịu khó đi rừng sau đó kem anh là được. Bé mèo cụt liền dép lại. Hức. Game này bé lên bạch kim, baby dáng gánh bé nhé. Rồi rồi. Kem anh là được. Vừa nói, Huy vừa tịt tướng Lucian. Lucian là lựa chọn hợp lý để gánh team khi có hai em sụt hoạt luôn luôn cờ cạnh. Bên kia ngay lập tức tịt vạn rụt nói về độ khó chịu, thì vạn rụt đứng đầu bảng xếp hạng trong các tướng hạng. Hầu như kèo đi đường nào vạn rụt cũng ngoài len. Tuy nhiên Huy không sợ, ôn in thì Lucian vẫn hơn một bậc. Chỉ cần né được sợi xích tội lỗi của vạn rụt, mọi chuyện còn lại sẽ được giải quyết trước hai họng súng của Huy. Vạn rụt năm 2016 có cái vê đút như e của kẻ mọi ý, để khẳng định thêm sự tự tin của Huy, FV liền đi xì ra. Một vị tướng FV cấu rịa khó chịu bậc nhất dù nở tờ ra. Không Huy cười lâu, nụ cười của hắn chợt tắt khi thấy bé mèo tịt lù đi rừng. Vâng là lù đi rừng. Trình cao thì không nói gì, nhưng trình của bé mèo thì sao có thể chơi nổi con này ở vị trí rừng cơ chứ? Thấy thế, Huy bớt mặt không kịp. Nghĩ cũng đúng, cô nàng này ngoài chơi các tướng nữ đi FV ra thì không biết chơi tướng nào. Tịt lù ôi cũng hợp lý phết. Chỉ hy vọng là con hàng này biết ganh thôi. Huy âm thầm cầu nguyện. Vào trận đấu, Huy lập tức nói, ăn bờ lù trước đi, FV theo tôi. Thằng tốt thấy vậy bèn nhắn lại, đi rừng mà tịt lù. Tự ăn đi mày. Bé mèo khóc hủ hủ đỉnh liên tục vào đầu của Huy. Giúp bé con dép với. Hú hú. Huy thở một hơi dài và nói, không được. Anh không thể giúp bé, vì giúp bé là mất tiên cơ. Bé tự xử lý nhé dép nhé. Bé mèo rồi không thèm dép lại tin nhắn của Huy. Huy chỉ biết thở dài và bước tới bụi cỏ gần trụ một của đối phương. Mục tiêu của hắn rất rõ, tuyệt đối không thể phản hòa, phải đánh chặn đối phương. Xì ra hiểu ý nên cũng bước tới đứng bên cạnh hắn. Đợi không bao lâu, lính đôi bên đã chạy tới và bắt đầu đánh nhau. Thấy không có ai ra phạm. Huy biết rằng bọn nó đang giúp vợ luôn nên tỉnh xì dạ đợi một xíu. Nhìn cái mầm mọc dưới chân mình, Huy thở phào nhẹ nhõm vì không bị lộ. Đúng như nghĩ, vài giây sau, vạn rụt đi trước và sơn nạ theo sau. Thấy thế, nhưng Huy vẫn đợi, sau đó đỉnh vào đầu vạn rụt. Xì dạ hiểu ý cũng không tung sở kỳ hiệu đội. Đợi vạn rụt tới gần sát bụi cỏ, xì dạ lập tức phóng ra rễ cây trói buộc. Hai rễ cây bông xuất hiện liền chạy tới vạn rụt sau đó trói chân hắn lại. Nội tại của xì dạ theo đó được kích hoạt, các hạt mầm lập tức lớn lên thành bụi cây sau đó phóng tên gai vào người vạn rụt. Không để mất tiên cơ, Huy liền bắn một phát vào người vạn rụt. Sau đó, hắn dùng truy cùng diệt tận lướt sang trái bắn thêm hai phát nữa. Chỉ trước mắt, thanh HP của vạn rụt bị tụt đi 1/3. Cùng lúc này, vạn rụt bừng tỉnh ngay lập tức chạy lui về. Sơn Na ở bên cạnh thấy thế liền dùng anh hùng ca. Một giai điệu hào hùng cất lên, hai luồng ánh sáng từ cây đàn cổ ngữ của Sơn Na bay ra và bắn vào người của Huy và Xí Dạ. Tuy nhiên, đòn này chỉ như mối đốt inốt. Huy không sợ, tiếp tục lao lên bắn vào người vạn rụt. Ở bên cạnh, Xí Dạ cũng vừa điều khiển cây đánh, vừa ghim thiêu đốt vào người của vạn rụt. Bị tấn công được hai, máu của vạn rụt lại lần nữa bị rút đi. Nhìn lượng HP còn lại của mình, vạn rụt không một chút do dự dùng thuần di. Chương 106, làm xíu game 2 chương 106, làm xíu game 2 thấy thanh máu của vạn rụt còn 50 mới biết rằng lợi thế đã lớn, nên cũng không cần thiết đuổi theo. Vì ai biết vào tầm bắn của trụ, hắn có thể dứt điểm được đối phương hay không. Huy tình vào đầu xí ra, sau đó lui lại lặt thì lính. Tất nhiên, hắn vẫn đứng trên đầu của lính địch nhằm ngăn vạn rụt đứng hít kinh nghiệm. Xí ra cũng rất hiểu ý ả ta nuốt ở trong bụi, sau đó có sở kỳ hiệu liền lao lên đe dọa địch. Vạn rụt vừa hút bình máu, vừa hì hục thở. Nhìn từng con lính xanh chết đi, hắn tiếc hủi hủi. Tiếc thì tiếc vậy, nhưng hắn không dám lao mặt lên. Trái lại, Huy cũng căng như dây đàn vì phải né mũi tên xuyên phá của vạn rụt. Anh hùng ca của Sơn Nạ là chiêu cố định nên cứ hồi sở kỳ hiệu là nàng lại lao lên gãy một khúc. Điều này làm cho Huy cảm thấy cực kỳ ngứa mắt. Chẳng mấy chốc, thế đóng băng được hình thành. Hết đợt lính 2, rồi tới đợt lính 3. Lệ của Huy cứ thế thăng lên cấp 2. Còn cặp boss địch thì vẫn ở Level 1. Vẫn như thường lệ, Sơn Nạ lao lên ca một khúc anh hùng ca. Cũng giống như Huy, Xì Dạ cũng cay từ nãy giờ rồi, nên thấy thế liền tung rễ cây trói buộc. Sơn Nạ bất ngờ, nên không thể né kịp hai rễ cây đó. Chân nàng nhanh chóng bị trói lại. Huy không bỏ mất cơ hội liền dùng truy cùng diệt tận lướt lên bắn hai phát vào thân hình đầy đà của nàng ta. Sau đó bồi thêm một phát tia sáng xuyên thấu. Phúc! Thanh HP của Sơn Nạ mất đi 50 máu. Sau khi tháo được rễ cây, Sơn Nạ liền hoảng hốt lùi về trụ. Và rụt đứng bên cạnh thì liên tục chửi, con óc chó. Ngu rốt! Lao lao lên cái đờ cờ mở mày. Sơn Nạ cay lắm, liền lập tức gãy đàn chửi lại, định mệnh con bà mày. Okra. Chưa gì đã mất máu giờ thua lên luôn. Ngu vờ cờ lờ. Tất nhiên, sau khi trải qua hàng trăm trận chiến, việc mâu thuẫn nội bộ này thì Huy cũng đoán được một hai. Nhìn vào màn, Huy nở một nụ cười lạnh, sau đó cờ lạnh chuột lặt hy lính. Vì đã tích lũy khá nhiều lính đánh xa, nên đợt lính của Huy bắt đầu đẩy ngược về chủ địch. Biết rằng cơ hội băng trụ đã tới. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội găng của địch. Do đó, hắn liền tìm vào đầu của lũ lũ và nhắn, xuống cọ vợ anh. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn thì Huy lập tức kẻ đế. Thế quái nào hơn 4 phút mà lũ lũ vẫn lờ vờ một. Huy không biết, nhưng Xỉ Dạ thì biết. Nàng liền lập tức nói, bị con rết đánh cho vêu mồm thì chả thế. Ha ha. Bé mèo khóc nếu máu chạy xuống bọt cầu cứu hắn. Cùng lúc này, Dương Địch là Lý Dĩn LV3 cũng đi xuống tìm cơ hội gắng. Nhưng thấy thanh HP của Huy và Sĩ Dạ vẫn còn full, hắn chỉ biết nút trong bụi chửi thầm, đờ mờ thằng bạn rút, đờ mờ còn cho sờn ạ. Hai đứa bay ngu vờ cờ lờ. Biết có kẻ địch đang rình mò, Huy đỉnh vào mắt của Sĩ Dạ sau đó đi tới cái bụi ở bờ sông. Sĩ Dạ hiểu ý nên đi theo. Lý Dĩn thấy thế biết có mũi chẳng lành liền cắm mắt qua bờ tường, sau đó dùng hộ thể tẩu thoát. Sau khi cắm mắt xong, Huy cũng yên tâm hẳn. Nếu như một trận đấu bình thường, có lẽ Huy và SP sẽ ở lại cấu máu cặp bất địch. Nhưng bị Lũ Lũ vẫn chưa lên được LV2, nên Huy đành phải đỉnh vào đầu của Sĩ Dạ và nói, ra giúp Lũ Lũ ăn rét. Bọt để tôi lo. Mặc dù có chút không muốn, nhưng vì chiến thắng chung nên Sĩ Dạ đành phải lết thân giúp bé mèo ăn rét. Nhìn cặp bọt bên kia vẫn hì hục lặt hít lính trong trụ, biết rằng ở lại đây cũng không có gì để làm, Huy quyết định ra mịt để tạo đột biến. Mịt của Huy chơi tạ lòn hiện tại còn 50 HP, còn bên kia thì chơi Fizz còn 60 HP. Nhận thấy Huy đang núp trong bụi, nên tạ lòn quyết định làm mềm và dụ Fizz. Không một chút do dự, Tạ Lọn dùng con đường thích khách lao ra sau lưng của Fizz, bàn tay cầm chủy thủ tung giật ngược lại tính dùng ngoại giao kiểu Noxus để cấu máu. Tuy nhiên, ý định này đã bị Fizz bắt bài. Thế nên ngay khi thấy thân ảnh của Tạ Lọn ở sau lưng mình, Fizz liền dùng tung tăng. Cơ thể của Fizz nhảy lên trời về không thể chỉ định. Một giây sau, Fizz liền lao xuống nhảy múa vào người Tạ Lọn khiến cho Tạ Lọn mất 80 HP. Đợi đã lâu, Tạ Lọn ngay lập tức tung ngoại giao kiểu Noxus, sau đó tung ra ám khí. Ba dao găm từ người hắn bắn tới người của Fizz, sau đó liền giật ngược về. Điều này làm cho Fizz chịu hai lần sát thương mất 182 HP. Fizz cũng không ăn chay, biết rằng không thể né ám khí, hắn liền dùng đinh ba hải thạch chọn hai phát vào người của Tạ Lọn khiến cho Tạ Lọn mất 153 HP. Nhìn lượt máu còn ít ỏi của mình, Tạ Lọn liền dùng hết tốc độ chạy về bụi cỏ nơi mà Huy đang đứng. Fizz thấy vậy thì lập tức đuổi theo. Chỉ cần đợi sở kỳ hồi là mình ăn chắc. Đó là những gì Fizz nghĩ. Tuy nhiên đời không như là mơ. Ngay khi Fizz tới gần bụi cỏ, một thân ảnh lướt ra và bắn hai phát vào người của hắn. Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Fizz thấy trên đầu của mình có tia sáng lóe lên đi kèm theo đó là một vòi máu phun ra. Mất nhiều máu, Fizz say sầm mặt mày. Nhân lúc hắn bệnh liền tiến hắn. Không một chút do dự, Huy chỉ súng vào đầu của Fizz và bắt gọi, bùm. Flirt Blue. Thanh âm của hệ thống vang lên đi kèm theo đó là 400 gold dành cho Huy và 150 gold dành cho Tạ Lọn. Nhìn túi tiền của mình, Huy mỉm cười sau đó tung ra một đấm về phía Tạ Lọn. Tạ Lọn thấy vậy cũng tung ra một đấm. Hợp tác vui vẻ. Thế là cả hai cùng biến về. Với lượng kinh tế dư giả, Huy nhanh chóng tậu cho mình một thanh kiếm MF. Lia Cam xuống bot thì thấy Vạn Dụt vẫn đang hì hục phàm lính, Huy lại nở một nụ cười lạnh. Không bao lâu sau, Huy trở lại đường thì thấy Vạn Dụt và Sơn Nạ vẫn cứ phạm ở đó. Không về thì để tao tiễn túi bay về. Thầm nói thế thôi, chứ Huy cũng không dám lao lên mặc dù hơn đủ. Hai đánh một không chột cũng khỏe. Hắn hiểu điều đó nên lợi xỉ ra tới. Ở chiến tuyến bên kia, Sơn Nạ đình vào đầu của Vạn Dụt và nói, con chó ăn ngu, về về. Vạn Dụt sôi máu nhắn lại, cút. Tao còn thiếu một ít tiền nữa là đủ bờ ép. Thấy xỉ dạ đã đi tới bụi cỏ chập ba, Huy đình và nói, núp ở đó đợi một xíu. Nhìn thế lính đang ở thế 5 năm, sau đó nhìn một đợt lính nữa đang đi tới gần trụ 1, Huy nói tiếp, nó sẽ tiến vào thế 3-4 để đẩy lính, đợi nó một xíu nữa. Khi nào có hiệu lệnh của tôi thì ra. Ok. Đúng như Huy dự tính, sau khi đẩy hết đợt lính hiện tại, và rụt đang tính biến về thì thấy thêm một đợt lính nữa chặn lính của mình không cho tiến vào trụ. Và rụt nút trong bụi thầm nghĩ, đây là thế lính xấu. Mình mà về là bị đóng băng thêm một lần nữa. Nhưng đây là thế nguy hiểm, mình ở lại khả năng cao là bị bánh mì cạp thịt. Phải làm sao đây? Gọi rừng. Nhưng Ly đang ở cánh trên, không xuống kịp. Chẳng lẽ giờ bỏ? Không được. Để xem thử tình hình thế nào đã. Hiện tại, ạt của địch thì đang nút trong trụ. Còn SV thì mất dạng. Chẳng lẽ, Sĩ Dạ không có ở bot nên Lũ Sĩ Ẩn mới đánh đùn như vậy. Ở bên cạnh, Sơn Nạ thì liên tục tỉnh vào đầu của Vạn Dụt. Thấy hắn không biến về, nàng nghiến răng ken két và nói, mày không về thì tao về. Ở lại hửi cờ tờ hay hửi gì? Không một chút do dự, nàng bắt đầu niệm chú. Chương 107, làm xíu game 3 chương 107, làm xíu game 3 đọc vị được suy nghĩ của Vạn Dụt, Huy cười lạnh, từ từ lật hít từng con một. Hắn không đợi tới khi hai con lính đánh gần của mình còn thấm máu, khóe môi của Huy cong lên, để tao xem mày đã về hay còn ở lại. Không để Huy đợi lâu, ngay lập tức, một mũi tên mang sức mạnh đặt kín xé gió từ trong bụi cỏ bay ra. Đã thẩm đoán địch sẽ dùng mũi tên xuyên phá để lật đi lính, Huy lách qua mũi tên, sau đó cắm một con mắt vào bụi cỏ. Thấy bạn rút đang giật lùi, còn Sơn Nạ thì đứng biến về, Huy liền dồn hết năng lượng vào súng, sau đó bắn ra một vệt sáng bốn cánh. Bị chúng tia sáng rực cháy, một phần máu của bạn rút cùng với Sơn Nạ nhanh chóng bay màu. Không thể về được, Sơn Nạ tức điên hét lên, DKM. Con chó ngu và ruột. Mày không về thì để tao về. Tham chi mấy con lính, chọc nó làm cái gì? DCM và ruột im lặng không nói. Tất nhiên, mọi việc mới chỉ bắt đầu. Thấy Sơn Nạ đứng đờ người ra, Huy chạy lên bắn nhẹ một cái vào người của ả và ruột thấy vậy, thì cũng bắn trả lại. Sơn Nạ cay cú liền tung anh hùng ca và giai điệu khích lệ. Chúng sư tử hống của Sơn Nạ, Huy thổ huyết. Sau nhịp một, đôi bên mất một phần máu tương đương nhau. Nhìn lớp giáp trắng kia, Huy thầm lui nhẹ một bước làm cho vạn ruột bị ô út tầm đánh. Không thể bắn thường được Huy, vạn ruột cũng không đội lao lên. Hắn giơ cung lên trời, sau đó kéo mạnh rồi thả ra. Một loạt mũi tên đặt kín nhỏ bay xuống như mưa. Huy đã chờ chiêu thức này từ lâu,
nên ngay lập tức dùng truy cùng diệt tận lao lên. Một mũi tên trúng hai đích, một là để né mưa tên, hai là để tấn công. Nội tại xạ thủ ánh sáng được kích hoạt, hai nòng súng của Huy bừng sáng. Từ trong họng súng, hai tia chớp bay ra và bắn vào người của Vạn Rụt. Không dừng lại ở đó, Huy liền dồn lực vào súng, một đường thẳng lóe lên bắn xuyên qua Vạn Rụt cùng với Sơn Ạ. Ánh sáng lóa mắt tan biến đi kèm theo đó là phát bắn từ họng súng của Huy. Chưa đầy 2 giây, Vạn Rụt tụt 330 HP. Sau khi khôi phục lại thần trí, Sơn Ạ hừ lạnh và phẩy tay về phía trước, cả người của Huy lập tức bốc cháy. Nhìn máu của mình đang bị thiêu đốt, Huy hơi e ngại. Tuy nhiên nghĩ tới mục đích chính của mình, hắn lại bắn tiếp một phát vào người của Vạn Rụt. Vạn Rụt cũng không đứng im mặc cho Huy làm thịt. Ngay lập tức, hắn nhấn hồi máu tức thì. Có được tốc độ di chuyển cộng thêm, hắn vừa hit and run, vừa đảo mắt dòm ngó qua cánh rừng. Thấy không ai lao ra, hắn thở phào nhẹ nhõm. Nhìn bộ cung tên của ít tựa như mũi khâu, liên tục khâu lịa vào người mình, Huy cau mày nghĩ, bắn ghê vãi. Mặc dù hơn trang bị, nhưng Huy vẫn không thể một đánh hai được. Chẳng mấy chốc lượng máu của hắn bốc hơi không thành. Nhận thấy tình thế không ổn, Huy liền lập tức đuổi lại. Được đà tấn công, Vạn Rụt cùng với Sơn Ạ lập tức đuổi theo. Thấy địch đã đi qua ngưỡng đường 3/4, Huy liền tỉnh vào Xì Dạ. Xì Dạ đang hái hoa ngắt cỏ xem phim từ nãy giờ, thấy vậy liền lật đật chạy ra. Vì quá hăng sủng, nên Vạn Rụt vẫn chưa nhận ra có người đang đọc sau. Mãi tới khi thấy Huy lui về trụ, hắn mới sững người nhận ra bản thân đã rơi vào tình thế bánh mì kẹp thịt. Tuy nhiên, ai sẽ kẹp hắn? Xì Dạ, rồi còn ai nữa? Lu Lu Ư. Chỉ thấy một mình Xì Dạ lao đến chặn đường, Vạn Rụt hừ lạnh, giơ cung lên bắn. Xì Dạ liền tung ra bó gai chết chóc. Một bó gai hình chữ nhật bỗng hiện lên dưới chân của Vạn Rụt. Thấy thế, Vạn Rụt lách người né tránh. Xì Dạ nhếch môi cười. Tất nhiên đây chỉ là hư chiêu, cánh tay của nàng đập xuống đất, hai súng xê, mầm cây xuất hiện đi kèm theo đó là hai luồng rễ cây lao đến trói chặt hai chân của Vạn Rụt lại. Ở bên cạnh, Sơn Ạ thấy thế thì khải đàn. Sức mạnh hợp âm nhanh chóng tụ ở bàn tay của nàng. Ken. Bốn luồng sức mạnh cổ ngữ lục làm chạm tím từ tay nàng bắn vào người Xì Dạ. 120 HP. Vì còn phun HP, nên Xì Dạ không sợ. Cùng lúc này, thiêu đốt đã hồi, nên nàng cũng phải tay ra. Một ngọn lửa địa ngục nhanh chóng xuất hiện trên người của Vạn Rụt và thiêu đốt hắn. Huy thấy thế thì thể phào nhẹ nhõm. Thấy cuốn bỏ của mình đã hồi, hắn liền dùng truy cùng diệt tận để rút gọn khoảng cách đồng thời tấn công luôn. Bùm bùm. Tia sáng xuyên thấu. Bùm bùm. Trước mắt, thanh HP của Vạn Rụt đã trắng. Hắn cực độ hoảng hốt, liên tục nhấn D và F, tuy nhiên, D thì mới vừa dùng, còn F thì chưa hồi. Biết rằng bản thân sắp chết, hắn dùng chút sức lực cuối cùng kéo căng cung sau đó tung ra một mũi tên xuyên phá. Thấy mũi tên này, Huy cười nhẹ. Dễ chết ư? Tao sợ quá. Với lượng máu ít ỏi còn lại, Huy chắc chắn sẽ chết sau khi ăn mũi tên này. Tuy nhiên, hắn còn phép hồi máu tức thì. Không một chút do dự, Huy liền nhấn, một luồng sinh mệnh chi lực chạy ồ ạt vào người làm cho hắn đê mê. Theo sự sung mãn đó, Huy bắn thêm một phát vào người của Vạn Rụt và tiện hắn lên tiên đàng ngắm gà khỏa thân. Thấy Vạn Rụt đã bỏ mạng nơi xa trường, Sơn Ạ bủn rủn tay chân, dùng hết sức lùi lại. Tuy nhiên, Xì Dạ đã đứng ra chặn lấy đường của Sơn Ạ và nói, bỏ cặp dò lại. Những lời của Xì Dạ tựa như lời nói của tử thần, điều này làm cho Sơn Ạ đã sợ nay càng sợ hơn. Hai tay liền khẩy đàn, bản nhạc tốc độ. Một luồng sức mạnh cổ ngữ có màu tím nhanh chóng lan chạy khắp hai chân của nàng, tốc độ di chuyển lập tức được tăng cao. Thấy khoảng cách của cả hai càng ngày càng xa, Huy liền tỉnh ra hiệu rút lui vì không còn cái gì để đánh Sơn Ạ cả. Nghe thế, Xì Dạ chĩu môi một cái sau đó nhìn bóng lưng của Sơn Ạ và nói, tạm tha cho cưng. Huy không quan tâm lắm đến biểu cảm của nàng, bởi vì đã có tin nhắn hiện lên, úi gì ơi, bậy bệ hay qué, bậy bệ hay qué. Giúp bé con người đá với hù hù. Nhìn lũ lù lờ vờ hai, Huy chỉ biết thở dài. Trở về có thêm một mảnh đồ lớn của lưới hái linh hồn là bữa chiến, Huy tự tin hơn hẳn. Rút kinh nghiệm từ đợt tấn công hồi nãy, lần này cặp bot bên địch đánh nhùn hơn hẳn. Điều làm cho Huy muốn lao lên ạ lìn cũng thể ạ lìn vì trong tầm chủ địch. Chẳng mấy chốc, trận đấu được kéo tới phút thứ 15 phút. Cả hai team tập hợp ở hang rồng, chuẩn bị giao tranh con rồng thứ hai. Hiện tại, Huy có trong người một thanh lưới hái linh hồn cùng với dịu đen, hơn á giờ bên kia nửa món. Lũ lù trong tay bé mèo cuối cùng lên LV7 sau bao nỗ lực đến từ Xì Dạ. Tốt của Huy đã dị ủ đi kèo với mạ ảo cải. Sau giai đoạn đi đường, cặp bot của Huy và Len, Mịt thì hòa, tốt thì đã dị ủ thua Len do bị rừng bên kia gẳng, còn rừng thì tất nhiên bé mèo thua nặng. Còn 20 giây nữa rồng lửa ra, mà hai cũng căng như dây đàn. Team của Huy chiếm lấy bụi cỏ ở Mịt, còn địch thì mai phục đường vào hang rồng. Nhìn vào cục diện, bên Huy đang thất thế thật sự. Nhưng Huy không muốn bỏ rồng, vì bỏ lá sẽ thua về Len. Nhất định phải đánh trong cuộc bản này. Một ăn cả, hai thì ngã về không. Với câu châm ngôn này, cả team đều đồng ý tự chiến trong hàng rồng. Nếu anh thì chơi tiếp, còn thua thì đợi 20 phút FF. Chỉ sợ sơ sẩy một bước thôi, là đi luôn cả ván. Cho nên, mỗi giây trôi qua đều giống như hàng ngàn thế kỷ, ai ai cũng căn mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, thận trọng từng bước một. Chương 108, làm xíu game 4 chương 108, làm xíu game 4 tít tắt tít tắt. Rồng ra. Team đỏ không thể đợi chờ nữa, nên bắt đầu khởi động rồng. Rất nhanh chóng, 1/5 thanh máu của rồng đã bị mất đi. Thầm đoán được ý định của địch, Huy liền tỉnh vào hang rồng. Vì tầm nhìn đã bị phá hết, nên Đạ Di ủ là người đi đầu tiên. Ở team của Huy, Đạ Di ủ là tướng tạ duy nhất. Thật may sao, game này hắn ta lên giáp tâm linh với giày ní dạ đầu tiên, nên đủ độ chống chịu trước sức tấn công của địch. Chỉ một chớp nhoáng, Đạ Di ủ thấy Vạn Rụt lỗi vị trí liền thuấn di lên và dùng dịu kéo lại.
Sơn Nạ thấy thế liền gãy đàn một cái thật mạnh vào người của Đạ Dị Ủ. Khúc cao trào. Một bản nhạc tối hậu cất lên làm cho Đạ Dị Ủ như si như mộng đứng đờ người ra. Không để mất thời cơ, Huy liền tung thanh trường. Năng lượng nhanh chóng tập hợp vào hai súng, sau đó nó liên tục nạ đạn theo một đường thẳng vào người Ba Rút. Ở trong hàng rồng, Lý Dĩnh thấy vậy thì chửi thầm, sao mà cải với Phỉ Sư không cản Đạ Dị Ủ lại. Thật sự mà cải cũng đã chặn, tuy nhiên Đạ Dị Ủ đã thuấn di thì hắn chịu thua. Mạ cải thấy không thể cản được Đạ Dị Ủ liền chuyển mục tiêu sang Huy, không do dự hắn liền dùng phi thân biến dị. Cơ thể mạ cải ngay lập tức hóa thành một đám rễ sau đó bám vào chân của Huy làm Huy không thể di chuyển. Phỉ Sư vẫn núp lùn đợi Huy bước tới. Thấy Huy bị khống chế, hắn lập tức triệu hồi thủy quái. Một con cá mập liền bay tới ngạp vào dưới chân Huy. Huy sợ tim địch bắt chứ, tuy nhiên có lũ lù FP, nên hắn mới to gan thả thanh trừng như thế. Chỉ một giây thôi, một giây trước thanh trừng của Huy thôi là đã quá đủ để Vạn Rụt mất nửa cây máu. Sau khi hồi phục tinh thần, Vạn Rụt ngay lập tức tuấn di ra xa. Lúc này, thủy quái chỉ còn một giây nữa là lao lên cắn Huy, do đó bé mèo liền ra lệnh cho Dix tiến vào người hắn. Giúp nào Dix. Một lớp lá chắn hiện lên trên thanh máu của Huy. Cùng lúc đó, cá mập từ dưới chân lao lên tắp vào người của Huy làm cho hắn mất 200 HP. Vì không để cơ hội bị mất, liền dùng đâm lao chọt vào người của Huy. Tuy nhiên, một tiếng hét vang lên, khổng lồ hóa. Tức thì, cơ thể của Huy bông hóa lớn và hất tung Phis và mạ cải lên trên bầu trời. Thanh trừng đã bị ngắt, nên Huy không một chút do dự bắn vào người Phis. Phis vừa chạm đất, thì một cú sóng âm từ trong hang rồng bay ra. Thấy thế, khoe môi của Huy cong lên, đợi mày lâu lắm rồi. Khi nó sắp chạm vào người, Huy liền dùng truy cùng diệt tận lách sang phải né đi sóng âm. Thật sự, hắn sợ dính sóng âm của Lý Dìn nhất vì khi đó bản thân sẽ bị áp sát và bị nộ lòng cướp về. Thoát khỏi sóng âm, nội tại được kích hoạt, Huy lại bắn tiếp hai phát vào người của Phis. Tuy nhiên, Phis đã tỉnh giấc nên liền dùng tung tăng né đi hai phát bắn thường này. Thấy sóng âm đã hụt, Lý Dìn cắm mắt hộ thể, từ trong hang rồng lao ra, sau đó tung một cú địa chấn. Huy đã giữ khoảng cách với Lý Dìn, nhưng vẫn ăn sát thương của địa chấn. Xì dạ thấy thế thì tung ra rễ cây trói buộc ngăn chặn Lý Dìn áp sát ra giờ. Sau đó, nàng đưa hai tay lên một vùng bụi gai kỳ dị nổi lên theo hình tròn làm cho mạ cái Lý Dìn và Phis bị hất tung. Cùng lúc này, ở trận chiến bên kia, sau khi bạn rút tuấn di đi thì quay lại bắn vào người của Đạ Dị Ủ. Bắn chưa được ba cái, thì một thân ảnh bỗng lóe lên sau đó hiện ra sau lưng mình, và rụt giật nảy mình. Tuy nhiên không đợi hắn kịp hoàn hồn, một thanh âm chết chóc vang lên, sát thủ vô hình. Theo thanh âm này, vô số vòng dao ở phương xa bay tới người và rụt. Phúc! Thấy và rụt còn một chút máu, Tạ Lọn liền bồi thêm ngoại dao kiểu độc sật. Sơn Na ở thấy vậy thì chỉ có thể mở to hai mắt và gãy đàn thật mạnh. Không. Trước khi nhắm mắt buông tay, có lẽ đây là thanh âm mà và rụt nghe được. Sau khi tiễn đạt địch về nơi chín suối, Tạ Lọn cùng với Đạ Di ủ quay trở lại cỏ vợ Huy. Thấy Lý Dìn lại lần nữa tiến tới gần Huy, bé mèo liền dùng biến hóa. Kết thúc đợt nhiệm chú, Lý Dìn bông hóa thành một con pet đi đi lại lại. Huy bị Phis cùng với mạ cải đấm nên chỉ còn 50 HP. Thấy Đạ Dị Ủ cùng với Tạ Lọn quay về, Huy thở phào nhẹ nhõm. Rất nhanh chóng, Phis không còn sợ kỳ hiệu để trốn nên phải bỏ mạng lại. Mạ cải thì ôm đầu máu chạy, nhưng cũng không thể thoát trước sự truy đuổi gắt gao của Tim Huy. Còn Lý Dìn và Sở Nạ thì ôm nhau trốn trong rừng biến về. Sau đợt cuồng bạt này, Huy lấy thêm hai trụ ở mít. Với lợi thế cực lớn từ vàng và thế trận, không tốn bao nhiêu thời gian, Tim Huy ăn bạ rộng và kết thúc bàn đấu. Với Endgame chưa bao lâu, bé mèo mừng rỡ nhắn tin cho hắn, dễ ạ dễ ạ. Bé lên bạch kim rồi. Dễ ạ ạ. Huy thấy thế thì cười nói, anh gánh còn lưng, bé thưởng gì cho anh nào. Vì đang mừng, nên bé mèo liền nhắn lại, ok baby. Bé sẽ cho baby thưởng thức thêm một tấm ảnh của tờ lệ của bé. Huy đọc xong, thầm lắc đầu vài cái. Ba cái ảnh trên mạng. Mặc dù nói vậy, nhưng khi có tin nhắn tới, Huy liền lập tức mở ra. Thấy một bức cuộn tờ lệ cô giáo mặc Oliver, hắn nuốt bọt cái ực. Không biết con hàng này kiếm ở đâu ra ba cái ảnh cuộn tờ lệ con hình chữ S thế này, làm cho Huy khâm phục không ngừng. Không quan tâm đến con hàng này nữa, Huy nhấn vào bảng tin của Facebook thì thấy Phương vừa cập nhật ảnh đại diện mới cách đây 2 giờ. Nhìn nhỏ để tay lên đầu làm mặt mèo, Huy cười cười. Tính thả like thì Huy nảy ra một ý nghĩ. Triển ngay cho nó nóng, tay hắn nhấn vào một người đã thả cảm xúc. Sau giây lát tìm kiếm, cuối cùng một cái ảnh đại diện ập vào mắt của Huy. Nở một nụ cười lạnh, Huy nhấn vào trang cá nhân sau đó lướt. Vì không có kết bạn nên Huy không thể thấy gì khác ngoài mấy cái ảnh đại diện và ảnh địa. Huy lưu một tấm, sau đó gửi cho anh Tuấn kèm với tên danh. Sáng hôm sau, trời trong xanh gió mát, đâu đó trên các cành cây có vài chú chim nhỏ đang hót líu lo. Huy vẫn vậy, vẫn ngái ngủ đạp xe trên con chiến mã quen thuộc. Bất chợt, một cơn gió thổi đến làm cho tay hắn hơi chao đảo. Và rồi trong khoảnh khắc đó, một chiếc xe cụp lướt qua người hắn. Nhìn vào bóng lưng hết sức thân quen ấy, cơn buồn ngủ đống chốc tan biến. Bóng hình ấy, sao Huy có thể nhận nhầm được? Là cậu ấy. Đúng vậy, đó là nữ thần của Huy. Lâu lắm rồi, đã lâu lắm rồi hắn mới gặp lại nàng. Nàng vẫn xinh đẹp lung linh như tiên dáng trần mà người phạm như hắn không thể nào chạm vào. Huy thở một hơi dài, sau đó vi bu hát, nên anh lùi bước về sau để thấy em rõ hơn, để có thể ngắm em từ xa âu yếm hơn. Cả nguồn sống đông chốc thu bé lại vừa bằng một cô gái. Hay anh vẫn sẽ lặng lẽ kê bên dù không nắm tay nhưng đường chung mãi mãi. Và từ ấy ánh mắt anh hồn nhiên đến lạ. Nguồn, phía sau một cô gái, một bài hát nổi tiếng dạo gần đây nhưng lại phù hợp với tình cảnh này đến lạ thường. Huy cũng muốn ngắm nữ thần lâu thêm một chút, nhưng nên anh lùi bước về sau, để thấy em rõ hơn, để có thể ngắm em từ xa âu yếm hơn. nhưng em lại đi nhanh quá, anh chỉ thấy bóng lưng em mà thôi.
Không sao cả, dù không nắm tay nhưng chúng ta đi vẫn chung đường, đúng không?
Chương 109, thông tin mở bước tới lớp với tâm trạng hơi hế ẩm, Huy nằm dài lên bàn và chợp mắt ngủ.
Không bao lâu sau, tiếng chuông vào lớp vang lên.
Huy ngẩng đầu lên rủi rủi mắt thì thấy cô Mai Anh bước vào.
Ngồi vào bàn, nàng đảo mắt nhìn bên dưới một lượt sau đó nói, thứ bảy tuần này, nhà trường tổ chức hoạt động ngoại khóa, lớp của chúng ta có tham dự không?
Nghe vậy, Kim Hà giơ tay và nói, hoạt động gì thế cô?
Mai Anh đáp lại, nhặt rác và dọn dẹp rác ở các đường phố.
Vừa nói, nàng vừa đảo mắt liếc nhìn những gương mặt đang nhăn nhó bên dưới.
Thở dài một cái, nàng thất vọng nghĩ, quả đúng như mình nghĩ.
Bọn công tử tiểu thư này rất ngại làm mấy việc này.
Hồi phục tinh thần, Mai Anh nói tiếp, yên tâm, nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ lớp ta sẽ được 100 điểm rèn luyện.
Nghe thấy có điểm mới, cả lớp lập tức nôn náo hỏi, điểm rèn luyện là điểm gì thế cô?
Điểm này có tác dụng gì ạ?
Thấy cả lớp ồn ào, Mai Anh liền gõ mạnh lên bảng một cái và nói, trật tự.
Theo tiếng rầm vang rội, lớp học lại lần nữa rơi vào trạng thái im lặng không một tiếng động.
Mai Anh khá hài lòng trước viễn cảnh này, bắt đầu giải đáp, điểm rèn luyện là điểm chung của lớp, đồng thời qua đó có thể đánh giá được tình hình tham gia hoạt động của lớp.
Vào cuối học kỳ, giáo viên có thể dựa vào đó để chọn lựa thủ lĩnh cho lớp.
Để kiếm được điểm rèn luyện, các em có thể quyên góp tiền cho trường, làm các công trình có ích cho xã hội, hay tham dự các hoạt động ngoại khóa. Tác dụng thật sự của điểm này là gì ư?
Sang học kỳ 2, các em sẽ rõ.
Nói đây, nàng dùng ánh giết người diệt khẩu liếc Huy một cái.
Thấy ánh mắt này, Huy thầm dùng mình một cái và lập tức đưa tay lên miệng làm ra dáng khóa mồm lại.
Sao nàng lại không nói rõ cho học sinh biết?
Bởi vì tất cả các giáo viên đã thỏa thuận với nhau rằng không được nói rõ mục đích của loại điểm này, hãy để các em ấy tự tìm hiểu. Nếu lớp nào cũng biết tác dụng thật sự của điểm rèn luyện, cũng đều dùng nó để có thêm đặc quyền trong bài thi thử thách, thì liệu lớp đó có còn lợi thế?
Đúng vậy. Cho nên, đây là một thông tin mở cho học sinh khối 10 tìm hiểu.
Ngoài việc rèn luyện kỹ năng tìm kiếm thông, việc này còn giúp cho học sinh nắm bắt được thời cơ để kinh doanh.
Cho nên, lớp nào ù lì không chịu tìm hiểu, không chịu tham gia hoạt động ngoại khóa thì lớp đó đáng bị thiệt thòi.
Dường như chưa an tâm, Mai Anh lấy điện thoại và gõ gõ. Vài giây sau, điện thoại của Huy rung nhẹ. Em có kể cho ai biết về việc hôm đó chưa?
Nếu kể rồi, thì em nói với bạn đó đừng tiết lộ thông tin nhen.
Đọc xong những dòng này, Huy thở dài một cái, vừa nghĩ thầm may mà mình không phải kể nhiều chuyện vừa nhắn lại. Dạ em chưa nói với ai ạ. Cùng lúc này, giọng của Tùng vang lên, cô ơi, chọn lựa thủ lĩnh là sao ạ?
Em chưa rõ ạ.
Nghe vậy, khóe môi của Mai Anh có lên, theo em thủ lĩnh là gì?
Tùng gái gãi đầu đáp lại, thủ lĩnh là người lãnh đạo ạ. Ừ.
Thế theo em và cả lớp thì lớp của chúng ta có thủ lĩnh chưa?
Mai Anh nhìn Tùng sau đỏ rời mắt liếc nhìn Kim Hà.
Một câu hỏi tưởng chừng như ai cũng có thể trả lời được, nhưng giờ đây lại khiến cả lớp im phăng phát.
Họ khẽ liếc nhìn Kim Hà một cái, nhưng sau đó lại thầm lắc đầu phản đối.
Chứng kiến việc này, Mai Anh nở một nụ cười lạnh sau đó hô, anh Huy đứng lên trả lời cho tôi câu hỏi này.
Huy đang ngắm Cunger thì giật nảy mình.
Hắn như kiểu xuất hiện vô số dấu hỏi trên đầu.
Vì sao lúc nào cũng là em?
Cô chưa tha thứ cho em ư?
Hai.
Cực chẳng đã, Huy đứng dậy dòm sang Kim Hà một cái, sau đó nói, dạ có.
Đó là bạn Kim Hà ạ. Kim Hà nghe thế thì thầm rung nhẹ, hai tròng mắt lóng lánh rưng rưng.
Còn cả lớp thì bĩu môi khinh thường tỏ vẻ không đồng tình.
Dường như đoán được Huy sẽ trả lời vậy, Mai Anh không tỏ vẻ bất ngờ gì mấy, liền gật đầu đồng ý, nói, vì sao em lại cho rằng thế?
Trước câu hỏi này, Huy nhanh chóng đáp lại, vì bạn ấy là lớp trưởng ạ. Mai Anh gật đầu ra hiệu cho Huy ngồi xuống, sau đó đảo mắt nhìn lớp một vòng và hỏi tiếp, lãnh đạo của lớp ta là Kim Hà.
Vì bạn ấy là lớp trưởng.
Các em có đồng tình với ý kiến của Huy không?
Mặc dù có chút không đồng ý, nhưng trước sức ép của cô, ai ai cũng hô vang, dạ tụi em đồng ý ạ. Mai Anh nghe thế lại hừ lạnh một cái và nói, tôi thừa biết các anh chị nghĩ gì.
Không vừa lòng chế gì, thế thì anh chị cảm thấy ai trong lớp đủ sức lãnh đạo các anh chị?
Cả lớp lại lần nữa im lặng, rồi nhìn nhau.
Thấy thế, Mai Anh mỉm cười, cười rất tươi.
Đáp án là gì phải do các em lựa chọn.
Nhiệm vụ của cô tới đây là hết.
Cùng lúc này, tiếng chuông báo hiệu bắt đầu tiết một vang lên.
Trước khi rời đi, Mai Anh nhìn Kim Hà và nói, em hỏi lớp xem thử có đồng ý tham dự hoạt động ngoại khóa không?
Có gì thì báo lại cho cô nhé.
Kim Hà đứng dậy và gật gật đầu đáp, dạ.
Giờ ra chơi.
Trước khi lớp như ong vỡ tổ, Kim Hà lập tức bước lên bảng và gõ một cái thật mạnh lên bên trên.
Dầm.
Đau quẽ.
Kim Hà cố nén đau và nói to, cả lớp cho mình vài phút.
Nghe tông giọng chắc chắn này, nên mấy đứa đang đứng dậy khởi động chân tay cười đùa với nhau, liền lập tức dương mắt lên nhìn Kim Hà. Trước 50 cặp mắt nhìn chằm chằm mình, Kim Hà có chút run sợ. Nhưng nghĩ tới mục đích lần này, nàng mím môi nói, mình không cần biết các bạn có xem mình là lãnh đạo hay không.
Hiện tại, mình là lớp trưởng.
Nên mình có quyền thông báo đến các bạn về hoạt động ngoại khóa.
Nói tới đây, Kim Hà liếc nhìn vào Huy, thấy cái gật đầu của hắn, nàng nói tiếp, bạn nào đồng ý tham dự hoạt động ngoại khóa thì giơ tay.
Lời nàng vừa dứt, cả lớp hết nhìn đông rồi lại nhìn tây.
Ai ai cũng ngại việc tham gia dọn dẹp này.
Với tư cách là người duy nhất trong lớp biết được tầm quan trọng của điểm rèn luyện, Huy lập tức bị cô Mai Anh nhờ bà giúp Kim Hà khiến cho lớp tham dự hoạt động ngoại khóa.
Em hiểu chứ?
Mặc dù có chút không muốn hy sinh ngày thứ bảy để tham gia hoạt động này, nhưng vì bị cô Mai Anh đe dọa, hắn lực bất tòng tâm.
Vì yên bình trong môn địa, vì nền hạnh phúc sau này, vì bản thân không bị đuổi học, Huy thở một hơi dài sau đó bất đắc dĩ giơ tay lên.
Có con chim đầu đàn, Kim Hà tự tin hơn hẳn.
Do đó nàng liền hô to. Ngoài bạn Huy ra còn bạn nào đồng ý tham dự hoạt động ngoại khóa này?
Vân thấy thế thì nhíu mày nghĩ thầm, thằng Huy mà chịu giơ tay lên.
chắc là có ẩn tình gì rồi. Nghĩ tới mấy đợt dò bài của cô Mai Anh, Vân cũng thầm rung nhẹ, sau đó liền giơ tay lên. Thấy có hơi ít, Huy chọt chọt vào tay của Thảo sau đó nói, cậu có muốn yên bình trong môn địa không? Thảo nghe vậy thì mở to hai mắt, sau đó cũng từ từ giơ tay lên. Thanh âm của Huy không to nhưng nhiêu đó đã vừa đủ để bọn bạn xung quanh nghe thấy. Không một chút do dự, họ liền giơ tay lên. Chương 110, không thể xem thường bất cứ ai. Chương 110, không thể xem thường bất cứ ai. Phạm Thị Mỹ Linh quay sang Nhi và nói, hay là tụi mình cũng đi đi cho vui. Nhi nghĩ tới cảnh mình cùng Huy nhặt rác, nàng liền đỏ mặt và lắc đầu nói, không, không, tụi không đi đâu. Linh ôm lấy cánh tay của Nhi và rung rung, nói, đi mà. Nhi, đi đi mà. Hai tụi mình là sao đỏ á, không đi không được đâu. Nghe thế, mặt của Nhi sụt xuống, thở một hơi dài và nói, thôi được rồi. Thế là cả Nhi và Linh đều thời giơ tay lên. Vụ việc dọn dẹp vệ sinh đường phố này liên quan mật thiết đến chức lớp phó lao động, nên Nguyễn Trần Thái bảo không một chút do dự đưa tay lên. Cảm thấy còn chưa đủ, Kim Hà nói thêm, mọi người cũng biết tính của cô Mai Anh rồi mà. Đừng làm cho cô buồn, không cô lại chút giận lên bọn mình đó. Lời vừa dứt, mấy đứa nằm trong ban cán sự lớp đều đồng loạt giơ tay lên. Không thể để một mình đi chịu khổ được, phải kéo thêm chúng nó. Nghĩ tới đây, Vân đứng lên nói, cô Mai Anh không nói rõ tôi. Chứ tôi thấy cái hoạt động ngoại khóa này vài người trong lớp đi cho có lệ cũng được. Tuy nhiên, tôi nghĩ những bạn tham gia tích cực sẽ được quyền ưu tiên dùng tiền thưởng. Á Vân vừa dứt lời, những người hiểu liền lập tức đưa tay lên. Thấy một số bạn trong lớp còn không chịu giơ tay tán thành, Kim Hà gõ gõ bảng và nói, đã hơn 50 số bạn trong lớp đồng ý, vì vậy tôi chốt sẽ tham dự hoạt động ngoại khóa. Những bạn còn lại không biểu quyết, tức có nghĩa là không đồng ý nhưng lớp đã chốt đi rồi. Hôm đó các bạn có tham dự không? Tiến cả lờ phất phơ đáp, không. Hôm đó tôi không đi. Hà nhìn quanh lớp một lượt, hỏi, mấy bạn còn lại cũng giống như Tiến Ư? Thấy không ai trả lời, Kim Hà nhíu mày, được rồi, xem như các bạn không đi. Tuy nhiên lớp đã chốt là tham dự rồi mà các bạn không đi, thì sẽ mất quyền dùng tiền thưởng. Cả lớp có đồng ý không? Ngay lập tức, mấy đứa giơ tay liền hô to, đúng thế. Nghe vậy, Tiến nhíu chặt hai hàng lông mày lại. Điểm cá nhân của hắn còn lại không nhiều. Thế nên, hắn là người hiểu rõ hơn ai hết về nguy cơ bị đổi học. Chết tiệt, bọn này ép mình phải đi. Thở một hơi dài tỏ vẻ sự bất lực, Tiến giơ tay lên và nói to, được rồi, tôi sẽ tham gia. Nhớ dùng tiền thưởng cứu tôi đấy. Con chim ngoan cố nhất cũng đã đồng ý, ngay tức thì, mấy đứa còn lại liền giơ tay lên và cùng nói, tôi sẽ tham gia. Kim Hà thấy thế nở một nụ cười hết sức tươi. Đây là lần đầu tiên nàng có thể khiến lớp theo ý của mình, nên nàng vui lắm. Được rồi, hôm đó mọi người nhớ đi nhé. Thấy tình hình đã được giải quyết, Huy thở phào nhẹ nhõm, nghĩ, lần này để cho cô được toàn nguyện. Lần sau đừng hòng em làm gì cho cô. Tại canteen, Lý Thị Ngọc Mai đang ngồi nhìn xa xăm thì bỗng bị đánh thức bởi tiếng động bên cạnh. Ngẩng đầu qua thì thấy Nam kéo ghế ngồi, nàng nói, lớp đồng ý tham dự hoạt động ngoại khóa chứ? Nghe thế, Nam cười nhẹ sau đó gật đầu nói, họ đồng ý đi. Nhưng với điều kiện, họ muốn tăng hai xả xì chết. Mai hấp một bụng nước, ánh mắt u buồn lặng lẽ nhìn phía sân trường. Nam thấy vậy thì thở dài và nói, chuyện cũng đã qua rồi, thua thì cũng thua rồi. Cậu đừng buồn nữa. Mai không nói gì. Nam lắc đầu, tỏ vẻ thua. Hắn cũng làm một bụng nước sau đó nhìn về sân trường. Giây lát sau, Mai mở miệng nói, anh họ của tôi nói rằng ngày 2 tháng 9 sẽ có màn trình diễn nghệ thuật của khối 11 và khối 12. Nếu nhà trường có bắt chúng ta chấm điểm, thì nhớ cho lớp ảnh điểm tối đa nhé. Nghe vậy, Nam gật đầu và đáp lại, ốp. Kết thúc buổi ra chơi, lớp 10A4 sẽ vào tiết thể dục, cho nên hầu như tất cả thành viên của lớp đều tập trung ở sân trường. Thấy tổ của mình không thiếu ai, Huy nhìn Hà nói, tổ của tôi đã đủ. Kim Hà tươi cười và gật đầu nói nhỏ, Huy nè, cảm ơn cậu đã giúp đỡ lớp và giúp tôi chuyện vừa rồi nhé. Nghe vậy, Huy đờ người ra nghĩ, sao cậu ấy nhận ra? Hay là mình nghĩ nhiều? Hồi phục tinh thần, hắn nhanh chóng đáp lại, không có gì nè. Mà sao Hà lại nhận ra? Huy tung nhìn. Kim Hà tươi cười đáp lại, vốn dĩ tôi cũng không biết đâu, nhưng sau khi thấy lớp 10A10 tố cáo bất thành, tôi bắt đầu hoài nghi và thấy Huy liên tục nhấn điện thoại. Quả nhiên là cậu đã giúp lớp vào top 2. Huy mở to hai mắt, há hốc miệng lộ vẻ ngạc nhiên nói, Hà nói gì thế? Ý của Huy là sao cậu nhận ra tôi đã giúp cậu chuyện hồi nay á? Với lại Huy ôm con tốt của địch là ý của Vân Á. Nghe thế, Hà thu lại nụ cười và nói, thật không phải Huy ư? Huy chống chế đáp, cậu nói gì vậy? Lúc đó chơi game nên Huy mới nhấn điện thoại. Tôi làm gì biết chơi cơ tướng? Ồ, chắc tôi nghĩ nhiều. Xin lỗi Huy nhé. Thấy Huy khoang khoang chối bỏ, Kim Hà cũng không nói nhiều nữa, liền xoay người tới vị trí của tổ trưởng tổ 2. Nhìn vào bóng lưng của cậu ấy, Huy nghĩ thầm, đúng là không thể khinh thường bất cứ ai. Không bao lâu sau, thầy Hải bước tới và ra hiệu cho lớp khởi động. Khởi động xong, thầy liền hô, bái tổ Hùng Kê Quyền. Cả lập tức thực hiện theo. Hiện tại, lớp đã học được một nửa bài Hùng Kê Quyền, nên múa cũng khá đẹp. Sau đó, thầy Hải kêu hai bạn múa đẹp nhất lên thi đấu với nhau. Nhìn hai con gà đấu với nhau, cả lớp ôm bụng cười lăn lộn. Trưa hôm đó, Huy vừa đặt dĩa cơm xuống bàn, ngồi còn chưa ấm mông thì thằng Đại lao đến ôm hai vai của hắn rồi lay mạnh, nói, tại sao? Tại sao? Tại sao cậu không nói sớm? Đoán được nguyên do vì sao Đại có phản ứng như thế, nhưng ngoài mặt Huy vẫn giả vờ hỏi, nói sớm chuyện gì? Đại trợn mắt trắng dã, răng nghiến ken kết nói, ạ xù nạ. Không không. Sao cậu không nói ạ xù nạ xém bị hấp diêm? Huy hất hai tay của Đại ra và bình tĩnh đáp, tôi nói hôm qua rồi đó. Mà tại cậu cứ lao đầu vào thôi. Đại ôm đầu, khóc tiếng máng đáp lại, hải. Tên nghiệt xúc tóc vàng. a a a cay quá. Huy thấy thế thì lắc đầu, đút muỗng cơm vào mồm bắt đầu nhai. Ít nhất là kỳ gì tổ đã thay trời hành đạo rồi còn gì. Nghe vậy, đại sụ mặt xuống đáp, ừ cũng may là vậy. Nếu ạ Suna bị hấp thật, tôi thờ tôi sẽ giải mắm tôm trước nhà ông tác. Huy cười hề hề, sau đó hỏi, à mà trong bài thi kỷ nhân, lớp cậu hạng mấy á? Đại ngẩng đầu lên đáp, tôi cũng không nhớ nữa, hạng 6 hay 7 gì đó. Thế lớp cậu hạng mấy? Huy nghe thế liền vô ngực nói, hạng 2 nè, ghê không? Đại trợn to hai mắt và nói, tướng của cậu ghê thế. Tuy nhiên không sao, đợi các bài thi thử thách tiếp theo, tôi sẽ giúp lớp đạt hạng 1. Nghe vậy, Huy khá bất ngờ vì tên này lấy đâu ra tự tin như thế. Hay là lại ảo tưởng sức mạnh rồi? Ồ, bài thi thử thách chưa ra mà cậu đã tự tin như vậy rồi. Cậu biết trước đề rồi có đúng không? Nghe Huy nói vậy, Đại nở một nụ cười tự mãn và vô ngực nói, làm gì có chuyện đoán trước đề. Tại vì tôi quá mạnh, nên đề gì ra cũng sẽ cân hết cho mà xem. Chương 111, suy đoán chương 111, suy đoán Huy hỏi, thế sao cậu không giúp lớp cậu đạt tốt cao trong kỳ nhân? Tôi nhường đó, tôi mà tham gia là thứ hạng sẽ thay đổi. Ha ha. Huy nghe lại nói vậy liền vỗ vào trán mình một cái và nói thầm, xem ra trình độ ảo tưởng của tên này còn nặng hơn cả mình. Hè hè hè. Khoan đã, Huy âm thầm đánh giá lại tất cả trạng thái, hành động và câu từ của Đại, hành vi cử chỉ, nửa thật nửa đùa. Nhưng nhìn chung thì dứt khoát. Sắc mặt, tự nhiên không phải dạng hoang tưởng. Tông giọng, chắc chắn như nước chảy, không một giây đắn đo suy nghĩ. Ánh mắt, bình tĩnh, hiển nhiên. Nhịp hít thở, bình thường, không dao động mạnh. Khí chất, bố mày là nhất. Bằng chứng thép, không có. Dựa vào tất cả yếu tố trên, Huy cảm thấy hơi rẻ chừng tên này. Nếu những lời Đại nói là thật, thì tại sao mình lại không cảm nhận được khí tức của bậc đại sư trên người y? Hồi phục tinh thần, Huy quyết truy tìm bằng chứng thép để khẳng định được y đang nói thật. Nói như vậy, Đại chơi cờ tướng rất giỏi ư? Đại lắc lắc đầu và đáp lại, tôi chỉ biết cách chơi thôi. Tuy nhiên, bao nhiêu đó đã đủ. Huy níu chặt hai hàng lông mày lại. Trước đáp án này, hắn đã đủ liên tưởng đến một việc, do đó liền hỏi tiếp, thế cậu giỏi lĩnh vực nào? Nghe câu hỏi này, Đại cười hề hề và nói, sao tôi lại nói cho cậu biết? Biết rằng cuộc đối thoại này đến đây nên chấm dứt, Huy gõ một cái vào đầu của Đại và nói, bớt xem ạ, niệm xong rồi ảo tưởng đi nhé. Cậu không phải là mình đâu. Nghe thế, Đại như thật như đùa cười nói, tôi không mình ai là mình. Cậu à? Chỉ chờ có thế, Huy vô ngực và cười cả đáp, tất nhiên rồi. Trở về nhà với một thể trạng rụt rũ và hế ẩm khắp cả người, Huy bức cái cặp ở đó, rồi mở máy tính. Vừa ăn cơm, hắn vừa lướt web. Tiếng tỉnh tỉnh vang lên, Huy liền mở tin nhắn ra. Họ tên, Bùi Thành Danh. Thiếu gia của tập đoàn Danh Khôi. Học giỏi, Nai Đen Cả. Vỡ lạ vỡ lạ. Đây là một số thông tin mà anh Tuấn gửi đến. Tuy nhiên đáp án mà Huy cần thì lại không có. Thở một hơi dài, Huy lắc đầu nói thầm, vụ này coi bộ không dễ tí nào. Xem ra mình phải đích thân ra tay rồi. Nghĩ là làm, Huy liền mở Facebook của Phương gia và lại tìm kiếm Facebook của Danh, sau đó nhấn kết bạn và nhắn tin, chào cậu, tôi tên là Huy, là bạn thân của Phương. Đợi không quá 5 phút, Thành Danh chấp nhận kết bạn với hắn và phản hồi tin nhắn, ồ, chào Huy, ngọn gió nào đưa cậu đến đây? Huy cũng không dài dòng liền vào cồn mặt luôn, cậu thích Phương có đúng không? Phương nói hết cho mình biết rồi. Ở đầu dây bên kia, Danh sững cả người nhìn vào điện thoại, không biết nói gì cho phải. Đợi thêm khoảng vài giây mà không thấy tin nhắn tới, Huy cười lạnh nhắn tiếp, sao? Cậu trột dạ rồi ư? Danh gãi gãi đầu nhắn lại, ý của Phương như thế nào? Thấy thế, Huy bồi thêm đệm, đáng lý, Phương cũng có cảm tình với cậu. Tuy nhiên, ngay lập tức, Danh liền phản hồi lại, tuy nhiên cái gì? Khóe môi của Huy khẽ cong, tay lại gõ, tuy nhiên Danh lại giở trò giận cá chém tớt. Mà cái tớt này lại là cái mà Phương hay dùng nhất, nên bây giờ cậu ấy khá là ghét cậu. Bên kia, Danh sau khi đọc xong những dòng này thì cũng cười lạnh, nhắn lại, ý cậu là gì? Tôi không hiểu. Huy liền phản hồi lại, cậu dám làm mà không dám nhận, hèn gì Phương khá là khó chịu khi làm việc chung với cậu. Ngay lập tức, Danh nhắn lại, nãy giờ Huy nói gì, tôi thật sự không hiểu. Biết đối phương sẽ không tự thừa nhận một cách đơn giản như vậy, nên Huy lại nhắn tiếp, nếu thật sự thích Phương, thì cậu cũng nên nói lời thật lòng á, ai lại chơi rồi qua cầu giúp bán. Ai qua cầu giúp bán? Cậu bị điên à? Huy cười tủm tỉm nhắn tiếp, Phương nói cậu đã đẩy bà già 80 tuổi. Chưa tới 3 giây, Danh đã nhắn lại. Cái cờ lờ gờ tờ cậu bị điên thật rồi. Huy lại gõ chữ, ngoài ra cậu ấy còn nói cậu hấp diêm một con heo. Đọc xong dòng này, Danh cay cay liền nhắn lại, "Nóa. Huy còn nói điên nói khủng nữa là tôi chặn cậu đó." Huy lại tung chiêu, "Cậu đã ra tay với tôi." Đọc xong, Danh hơi đờ người ra, sau đó nhắn lại, "Huy nói gì vậy? Tôi đã làm gì cậu?" Huy đếm đúng 6 giây thì thấy tin nhắn này. Biết rằng con mồi đang vào chồng, hắn nhắn tiếp, "Thật sự không phải là cậu làm ư?" Dường như ngay lập tức, tin nhắn của Danh liền gửi qua, mà làm cái gì mới được? Tôi thật sự không hiểu. Thấy Danh liên tục chối, Huy tung đòn kết liễu, vậy mà Băng Bạch Hổ nói cậu làm, thậm chí còn tung ra. Một giây trôi qua, hai giây trôi qua, ba giây trôi qua, bốn giây trôi qua, năm giây trôi qua và mười giây trôi qua. Tỉnh tỉnh, Băng Bạch Hổ nào, cậu đang nói cái quái gì vậy? Kết quả này đã quá đủ để cho Huy khẳng định rằng Danh chính là người đã thuê Băng Bạch Hổ đánh mình. Vì sao hắn lại cho rằng như thế? Thời gian phản hồi lại của các tin nhắn trước là bằng chứng xác đáng nhất. Bước một, tung đòn thăm dò, và hầu như Danh đều nhắn lại trong tích tắc. Bước hai, tung hỏa mù khiến đối phương mất bình tĩnh, và những tin nhắn này Danh cũng đều nhắn lại trong tức khắc. Bước 3, kề dao lên cổ đối phương. Danh đã do dự nhẹ khi thấy Huy nói rõ. Bước 4, tung đòn kết liễu. Danh đã nảy sinh tâm lý chột dạ nên dẹp lại lâu. Chắc chắn khi thấy đòn kết liễu của Huy, Danh đã ngây người khi đọc tới chữ băng bạch hổ và suy nghĩ xem họ đã nói gì với hắn. Mặc dù phương pháp này hơi cảm tính, nhưng Huy luôn luôn tin vào phán đoán của mình. Đúng như Huy nghĩ, Danh đã thật sự chột dạ khi thấy chữ bạch hổ kia. Tuy nhiên sau giây lát suy nghĩ, biết rằng bản thân không để lại dấu vết gì nên mới nhắn lại. Đã có được đáp án, Huy cũng không cần thiết chơi trò mèo bắt chuột nữa, liền lập tức nhắn, "Ồ, thật sự không phải cậu làm ư? Vậy là tôi đã trách lầm cậu." Danh thấy thế thì thở nhẹ một cái, nhắn, "Cậu làm cho tôi tháo mồ hôi hột đó. Ai đã làm gì đâu mà cậu cứ liên tục trách tôi, thậm chí còn nói bậy nói bạ nữa chứ." Huy nhanh chóng nhắn lại, "Cho Huy xin lỗi nha. Sau này tôi sẽ cố gắng nói tốt cậu trước mặt Phương." "Ok, tôi tha lỗi cho Huy. Cậu nói rồi đấy, nhớ nhé." Tắt tin nhắn của Danh đi, Huy bắt tay lên trán suy nghĩ, hung thủ đã tìm được. Tiếp theo chắc là kế hoạch báo thủ. Đài đen cả dư. Vài ngày nữa trôi qua, mọi việc vẫn diễn ra như bình thường, Huy sáng sáng đạp xe đi học, chiều chiều thì đi tập gym, còn tối tối làm trận game với bé mèo. Thấy người ta tập gym thì càng ngày càng khỏe, còn Huy thì cảm thấy càng ngày càng mệt. Nào là đau nhức cơ ngực, đau tay, đau chân. Nó cứ nhói nhói khó chịu thôi rồi. Có lẽ điều làm cho Huy thất vọng nhất trong khoảng thời gian là không gặp được nữ thần. Hay là do mình đi học muộn nên mới không gặp. Ôi bắt mình dậy sớm, mình dậy không nổi. Mà ai biết dậy sớm có gặp được cậu ấy hay không. Thôi, cứ ngủ ngon giấc đã, tự khắc cậu ấy xuất hiện trong mơ của mình. Hề hề.